Chương 509 nuốt tiên vương hồn huyết. Chương 509 nuốt tiên vương hồn huyết. Hắc tiên tổ hổ pháp tướng che khuất bầu trời, nhìn vô cùng chi nguy nga, giống như một tòa núi lớn. Bản thể mặc dù đã hủ diệt, nhưng thần uy còn tại. Đó là tiên vương chi uy, vệ nghệ sơn hà, quan sát cả khôn, sừng sững ở tuế nguyệt chi đỉnh, nhìn càn khôn lưu chuyển. Cái kia các nguyên chủ quán lao giả đã sớm nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Bởi vì càng dãy rủa, thì càng có khả năng sẽ tao ngộ phản vệ. Một giọt này tiên vương huyết nhằm vào tiên hồn, bọn hắn sợ cùng với đối cứng, đầu người sẽ nổ tung, triệt để thân tử đạo tiêu. Như thế chi kỳ lạ phản ứng, huyết dịch này cũng không là bình thường huyết dịch, mà là tiên hồn huyết. Ở đó một tôn pháp tướng phương viên mười mấy trượng trong khoảng cách tu sĩ, cả đám đều bị đè xuống đất, không có một cái nào là đứng. Đến nỗi Liêu Trường Sinh, Hứa Lan Lan, còn có lao hầu bọn người, đã sớm lui về phía sau. Tiên vương chi uy quá hùng hực, bọn hắn ở đó ở lại không thoải mái, còn không bằng chủ động lui ra, tránh né mũi nhọn. Dù sao Hắc Thiên Tổ hộ pháp tướng sức mạnh đầu nguồn, đến từ cái kia một giọt tiên vương huyết. Có thể nói như vậy, đến tiên vương cảnh giới này, trên cơ bản là một cái đường ranh giới. Tiên vương phía dưới, gọi là tu tiên giả, là tiên giới chúng sinh một bộ phận. Thế nhưng là đến tiên vương cảnh giới này, chính là sư vương. Nay liền không khó lý giải, vì cái gì chỉ là một giọt tiên vương huyết, liền cho người cảm thấy áp bách mười phần. Bởi vì đó là đến từ cấp độ sống áp chế. Mọi người ở đây né tránh, phụ phục thời điểm, một thân ảnh đặc biệt là nổi bật. Hắn chắp tay ở phía sau, huynh thẳng lịch hành, từng bước một hướng đi cái kia bao phủ Hắc Thiên Tổ hộ tiên huyết hồ kim. Người này chính là Giang Hàn. Giang Hàn hung cán thẳng tắp, đầu của hắn từ đầu đến cuối không có thấp. Ánh mắt từ đầu đến cuối bình thường nhìn về phía cái kia giống như núi nguy nga Hắc Thiên Tổ hộ pháp tướng. Cái này cùng khác nằm sấp trên mặt đất tu sĩ, có rõ ràng so sánh. Cái kia rất có tương phản bóng lưng, nhìn xem Hứa Lan Lan đôi mắt đẹp hơi có vẻ ngốc trệ. Đây vẫn là vị hôn phu của nàng. Cùng dĩ vãng thật sự quá không giống nhau, nghiêng trời lệch đất, giống như là biến thành người khác. Loại biến hóa này là trang không ra, từ trong khung không giống nhau. Hành động này, đặt ở dĩ vãng, Hứa Thanh chỉ làm cho người một loại sốc nổi. Nhưng mà bây giờ, lại cho người ta một loại cực hạn bá đạo. Giống như thiên địa vỡ nát, đại đạo diệt vong. Nhưng mà ta độc hành chi. Ngay cả Hứa Lan Lan chính mình cũng không biết, Giang Hàn lịch hành thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa xông vào nội tâm của nàng ở trong. Giang Hàn xương chán phát sáng, giống như gương sáng một dạng. Hắn đang tiếp dẫn tiên vương uy áp rèn luyện chính mình tiên hồn, để cho chính mình tiên hồn càng ngày càng khỏe mạnh. Hắc Thiên Tổ hộ nợ rộ uy áp, hóa thành chằm đao, từng đao chém về phía Giang Hàn tiên hồn. Giang Hàn một mình toàn thu, toàn bộ luyện tiến chính mình tiên hồn bên trong, để cho hắn tiến hành rèn luyện. Cái này vừa tu luyện phương thức, hù dọa tại chỗ đông đảo tu sĩ. Bọn hắn hít vào mấy ngụm lớn khí lạnh, bởi vì hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến chính mình tiên hồn bị hao tổn, nhẹ thì trở thành đồ đần, nặng thì bị chém tới thần hồn, triệt để trở thành người chết sống lại. Lúc này, Giang Hàn xương trán nở rộ dạo rực ra gợn sóng, thần sắc từ đầu đến cuối bình thản như nước. Sau đó một cái tiên hồn tiểu nhân bước ra. Cái này tiên hồn tiểu nhân cùng Giang Hàn tướng mạo có mấy phần tương tự, nhưng trên thực tế, so Giang Hàn bản thân còn muốn phách lối. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, toàn thân cao thấp còn cuốn thái thượng thanh khí. Hắn há miệng, đem chém tới uy áp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ăn xong lau sạch sau đó, Giang Hàn tiên hồn tiểu nhân vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lớn mặt lại trực bạch nhìn chằm chằm cái kia một tôn Hắc Thiên Tổ hộ pháp tướng, ánh mắt sáng ngời. Một màn này, tại chỗ tu sĩ tất cả đang chăm chú. Bọn hắn kinh ngạc. Đây quả thật là Nguyên Tiên sư sao? So với tu sĩ bình thường còn lớn mật hơn phách lối. Cần biết một sự kiện, đó chính là tiên hồn là cực kỳ hư nhược một loại vật chất, từng chút một oanh kích cũng có thể sẽ dẫn đến có vấn đề xuất hiện. Dám dạng này tu luyện, thuần túy là không muốn sống tam lang a. Bình thường mà nói, ai quá trình tu luyện đều rất bí mật, bởi vì phòng ngừa người khác đi phục khắc, dạng này sự cường đại của mình liền đã mất đi sức cạnh tranh. Nhưng mà Giang Hàn cử động lần này, đem quá trình tu luyện của mình hoàn toàn bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. Nhưng mà ai dám bắt trước? Ai đi bắt trước? Không nói trước Hắc Thiên Tổ hộ tiên hồn thai nạn phải, liền xem như có, ai thật sự dám dạng này đi tu hành? Con đường của hắn rất rõ ràng, nhưng truyền kỳ không thể phục chế. Hắn muốn làm gì? Có tu sĩ mắt sắc, trước tiên liền phát giác Giang Hàn không thích hợp. T, hắn đây là muốn nuốt lấy Hắc Thiên Tổ hộ tiên hồn huyết. Ân, tiên hồn nuốt tiên vương hồn, phàm nhân nuốt tiên vương. Giang Hàn cử động quả thực là hù dọa đám người. Bọn hắn biết Giang Hàn phương thức tu luyện rất liều lĩnh, nhưng dưới mắt dạng này đã không phải là mạo tiến, mà là tìm đường chết. Giống. Mọi người ở đây có chỗ chú ý thời điểm, Giang Hàn tiên hồn tiểu nhân há miệng hóa thành hắc quyên, vương tôn thôn hồn năng lực bộc phát. Đồng thời, cùng hắn dung hợp làm một thể tiên nhân thi thể, đang tại gia cố bản thể. Nhiều như vậy dưới sự chuẩn bị, mới có đảm lượng đi miễn cưỡng ăn đi một giọt này tiên vương hồn huyết. Tu sĩ bình thường cũng không dám như vậy liều lĩnh, bởi vì thật sự có thể cứ thế mất mạng. Giống. Chỉ chốc lát sau, cái kia ngập trời pháp tướng liền bị Giang Hàn hút một cái tới. Trên đường, cái kia to lớn vô cùng pháp tướng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn rơi vào hắn tiên hồn tiểu nhân miệng ở trong. Kèm theo từng trận hắc quang lấp lóe, Giang Hàn tiên hồn tiểu nhân ổn định ở tại chỗ. Chết. Có tu sĩ lông mày nhíu một cái. Phải chết, dù sao người này là thật sự thật ngông cuồng, lại dám đi nuốt tiên vương hồn. Quá phế lối. Từ đầu đến cuối chú ý trước mắt một màn Liêu Trường Sinh cười cười, hắn thở phào một cái. Vừa rồi quá bị đè nén, thần kinh hoàn toàn bị Giang Hàn lôi kéo, chỉ có thể ngây ra như phỗng một dạng trở thành Giang Hàn truyền kỳ mắt thấy giả. Cũng may, cái này thích nổi tiếng ra hỏa bỏ mạng. Lúc này liền đắc ý nói, cuối cùng vẫn là quá lỗ mãng, phải dùng tiên vương huyết ma luyện tự thân, không phải sao, trả giá thật lớn. Hắc hắc, đúng vậy à, rất nhiều tiên hiền đều nói, nhất định muốn hỉ nộ không hiện lộ vu sắc, có đôi khi à, quá phết lối, ngược lại sẽ tráng niên mất sớm. Tương đạo trao phúng 10 phần khẽ khẽ. Hứa Lan Lan nhìn xem Giang Hàn, trong lòng hiếm thấy, vậy mà lộ ra có chút gợn sóng. Nàng nhìn về phía bên cạnh lão hổ. Hắn chết. Lão hổ cùng Hứa Lan Lan đôi mắt đẹp đối mặt, thế mà từ nơi này lãnh lược băng xương thánh nữ trong mắt, nhìn ra khẩn trường, lo lắng màu sắc. Lúc này, nàng liền lắc đầu. Hắn chết hay không ta không biết, nhưng ngươi liền không xong. Không có bắt được chính xác trả lời, ngược lại bị lộng phải không hiểu ra sao. Hứa Lan Lan nhìn về phía Giang Hàn người hộ đạo. Đương nhiên, cái người hộ đạo này là Khấu Phi giả trang. Khấu Phi thần sắc tự nhiên. Nhìn xem là được rồi, mạng hắn lớn vô cùng, liền cùng giống như con rắn không chết tuyệt. Câu nói này cũng không phải là trêu chọc, mà là Khấu Phi thật sự cảm thấy Giang Hàn chính là đánh không chết tiểu mạnh. Cho dù là Giang Hàn bỏ mạng, bị người đánh chết, chôn tại dưới vực sâu, hắn vẫn như cũ sẽ tin tưởng, một giây sau, Giang Hàn liền có thể từ dưới vực sâu nhục thân thành cương thi đứng lên. Ngay tại Khấu Phi câu nói này vừa nói xong, chỉ thấy cái kia thần hồn tiểu nhân động, hóa thành lưu quang về tới Giang Hàn nhục thân. Bây giờ, Giang Hàn khí tức phát sinh biến hóa, từ cuồng bạo bước vào yên tĩnh, lại từ yên tĩnh hóa thành tịch diệt. Cuối cùng tịch diệt ở trong bắt đầu sinh cơ giạt giảo. Chương 510 hồ tộc. Chương 510 hồ tộc. Một màn này, tương đương chi cổ quái cùng lý kỳ. Phải biết, một người khí chất một khi cố định xuống thời điểm, liền sẽ ổn định, thậm chí là cố định, liền cùng tính cách một người một dạng. Nhưng mà bây giờ, Giang Hàn khí chất lại tại kịch liệt biến hóa. Hắn tại thủy biến, đang diễn hóa, đang mạnh lên. La Hầu kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giang Hàn, lần thứ nhất trong ánh mắt không còn là trước đây mệt thị, mà là nồng nặc thận trọng. Nàng là hứa ra người hộ đạo, cũng không tu nguyên, mà là tu tiên. Đối với tu tiên sự tình, vẫn là nắm giữ chân tiên cảnh hậu kỳ sắc bén. Cho nên, liếc mắt một cái thấy ngay Giang Hàn biến hóa. Tại hắn nhận thức cùng cảm ứng ở trong, Giang Hàn thần hồn giống như một ngọn núi lửa một dạng. Cho nên ngay từ đầu là cuồng bạo, cuồn cuộn nham tương một phát, hủy diệt văn vật, để cho hết thảy lâm vào yên tĩnh còn có tĩnh mịch ở trong. Cuối cùng từ trong tĩnh mịch khôi phục, hết thảy bắt đầu trở nên sinh cơ rạng rỡ. Đây là trải qua một lần tiểu luân hồi, tuyệt đối nắm giữ lợi ích to lớn. Gia hỏa này, về việc tu hành đồng dạng nắm giữ nghịch thiên thiên phú. Nhìn, lúc này, không biết hai kinh hô lên một tiếng. Lúc này, số lớn ánh mắt lại độ ngưng kết tại trên thân Giang Hàn. Toàn bộ nhất trong các, Giang Hàn nghiễm nhiên đã trở thành một cái danh nhân. Cắt ra ẩn chứa Hắc Thiên Tổ Hổ Tiên Hồn huyết, đây quả thực là một phát nhập hồn. Vốn là sẽ bị đám người chế nhạo, thế nhưng là bây giờ, phong bình hoàn toàn bị chuyển. Đang lúc mọi người trong mắt, Hứa Thanh không còn là hoa cố, mà là một cái tinh thông nguyên thuật thiên tài. Ánh mắt của mọi người có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét. Bây giờ, bọn hắn con người đều là co bảo. Bởi vì chú ý tới, Giang Hàn đầu người sau lưng, dần dần dâng lên một đạo hình cái vòng hồn hoàn. Vũ thải xương mù lan tràn tại thượng, cuồn cuộn mà lạnh thấu xương thần hồn ba động từ hồn hoàn phía trên phóng xuất ra, để cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần. Cho dù là cách có một đoạn khoảng cách, đầu người như trước vẫn là sẽ trong mơ hồ có chỗ nhoi nhoi. Một màn này, thật sự quá thần dị. Đây là cái gì a? Chẳng lẽ là hồn hoàn? Có người nhìn chằm chằm Giang Hàn đầu người sau ngũ thải thần vòng. Cái đồ chơi này thật sự quá giống, cứ nghe một chút chuyên môn tu hồn tu sĩ mới có dạng này hồn hoàn. Người này chẳng lẽ là thôn hồn nhất tộc? Hồn tộc là một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc, am hiểu tại hồn lực công kích, có thể giết người ở vô hình ở trong. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm a. Hứa Thanh chỉ là một kẻ nguyên tiên sư, là hứa gia loại. Chẳng lẽ nắm giữ cơ duyên lớn lao, tại một ít cơ duyên xảo hợp dưới tác dụng, lấy được hồn tộc truyền thừa. Bây giờ, trên thân Giang Hàn nhiều hơn mấy phần thần bí. Trên thực tế, bọn hắn đều đoán sai. Chân tướng rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Hứa Thanh, chỉ là khí tức của hắn che giấu quá tốt rồi, căn bản là không người hoài nghi. Hô, phun ra một ngụm trọc khí sau đó, Giang Hàn mở rộng gân cốt, toàn thân lốt bốt vang rội. Xương trán của hắn phát sáng, tinh thần sung mãn. Lần này tu hành, thân hồn của hắn chi lực xem như triệt để bước vào địa tiên cảnh sơ kỳ. Cái này khiến trong lòng Giang Hàn thoáng có chút lung túng. Nhục thân tu vi còn không có hoàn toàn thành tiên, nhưng là mình tiên hồn liền trước tiên thành tiên. Không có cách nào. Bây giờ nhục thể của hắn tu vi đã dừng lại, đối với tiên giới năng lượng, thật sự không hấp thu được một chút. Vấn đề này là lén qua thành tiên hậu di chứng. Bây giờ, Giang Hàn tạm thời còn không có biện pháp đi giải quyết. Bất quá, ở đây trung quy là tiên giới, có vô số truyền kỳ, cho nên vấn đề này cũng không phải là khó giải. Giang Hàn con mắt híp lại, linh hoạt rồi một lần gần cốt sau đó, hướng đi Liễu Trường Sinh ổn quyền. Đa tạ Liêu Thánh tử. Nghe vậy, Liêu Trường Sinh khuôn mặt so hắc qua còn muốn đen. Kẻ này là cố ý a? Được tiện nghi còn quay mẽ. Thế nhưng là Giang Hàn chính là đang cố ý ác tâm Liêu Trường Sinh, tiếp tục nói, nếu là không có Liêu Thánh tử, chỉ sợ ta à, còn thật sự không thể được đến một giọt này Hắc Thiên Tổ hổ huyết. Một phen xuống, Liêu Trường Sinh bị tức khuôn mặt đều tái rồi. Hắn thân thể lung la lung lay, cảm thấy con mắt có chút hỗn loạn cùng pha tạp. Đây là bị tức giận đến khí huyết cấp trên. Hứa Thanh, ngươi, lão tử muốn cùng ngươi đánh cược một lần, ngươi dám không dám? Liêu Trường Sinh cắn răng, trừng to mắt gắt gao nhìn xem Giang Hàn. Bây giờ, hắn lâm vào bị điên trong trạng thái. "Hảo." Giang Hàn một lời đáp ứng. Cái này Liêu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu ngay tại tim hắn, hắn cũng không phải quả hờ mềm, há có thể không phản kích. Cùng hắn giao đấu nguyên thuật, thật là bên trong hầm cầu đốt đèn, tự tìm cái chết. Hắn hoàn toàn đem mà tổ ánh mắt hóa thành một miệng hắc qua một khi khai triển, ai có thể cùng hắn sánh vai? Cho dù là sáu mắt, thậm chí thất nhãn nguyên tiên sư nhìn thấy hắn đều chỉ có thể cam bái hạ phòng, đều chỉ có thể rụt rè. Giang Hàn trước tiên chủ động nói, ngươi muốn làm sao đánh cược? Liêu Trường Sinh trừng Giang Hàn một mắt, cùng với đối mặt nói, 20 hơi thở thời gian, tại đệ nhất trọng các tùy ý chọn tuyển 3 khối nguyên thạch, ai giá trị cao nhất, ai liền thắng. Tiền đặt cược đâu? Giang Hàn chỉ quan tâm tiền đặt cược. Hắn sở dĩ chọc giận Liêu Trường Sinh, một phần trong đó nguyên nhân chính là coi trọng Liêu Trường Sinh tài đại khí thô. Nếu ngươi thắng, ta thua ngươi 1000 vạn tiên thạch. Nhưng ngươi như thua, ta muốn hai ngươi một tay, còn có ngươi 3 con nguyên tiên tiền mắt. Nghe vậy, Giang Hàn lông mày dựng lên, nói, liền cái này. Câu nói này để cho Liêu Trường Sinh sững sờ. Liền cái này. Một ít chạm đao có đặc thù sức mạnh, một khi chém tới hắn vết thương liền sẽ bao phủ lên sắc cơ, để cho tu sĩ làm không được tay cụt mọc lại. Dạng này đánh gây đi, chính là chân chính gây mất. Cánh tay là nguyên tiên sư ăn cơm ra hỏa, rất nhiều pháp quyết, rất nhiều bí thuật đều phải tay rửa quyết tới thi triển. Không có hai tay, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Đến nỗi nguyên tiên tiên mắt thì càng không cần nói, là nguyên tiên sư tất cả thực lực nơi phát ra. Nếu là bị người cướp đi, thì tương đương với không có sức mạnh nơi phát ra. Nhưng mà, người này thế mà nhẹ nhàng như vậy, còn to tiếng không biết thể nói, liền cái này. Kẻ này nhất định là điên rồi. Cái này cũng dám cùng. Trong lúc nhất thời, Liêu Trường Sinh cảm xúc rất là cổ quái, không biết nên sinh khí hay không nên giận. Ngẫm nghĩ một hồi, Liêu Trường Sinh chỉ sợ Giang Hàn hối hận, nói: "Hừ, vì để tránh cho ngươi hối hận, ra tay trước một cái đạo thể a." Hắn là hàng thật giá thật Tam Nhãn Nguyên Tiên sư, mà trước mắt cái này Hứa Thanh cái gọi là Tam Nhãn, chỉ là mượn nhờ tiền bối sức mạnh hợp lại mà thành. Giữa hai người chênh lệch có thể nói là cực lớn, cho nên hắn còn thật sự không sợ. Cùng hắn so, thắng bại đã phân. Vừa rồi chỉ là bởi vì chính mình sơ sót, mới đưa đến chính mình cùng Hổ Kim Tạo Hóa bỏ lỡ cơ hội. Trên thực tế, hắn đã đến gần vô hạn sự thật, bởi vì hắn đã khẳng định ra, bên trong liền có Hổ Kim. Chỉ là khi đó quá mức sơ suất, không có cẩn thận nghiên cứu Hổ Kim nội bộ tình huống. Nhưng mà, lần này, hắn sẽ nhận thật đối đãi. Lúc Liêu Trường Sinh đưa ra đề nghị, Giang Hàn lập tức liền phát một cái đạo thể. Tốc độ ánh sáng như thế, để cho Liêu Trường Sinh một hồi kinh ngạc. Gia hỏa này, thật sự hổ. Bằng không thì làm sao lại như thế? Liền cân nhắc đều không suy tính một chút, thật sự không sợ thua. Đối với chính mình quá mù quáng tự tin. Chương 511 đạo thể, chương 511 đạo thể, Giang Hàn từng chữ nói ra, âm thanh như sấm, chữ nào cũng là châu ngọc, từng cái chữ to màu vàng từ trong miệng của hắn tạo thành, tiếp đó nhảy vào thiên địa ở trong, chấn động thiên cung. Đây là đạo thể. Từ trong ngực phát ra, từ trong tiên phủ tạo thành, cùng thiên địa cộng minh, là một loại cùng thiên địa huyết khế. Cũng không phải ai cũng dám tùy ý luận phát. Một khi thể, liền mang ý nghĩa muốn tuân thủ lời hứa, nếu là vi phạm, nhẹ thì bị thiên đạo phạt vệ, nặng thì dẫn phát thiên lôi, tại chỗ chết. Hơn nữa, đối với càng cao tu vi giả, áp chế thì càng hùng hổ. Có thể đạo thể đối với phàm nhân mà nói, hoàn toàn là không quan trọng gì. Nhưng mà đối với có tu vi tu sĩ, liền có áp chế. Đối với liên lụy đến tiên cấp cái khác tồn tại, thì càng là đáng sợ, có cưỡng chế tính chất chấn nhiếp. Cái này cũng là đại hắc cầu vì cái gì không dám nhiễm nhân quả nguyên nhân. Bởi vì một khi đến cuối cùng, nhân quả thật sự quá kinh khủng, hơi nhiễm một điểm, chính là vô tận nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu tận hư không, thiên cung đều phải nát, mạnh đi nữa căn cốt đều phải phế bỏ. Phát xong đạo thể sau đó, Giang Hàn nhìn về phía Liêu Trường Sinh, giọng điệu bình thản, lông mi không từng có qua nhẹ nhẹ gợn sóng, ta phát xong, tới phiên ngươi. Nghe vậy, Liêu Trường Sinh trái tim giống như tao ngộ bạo kích một dạng, hắn lại có điểm không dám đi theo. Để cho trong lòng có của hắn nồng nặc phẫn nộ cùng bị khuất, vốn là hắn trước hết chiếm cứ quyền chủ động, nhưng mà ngược lại bị Giang Hàn nắm mũi dẫn đi, đảo ngược thiên cương. Đây vẫn là hắn nhận thức ở trong cái kia Hứa Gia hoàn khố Hứa Thanh sao? Thời khắc này Hứa Thanh thật sự có loại không thể địch nổi khí chất, một loại bệ nghệ thiên hạ, thiếu niên đế giả ngang dọc tứ hải bá đạo, từ kẻ tồi biến người hoàn mỹ. Liêu Trường Sinh biết mình không thể sợ, lúc này liền là cắn răng một cái, nhắm nửa con mắt, nhanh chóng phát xong đạo thể. Hai người đạo thể tín niệm đều rất sâu, ở giữa không trung xen lẫn nhau tranh phòng, đánh cho hư không rung động ầm ầm. Đệ nhất trọng các hoàn toàn sôi trào. Có thể dự tính đến, đây là một hồi có quan hệ với nguyên thuật đối quyết. Liêu gia, Hứa gia, phải quyết ra một cái thắng bại tới. La Hầu lắc đầu, lông mày nhíu chặt, đối với Giang Hàn hành động phi thường bất mãn. Nàng vừa đối với Giang Hàn sinh ra vẻ hảo cảm, nhưng bây giờ, cái này vẻ hảo cảm tiêu tán rất nhiều. Quá mức lỗ mãng. Tại nàng nhận thức ở trong, Hứa Thanh làm sao có thể so ra mà vượt Liêu Trường Sinh. May mắn thắng một cái có Hắc Thiên Tổ Hổ Tiên Huyết Hổ Kim, liền coi chính mình vận khí có thể tốt như vậy. La Hầu thẳng thắn, đợi chút nữa ra hỏa này thua thời điểm, người hướng Liêu Trường Sinh cầu tình, lưu lại người này nguyên thuật tạo nghệ còn có một đôi tay. Tiền bối trước đó ba không thể Hứa Thanh ăn quả đắng. Hứa Lan Lan ăn một chút cười làm cho La Hầu thần sắc có chút lúng túng, trên thực tế, thái độ của nàng đúng là có chút đổi cái nhìn. Xem như tới cửa cô ra, người này không coi là quá phế. Thêm đòn. Né tránh La Hầu nhẹ nhàng một gõ, Hứa Lan Lan hướng phía sau mấy bước, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo băng lãnh. Chỉ có điều cái kia băng sơn một dạng trên dung nhan, mang theo vài phần chờ mong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này không giống như là hạng người lỗ mãng. Có lẽ chúng ta trước đây đều nhìn lầm rồi hắn, lại có lẽ bất quá kế tiếp Hứa Lan Lan im lặng không nói. Đạo thể sẽ lẫn, bộc phát ra cựu trọng thiên lôi một dạng tiếng sấm. Cựu trọng trong cát, một cái râu quai nón nguyên tiên sư lúc này đứng lên. Ngay bên trong 7 con tiên nhãn cùng nhau mở ra, từng trận phù văn gợn sóng từ trong mắt của hắn bắn ra màu vàng đạo thể, chặn được bộ phận tin tức. đến tu vi nhất định, có thể câu cấm thiên địa, từ thiên địa bên trong thôi diễn ra bản thân tin tức mong muốn. Ngắn ngủi biết nhân quả trong đó nguyên do sau đó, dâu quay nón nguyên tiên sư cười cười, hắn nói chuyện bỏ ông, chấn người lỗ hai bù bù. Đạo thệ, các ngươi hứa ra thánh tử, thật sự chính là có đảm lượng a. Đang khi nói chuyện, con mắt liếc về phía một cái khác sáu mắt nguyên tiên sư. Nhìn về phía người kia, tên là Hứa Sơn, là Hứa gia trưởng lão. Nghe vậy, Hứa Sơn chỉ là cười khổ một tiếng. Bọn hắn Hứa gia thánh tử thật là trời sinh tên gây chuyện a, mất mặt vứt xuống nguyên thạch đại hội. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Liêu gia thánh tử là hắn có thể người giả bị đụng sao? Hứa Sơn cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn vận dụng nguyên pháp dò xét, than nhỏ âm thanh, đạo thể rất nặng a, cái này còn có huyền chuyển chỗ trống sao? Nhìn thấy Hứa Sơn ăn quả đáng dạng, dâu quay nón nguyên tiên sư rất là hưởng thụ. Hắn khặc khặc cười cười, cố ý đang nhạo báng, ngươi cảm thấy cuối cùng ai có thể thắng? Hứa Sơn giữ im lặng, chỉ có như vậy giữ im lặng, ngược lại càng để cho dâu quay nón nguyên tiên sư hưng phấn, khóe miệng của hắn dương lên, bày ra cổ họng, nói, ngược lại cửu trọng các kim văn nguyên thạch đại hội còn không có triệt để mở ra, không bằng chúng ta sẽ nhìn một chút hậu bối ở giữa tranh phong như thế nào. Cái này hét to xuống, những thứ khác trưởng giả đều là ngẩng đầu lên. Bắt đầu vực, Đông Huyền vực nguyên thuật thế gia trưởng lão gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng. Trên thực tế, cái này đều không cần nhìn. Người nào không biết Hứa gia thánh tử là một cái phế vật. Dựa vào tiền bối lưu lại nguyên tiên tiên mắt, lúc này mới chấp vá trở thành tam nhãn nguyên tiên sư. Nếu không có trong tộc nội tình, chỉ sợ cũng liền một mắt đều tu không ra. Liền cái này còn thế nào cùng hàng thật giá thật Liêu gia thánh tử đánh đồng. Hai người căn bản liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Cho nên, bọn hắn đã biết được kết cục. Hảo, sẽ nhìn một chút hậu bối ở giữa quyết đấu. Lúc này, một cái kim bảo nguyên tiên sư trong tay áo xông ra màu vàng la bàn, hơn nữa lập tức chui vào giữa hư không, chờ sau đó một lần xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở đệ nhất trong các. Màu vàng gợn sóng bộc phát, chiếu rọi nơi này tất cả chẳng cảnh, hơn nữa truyền về đệ cửu trọng cát. Một màn này, không thiếu vây xem tu sĩ đều chú ý tới. Trong lòng bọn họ kinh ngạc. Chắc là nơi này chẳng cảnh, đưa tới đệ cửu các những cái kia đại nhân vật chú ý thật không hổ là Liêu gia còn có Hứa gia thánh tử a, đưa tới lớn như vậy manh động. Bây giờ, hưu tiếng xe gió lên, hấp dẫn nơi đây tất cả tu sĩ ánh mắt. Quyết đấu bắt đầu. Liêu trưởng sinh thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn trước tiên giang hàn một bước, giành giật từng giây. 30 hơi thở thời gian cũng không nhiều. Cho nên trận này nguyên thuật quyết đấu là đối với nhanh chuẩn hung ác một loại chắc chắn, một hơi thời gian đều không thể trì hoãn. Liêu trưởng sinh con người ba con nguyên tiên nhãn toàn bộ mở ra, bắn ra giống như hỗn độn trùng sáng, ánh mắt giống như trùng sáng một dạng, do xét xạ toàn bộ nhất trọng các nguyên thạch xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu, từng khối nguyên thạch không bị khống chế lơ lửng dựng lên, hơn nữa ra đá ở vào trong suốt cùng nửa trong suốt ở giữa, hơn nữa bao phủ sương mù xám xịt, nhưng vẫn là thấy không rõ cụ thể đồ vật cách một lớp giấy, nhưng có thủ đoạn như vậy đã tương đương trì người tiên, này liền tương đương với kém một chút liền mổ ra bản nguyên. T, Liêu trưởng sinh tại không khác biệt khai triển nguyên thiên tiên mắt, đây là thôi diễn bản nguyên. Hắn làm thật, lần này thật sự chính là nguyên thuật bên trên kinh thiên tỷ thí. Không thiếu nguyên thiên sư gật đầu, đối với Liêu trưởng sinh vô cùng xem trọng. Phía trước Liêu trưởng sinh rất có thể chỉ là khinh thường. Chương 512 âm quý định huyệt, chương 512 âm quý định huyệt, Liêu trưởng sinh ánh mắt như bực, hắn cháy hết. Toàn thân cao thấp lan tràn hỗn độn tia sáng, tại cực điểm thôi diễn ở trong. Lúc này, hắn một ngón tay hướng về phía hư không điểm tới. Tiếng oanh minh bất tuyệt như lũ. Sau đó, một ngụm màu đen âm phần xuất hiện. Âm quý định huyệt, minh linh phụ tiên. Liêu trưởng sinh trong miệng nói lẩm bẩm, hơn nữa trong tay ấn ký không ngừng kết động, nhìn thấy người hoa mắt, chỉ sợ một giây sau Liêu trưởng sinh ngón tay liền sẽ đả kết. Đương nhiên, Liêu trưởng sinh bàn tay cũng không thắt đút. Tại mọi người cái kia kinh hãi mà sợ hai ánh mắt ở trong, cái kia một ngụm âm phần thoải mái ra vô số đạo khói xanh. Những thứ này khói xanh giống như ti sợi xuyên qua đến đệ nhất trọng các tất cả nguyên thạch ở trong. Có chút ý tứ, kẻ này cùng thiên địa âm phần ký kết khế ước, mượn nhờ thiên địa âm phần sức mạnh tới nhìn trộm nguyên thạch nội bộ đường vân, ảo diệu, suy nghĩ khác người. Chữ tiên đệ cửu trọng các có nguyên thuật đại lao kinh ngạc mở miệng. Nhìn được đi ra, hẳn là rất kích động, âm thanh không còn che giấu, ầm ầm truyền ra, địa tự đệ nhất trọng các tu sĩ, trẻ tuổi nguyên tiên sư đều có thể nghe được. Trong lòng bọn họ chấn động mãnh liệt, kinh ngạc đến khó mà nói rõ tình cảnh ở trong. Liên chờ tại chữ thiên cửu trọng các nguyên thuật đại lao đều đối Liêu trưởng sinh như vậy không còn che giấu một dạng tán thưởng. Âm quý định huyệt, thời khắc này Liêu trưởng sinh có không nói ra được tà mị. Trên thực tế, hắn đúng là có chút âm duyên. Như thế một phen thao tác sau đó, Liêu trưởng sinh nhếch miệng lên, hắn chọn lựa xong ba khối nguyên thạch. Hơn nữa hướng về phía trước, mua cái kia ba khối nguyên thạch. Trong đó cũng không quá nhiều khó khăn chắc trở, bởi vì nguyên thạch cũng là công khai đi giá, không cách nào trả giá. Làm xong đây hết thảy sau đó, Liêu trưởng sinh lúc này mới nhìn về phía Giang Hàn, nhếch miệng lên, ánh mắt khiêu khích. Lần này, hắn dốc hết toàn lực. Cho nên, trong mắt hắn, Giang Hàn là thua không nghi ngờ, điểm này tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Thông qua thủ đoạn của hắn, trên cơ bản hắn đã phong tỏa giá trị cao nhất trong đó hai khoản nguyên thạch. Hơn nữa, hắn là bước đầu tiên. Từ đầu tới đuôi, Giang Hàn cũng không có nhúng tay. Từ đầu đến cuối bên trên là chậm hơn hắn một bước, đồ tốt đều bị hắn chọn lấy. Kế tiếp, gia hỏa này như thế nào cùng hắn đấu? Ngươi cẩn thận một chút, chỉ còn lại cuối cùng 5 hơi thời gian. Thanh âm lạnh lùng bay vào Giang Hàn trong lỗ tai, Giang Hàn bất vi sở động, thần sắc bình thản. Hắn vận chuyển nguyên tiên kinh, sau lưng đột nhiên xuất hiện một miệng hắc qua. Một màn này, thấy đệ nhất trọng các nguyên tiên sư cười ha ha. Hắc qua, người này là tới khôi hài sao? ai sẽ đem chính mình dị tượng chế tạo làm một miệng hắc qua? Thật sự là quá bừa rồi. Rất nhiều người thân sắc cũng không thể bảo trì ung dung, ở đó cũng thiếu. Chỉ có Khấu Phi vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa liên tục gật đầu, âm thầm cảm khái Giang Hàn thật sự cầu. Dùng như vậy hài hước dị tượng, lừa qua tất cả mọi người, rời lực chú ý của mọi người. Trên thực tế, cái này một miệng hắc qua, nhất định là bất phàm. Đương nhiên, Khấu Phi có phán đoán như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với Giang Hàn tính cách đã có một cái so sánh toàn diện nhận thức, hơn nữa biết Giang Hàn không phải một cái đơn giản tồn tại. Như thế chi không đơn giản cao thủ, ngươi cho rằng liền diễn hóa một ngụm hắc qua đơn giản như vậy? Đơn giản chỉ là che giấu hai mắt người, rời sự chú ý của người khác thủ đoạn thôi. Quả nhiên, tại hắc qua khai triển phía dưới, Giang Hàn có thể nói là biết trước tất cả. Cái này một ngụm hắc qua thật không đơn giản, bởi vì chính là mà tổ ánh mắt sức mạnh biến thành, chỉ là ngụy trang mà thôi. Trên thực tế, thời khắc này Giang Hàn đã không phải là bình thường nguyên thiên sư, mà là một cái nắm giữ mà tổ lực lượng nguyên thiên sư. Trên mặt đất tổ lực lượng gia trì, Giang Hàn đơn giản liền giống như mở thiên nhãn. Hiện trường tất cả tu sĩ, thân thể của bọn hắn bí mật, tất cả bại lộ tại trước mặt Giang Hàn. Bọn hắn liền giống như không có mặc quần áo, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, nhìn về phía Hứa Lan Lan, thần sắc lập tức cổ quái. Bởi vì cơ thể của Hứa Lan Lan không giữ lại chút nào bại lộ tại ánh mắt của hắn phía dưới, liền trước ngực một khỏa nho nhỏ nốt ruồi đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Hứa Lan Lan bây giờ đôi mắt đẹp trừng một cái, băng sơn một dạng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn chăm chú về phía Giang Hàn, dọa đến Giang Hàn tránh đi ánh mắt. Nữ nhân trực giác như vậy linh mẫn. Đội ho một tiếng sau đó, Giang Hàn ánh mắt hạ xuống đến đệ nhất trọng cát. Liêu trưởng sinh chọn lựa ba viên nguyên thạch đúng là không tệ, nhưng tuyệt không phải thượng phẩm. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào Liêu trưởng sinh tuyển định cái kia ba viên nguyên thạch bên cạnh. Tại Liêu trưởng sinh chọn lựa ba viên nguyên thạch bên cạnh, liền có không tệ lựa chọn, hơn nữa giá trị viễn siêu Liêu trưởng sinh. Giang Hàn cười cười, trên mặt hiện ra ác thú vị. Đợi chút nữa cắt nguyên thời điểm, Liêu trưởng sinh nên lại là biểu tình dạng gì đâu? Ngay tại chính mình chọn lựa nguyên thạch bên cạnh, liền có giá trị viễn siêu tại sự hiện hữu của nó. Dạng này cùng chân chính có giá trị nguyên thạch bỏ lỡ cơ hội, đủ để xung kích đạo tâm. Ta cũng tuyển định tốt. Nói xong, Giang Hàn đi tới Liêu trưởng sinh chọn lựa xong nguyên thạch bên cạnh, đồng dạng chọn lựa ba viên. Cái này lập tức liền để Liêu trưởng sinh trào phúng. Tuyển không ra. Cho nên dứt khoát ngã ngửa, tại ta chọn lựa xong vị trí bên cạnh, tùy ý chọn tuyển. Liêu trưởng sinh cười gằn. Trong mắt hắn, Giang Hàn đây là liền dứt khoát ngã ngửa. Bất quá, ngã ngửa cũng không mang ý nghĩa hắn sẽ bỏ qua Giang Hàn, tay muốn chặt, mắt phải đảo. Nhìn xem Giang Hàn tùy ý, không có chút nào để trong mắt dáng vẻ, lão hầu biết xong, tuyệt đối xong. Cho nên, trực tiếp để cho Hứa Lan Lan chuẩn bị sẵn sàng. Tướng công của ngươi, chính mình nghĩ kỹ, là bảo đảm vẫn là khó giữ được. Hứa Lan Lan từ vừa rồi gương mặt cay biểu lộ trở về chỗ trở về. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng như có loại bị Giang Hàn xem thấu thân thể cảm giác. Loại cảm giác này, không làm được một điểm giả, thân thể của nàng sinh ra khác thường. Chẳng lẽ người này mắt xem xét thiên địa, hiểu rõ nơi này tất cả ảo diệu. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, Liêu trưởng sinh bén nhọn kia âm thanh, liền cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, làm cho tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Khai Nguyên, trước tiên từ lão tử bắt đầu. Liêu trưởng sinh đối với chính mình tương đương chi có lòng tin, cảm thấy chính mình chọn lựa ra nhất định là giá trị cao nhất. Lần này hắn thận trọng đối đãi, thi triển các loại thủ đoạn, cũng không tin hắn còn có thể bại đi nơi nào. Lúc này liền có Nguyên Tiên sư xung phong nhận việc đi ra các nguyên, hơn nữa biểu thị chính mình không cần bất kỳ thù lao. Đây là một hồi cực hạn đối quyết, hắn nguyện ý trở thành trong đó người tham dự. Trừ hắn ra cũng có Nguyên Tiên sư đáp lại, nguyện ý giúp Giang Hàn khai nguyên. Thế là một đám Nguyên Tiên sư liền bắt đầu khai nguyên. Theo thời gian trôi qua, Liêu trưởng sinh chọn lựa viên thứ nhất nguyên thạch lái ra, màu vàng ánh sáng đâm tụng ra đá hiện lộ ra. Cái này dương quang thật chướng mắt a. Đúng vậy a, hơn nữa có cố mênh mông ba động, đây là đá mặt trời. Không phải chứ, đá mặt trời, viên thứ nhất nguyên thạch liền chơi lớn như vậy. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thanh liên tiếp quanh quẩn toàn bộ địa tự nhất trọng các. Rõ ràng tại đệ nhất trọng các mở ra thứ tốt như vậy, ra tất cả mọi người tại chỗ dự kiến. Chương 513 phân ra thắng bại, chương 513 phân ra thắng bại. Theo Thái Dương thạch ba chữ này nói ra, tại chỗ tu sĩ đều là ánh mắt sáng tỏ. Thái Dương thạch nguyên bản chất liệu trên thực tế cũng không như thế nào. Thế nhưng là trách thì trách, tại loại này tảng đá hình thành một chớp mắt kia, nếu như gặp phải Thái Sơ chi lực bộc phát, liền có thể bắt giữ Thái Sơ chi lực, hơn nữa đem hắn giam cầm tại chính mình trong đá bộ. Đi qua vỏ quả đất vận động bị mai táng tại dưới vực sâu, quanh năm tại nhiệt độ ôn dưỡng phía dưới, liền tạo thành Thái Dương thạch. Như thế thần thạch, chí cương chí dương, mang theo trời sinh hùng lực, là luyện chế pháp bảo tài liệu chân quý một trong. Thông thường tiên khí nếu là trộn lẫn một điểm, sẽ khiến cho tiên khí phẩm chất cực tốc lên cao. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối thuộc về là đồ tốt ở trong đồ tốt. Cho nên, tại xuất hiện một sát na kia, liền đưa tới xôn xao. Chi vật như thế, tại đệ nhất trọng các tuyệt đối coi là trọng lượng cấp. Tại đệ nhất trọng các, chỉ sợ không có bao nhiêu kiện. Nhưng mà Liêu trưởng sinh thứ nhất nguyên thạch mở ra chính là vật này. Đây chẳng phải là tại kiện thứ nhất thời điểm, liền chiếm hết đệ nhất trọng các tất cả tạo hóa. Vâng, đám người còn không có từ chấn kinh trong tâm tình đi ra thời điểm, Liêu trưởng sinh kiện thứ hai nguyên thạch, còn có đệ tam kiện nguyên thạch đồng dạng lái ra. Theo thứ tự là Không A kiếm thạch, còn có Phượng Tôi kim. Hai cái bảo vật bọc lấy dị tượng, thần uy dị thường. Hai cái này đồ vật phẩm chất rất không tệ, đương nhiên, cùng Thái Dương thạch so sánh vẫn là hơi có kém. Nhìn thấy những bảo bối này, Liêu trưởng sinh khỏe miệng dương lên trời. Hắn cười cười, thần sắc điên cuồng. Cái này ổn. cắt ra bảo vật như vậy, nói thật một câu nói, hắn đều không biết như thế nào đi thua. Trái lại Giang Hàn, không có chút nào phần thắng có thể nói. Hắc hắc, Hứa gia tiểu tử, lần này ta muốn chặt tay của ngươi, chả mắt của ngươi, hủy đi ngươi hết thảy đạo cơ, nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Chỉ là cái này trí nhớ a, có chút lớn. Đối mặt uy hiếp trắng trợn, Giang Hàn bất vi sở động, thần sắc một mặt bình thản, ánh mắt chỉ là bình thản bánh hướng Thái Dương Thạch. Không biết Thái Dương Thạch chân quý, vẫn là Hạo Dương Tiên Kim chân quý. Bị đột nhiên xuất hiện hỏi như vậy lời miệng, Liêu Trường Sinh ngược lại có chút trợn tròn mắt. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi? Đơn giản như vậy vấn đề, còn cần hỏi thăm sao? Chắc chắn là Hạo Dương Thần Kim chân quý a. Thái Dương Thạch lấy cái gì đi cùng Hạo Dương Tiên Kim so sánh? Cả hai căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Cho nên, Liêu Trường Sinh không chút suy nghĩ, người gần tiến hành đáp lại, tự nhiên là Hạo Dương Tiên Kim. Trùng hợp ở thời điểm này, Giang Hàn chọn lựa viên thứ nhất nguyên thạch bị cắt đi ra. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt rơi vào viên thứ nhất nguyên thạch phía trên, ánh mắt của bọn hắn ngắn ngủi đến xem. Đó là đối mặt Hạo Dương mới có hiệu quả. Không che giấu được vô tận kim quang, từ viên thứ nhất nguyên thạch phía trên bộc phát ra, muốn đâm thủng thiên cung, để cho thiên địa đều lâm vào cỗ này tia sáng ở trong. Trang cảnh đáng sợ như vậy, trong lúc nhất thời, lại để cho người ta câm như hến. Chờ qua đi chỉ chốc lát sau đó, tiếng kinh hô lúc này mới liên tiếp một dạng vang vọng đám mây. Cắt ra bảo vật gì a? Bọn hắn không có nhìn lầm chứ? Đây là Hạo Dương Tiên Kim. Bây giờ, thật sự có không ít người tê cả da đầu. Đặc biệt là Liễu Trường Sinh, hắn thân thể lay động, giống như là hút hết một thân khí lực, cả người sắc mặt tái nhợt, con mắt trừng lớn, mặt tràn đầy biết không thể tin. Nói thật, hắn thật sự không tin, thế mà lại là như thế chẳng cảnh. Đây tuyệt đối không phải bất khí. Bởi vì tại Hạo Dương Tiên Kim hoàn không có hoàn toàn cắt ra tới thời điểm, Giang Hàn liền hỏi hắn, nói là Thái Dương Thạch chân quý, vẫn là Hạo Dương Tiên Kim chân quý. Chứng minh kể từ lúc đó bắt đầu, Giang Hàn liền đã biết nguyên thạch bên trong đến tuột cùng có đồ vật gì. Đánh vỡ thông thường, báo hiệu đến nguyên thạch bên trong đồ vật. Bực này nguyên thuật tạo nghệ, quả thực là kinh thiên địa. Hứa gia Hứa Thanh, cho tới nay bị thịnh chuyển vì hoàn cố, là tối không chân tài thực học một người. Nhưng là bây giờ, Liêu Trường Sinh mang theo khổ tâm, hắn cắn môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm tiếp xuống hai khoảng nguyên thạch. Nếu là kế tiếp hai khoảng nguyên thạch đều xuất phẩm bình thường mà nói, hắn vẫn có hy vọng thắng lợi. Thế nhưng là, không như mong muốn. Đáng sợ dị tượng từ kế tiếp hai khoảng nguyên thạch bên trong bộc phát ra, đậm đà sinh mệnh tinh hoa từ nguyên thạch bên trong lưu chuyển mà ra. Cắt ra tới đồ vật, mặc dù không nói siêu việt Hạo Dương Tiên Kim, nhưng tuyệt đối không kém đi đâu. Cùng Hạo Dương Tiên Kim không sai biệt lắm thuộc về cùng cấp bậc. Vừa mới xôn xao âm thanh còn chưa rơi xuống, ngay sau đó xôn xao âm thanh lại độ băng lên. Đồng thời kèm theo hít vào khí lạnh âm thanh. Cắt ra một cái Hạo Dương Tiên Kim tạm thời xem như một cái ngoài ý muốn, xem như bất khí. Nhưng mà liên tục cắt ra ba cái ngang nhau tại Hạo Dương Tiên giá vàng giá trị đồ vật, đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thực lực. Lao Hầu trợn mắt hốt mồm, con mắt vẫn đục bộc phát ra rực rỡ chi mang. Mặc kệ làm đến tình trạng này Giang Hàn có phải hay không dựa vào vật khí, cho dù là dựa vào vật khí, cái này cũng chỉ có thể nói rõ, Giang Hàn là một cái nắm giữ đại khí bận người. Cái này cô ra. Nàng công nhận. Hứa Lan Lan từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có quá nhiều đề bài. Trên thực tế, nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Giang Hàn không phải bình thường. Quả nhiên. Không ra nàng sở liệu. Ta thua rồi. Liêu Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, môi của hắn núp ních, muốn nói cái gì, nhưng mà thì đã trễ, bất luận cái gì lý do thoái thác, cũng là vô lực. Cái này một nguyên thuật tỷ thí, để cho đạo tâm của hắn triệt để phá toái. So với chết, đạo tâm phá toái mới là đáng sợ hơn một sự kiện. Bởi vì đạo tâm một khi bể nát, như vậy thì mang ý nghĩa, đời này không tiến thêm tấp nào nữa khả năng. Lần này, hắn thật sự toàn lực mà ra, nhưng vẫn là đấu không lại người này. Giang Hàn nuốt nhẹ một chút bàn tay, thần sắc hưng phấn mà mở miệng, "Ngươi thua, 1000 vạn tiên thạch đây chính là ngươi nói. 1000 vạn tiên thạch a." Cái này với hắn mà nói, đơn giản chính là một món của cải không nhỏ. Liêu Trường Sinh im lặng, lập tức thở dài một tiếng. Vì cái gì người này có thể như vậy tinh khiết cùng dứt khoát? Đạo tâm của hắn phá, thế mà không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là trong mắt, chỉ có nồng nặng, đối với tiên thạch khát vọng. Người này a, sẽ không phải, liền thật sự điểm ấy truy cầu a. Có chơi có chịu, ta Liêu Trường Sinh vẫn có điểm ấy lòng dạ. Không nói hai lời, Liêu Trường Sinh liền ném cho Giang Hàn một cái túi chữ vật. Bên trong 1000 vạn tiên thạch chỉ nhiều không ít. Làm xong đây hết thảy, khống chế bực sâu long mạch, lập tức rời đi nơi đây. Hắn thất hồn lạc phách, ánh mắt không có năm xưa đặc sắc, có chỉ là nồng nặc vẻ bại. Hiện trường nguyên tiên sư một hồi thổn thức. Liêu gia còn có Hứa gia minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nghĩ không ra tại hôm nay phân ra một cái thắng bại tới. Chương 514 một ngụm hắc qua có thể tuần tra. Chương 514 một ngụm hắc qua có thể tuần tra. Liêu Trường Sinh rời đi, hắn bóng lưng điều hữu, khống chế vực sâu cự long cũng có bất ổn trạng thái, lảo đảo trên dưới lưu động, lúc nào cũng có thể vỡ nát bộ dáng. Lần này, đạo tâm của hắn thật sự nát. Cho tới nay, hắn tự nhận là thiên phú của mình, tiềm năng các loại đều vượt xa tại thường nhân. Nhưng mà lần này, hắn bị bại tương đương chi triệt để. Mọi người thấy Liêu Trường Sinh lúc rời đi cái kia nghèo túng bóng lưng, biểu tình trên mặt phức tạp. Từ lúc trước không coi trọng, đến bây giờ kinh ngạc, ngoài ý muốn. Bọn hắn biết, hôm nay Hứa Thanh xem như triệt để muốn nổi danh. Nghĩ không ra Hứa gia hoàn cố, lại có như thế chi biểu hiện. Đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia Hứa Thanh sao? Quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, thời khắc này Hứa Thanh cũng không phải là Hứa Thanh, mà là Giang Hàn. Một ngụm hắc qua hiển hóa, thế thiên tuần sát. Đây chính là mà tổ nhãn cầu đáng sợ. Đừng nói là một cái Liêu Trường Sinh, cho dù là chữ thiên đệ cửu trọng các những đại lão kia, tại nguyên thuật tạo nghệ phía trên, đều chưa hẳn có thể siêu việt với hắn. Bây giờ, Giang Hàn cười hì hì. 1000 vạn tiên thạch đến miệng túi, hơn nữa, còn cắt ra 3 kiện không tệ thiên tài địa bảo. Kiếm được phát ra. Đây quả thật là một cái địa phương tốt, đến đúng. Lúc này, Giang Hàn nhận chính mình cắt ra thiên tài địa bảo, hơn nữa đem trong đó 2 cái đưa cho Khấu Phi. Lần này, hắn cùng Khấu Phi là cùng một chỗ đến đây. Tự nhiên muốn chia của. Khấu Phi cười ý ngâm ngâm mà nhìn xem Giang Hàn, một mực mà hướng về phía Hứa Lan Lan tán dương Giang Hàn. Nói Giang Hàn biết hiếu kính trưởng bối. Nói Giang Hàn là thực sự nam nhân, là cứng rắn nam nhân, hiếm có, không chỉ có cổ tay cứng rắn, hơn nữa những địa phương khác đồng dạng là cứng như vậy. Nghe Hứa Lan Lan bên tai nóng lên, cái này Hứa ra người hộ đạo, tại sao như vậy quá không biết xấu hổ. Giang Hàn trừng Khấu Phi vài lần, nhưng mà Khấu Phi vẫn là tiếp tục tại nói. Thậm chí cùng Giang Hàn ánh mắt tiến hành giao lưu. Ý tứ rất mịt mờ, chỉ có Giang Hàn có thể nghe rõ. Ý là Hứa Thanh Như là đã chết, vậy thì dứt khoát trang bức đến cùng tính toán, đem tiểu kiểu thê ăn. Giang Hàn thần sắc cổ quái, cái này Khấu Phi a, thật sự chính là cả gan làm loạn. Đúng vào lúc này, mặt đất ầm vang nứt ra, một đạo hoàn toàn do đất đá ngưng kết mà thành bàn tay vênh ló ra, chụp vào Giang Hàn. Ân. Giang Hàn lông mày nhíu một cái, bàn tay này ở trong ẩn chứa sát cơ, phản phất muốn đem hắn nắm trong tay, triệt để chấn sát. Lúc này, hắn biết trước tất cả, một cái lắc mình liền né tránh. Bàn tay hư cầm một chút, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, không thể tại trước tiên chấn sát đi Giang Hàn. Ngay sau đó, một đạo nổi trận lôi đỉnh âm thanh vang lên. Để cho tộc ta thiên tiêu đạo tâm phá toái, ngươi thật là đáng chết, còn có, ngươi không thể nào là Hứa Thanh. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Quần quần sóng âm một phát, để mặt đất vỡ vụn, nứt ra vô số khối cục gạch. Toàn bộ đệ nhất trong các lập tức lâm vào một loại cực hạn hỗn loạn ở trong. Thấy thế, Khấu Phi thầm kêu một tiếng không tốt, lòng bàn chân bôi dầu, lập tức liền chạy trốn, chỉ để lại một câu nói: "Huynh đệ, ta ở phía trước vì ngươi hộ đạo." Giang Hàn thần sắc biến đổi, chuyện ra sao? Lại bị xem thấu. Xem ra vẫn là quá tiêu căng, nhưng mà không có cách nào. Ở đây chỉ cần cắt ra hơi chân quý một điểm nguyên thạch, liền tất nhiên sẽ gây nên chú ý đối với mình thân phận bại lộ, Giang Hàn thần sắc thủy chung là bình thản. Bởi vì một màn này, hắn sớm đã có đoán trước đến. Theo cái này bạo hống âm thanh vang lên, La Hầu, Hứa Lan Lan đều là ngạc nhiên nhìn xem cái này một cái tới cửa cô ra. So với La Hầu, Hứa Lan Lan kinh ngạc rõ ràng ít hơn rất nhiều. Đôi mắt đẹp của nàng dị sắc liên tục, không có bề ngoài, chỉ có chút hưng phấn. Vâng, đệ nhất trọng các mặt đất nước ra, ba, bốn đầu vượt sâu long mạch vành một tiếng hạ xuống. Ở giữa cái kia một đạo cường hãn nhất long mạch phía trên, đứng một cái râu quai nón nguyên thiên sư, giữa trán hắn bên trong 7 con tiên nhãn đồng loạt mở ra, nhìn xem người chỉ cảm thấy dị thường chi chói mắt. Hắn là Liễu gia Hạch Tâm trưởng lão, chẳng là Hứa gia thánh tử. Đợi chút nữa để cho lão phu kéo xuống ngươi ngụy sắc mặt, trả bốn tố nguyên. Chỉ là câu nói hù dọa không đến Giang Hàn, Giang Hàn bình thản mở miệng, ngươi có chứng cứ gì? Hừ, Hứa gia thánh tử làm sao có thể nắm giữ thiên phú như vậy, ngươi hàng giả này. Râu quai nón nguyên thiên sư đúng là không có chứng cứ. Hắn 7 con mắt đồng loạt mở ra, ánh mắt như lao, nguyên thiên tiên mắt khám phá hư ảo, nhưng vẫn như cũng nhìn không ra đầu mối. Giang Hàn bình thản mở miệng, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, ngươi dám giết ta? Vừa nói, một bên tôi động sau lưng mà tổ nhãn cầu. Đương nhiên, Giang Hàn cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của đối phương, nên xuất thủ thời điểm còn phải ra tay. Hắn không cho rằng hôm nay, này một đám tu sĩ sẽ bỏ qua hắn. Dù sao tại cấp độ kia cấp độ tu sĩ mà nói, từ trước đến nay cũng là chỉ có một cái chân lý, vậy chính là có giết nhầm, chưa thả qua. Lại thêm dâu quay nón tu sĩ vào thời khắc này ra tay, sau lưng khẳng định có Hứa gia vị trưởng lão đó thụ ý cho nên, Giang Hàn căn bản cũng không đem hy vọng đặt ở bọn này trưởng lão trên thân. Dâu quay nón nguyên tiên sư sắc mặt tái xanh mắng mở miệng nói ra, tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì chỉ đủ ngươi xính điểm miệng lưỡi chi lực, đáng chết vẫn là sẽ chết, ngươi đoạn vô bất luận cái gì sống sót khả năng. Nói xong, dâu quay nón nguyên tiên sư ngửa mặt lên trời thét dài. Bây giờ vực sâu triệt để sôi trào, mười mấy đầu vực sâu long mạch đồng loạt phóng thích khí tức, hơn nữa lập tức đem Giang Hàn bao phủ lại. Giang Hàn ánh mắt híp lại, thần sắc hắn thủy chung vẫn là bình thản, không từng có bất kỳ gợn sóng. Bởi vì ở thời điểm này, sau lưng hắn cái kia một miệng hắc qua đã hoàn toàn kích hoạt lên. Giang Hàn con ngươi, bởi vậy cũng nhiễm lên một tia kim sắc. Hắc qua lại một lần nữa khai triển, không thiếu nguyên thiên sư nhìn xem cái này cổ quái rằng co một màn, từng cái thần sắc cổ quái đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh ngay giữa. Một ngụm hắc qua rằng co nguyên thiên thất nhãn, cái này đã không là bình thường có gan, mà là tương đương chi có đảm lượng. Tiểu tử, ngươi thật sự có gan. Ta nhìn ngươi cái này một miệng hắc qua, đến tột cùng có thể đỡ nổi bao nhiêu kích? Dâu quay nón nguyên thiên sư lử lạnh, hắn hai ngón hướng về phía trước cùng nhau, vang một tiếng, toàn bộ đệ nhất trọng các hám ở màu đen bóng tối ở trong. Mười mấy đầu được sâu long mạch lập tức hướng về phía Giang Hàn oanh minh mà đi, muốn tại trong khoảnh khắc chém giết Giang Hàn. Xem thường đại hắc qua sao? Ngươi có từng nghe nói tới, hắc qua có thể tuần tra? Lúc đó mười mấy đầu được sâu long mạch đánh tới, khoảng cách bên cạnh Giang Hàn mười trượng khoảng cách hoàn toàn trở thành công kích khu vực trung tâm. Tại khu vực này tu sĩ, toàn bộ bay trên không, từng cái rời đi, căn bản cũng không dám tiếp cận. Bởi vì cái này một cái khu vực, sát phạt kinh thiên. Vô cùng vô tận uy áp lan tràn mà đến, muốn bỡ nát thiên địa. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem bị mười mấy đầu vực sâu khổng lồ long mạch công kích Giang Hàn. Không thể tin được, ở đó khu vực hạch tâm, đến tuột cùng sẽ như thế nào. Hơn phân nửa là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng đỡ không nổi. Mà tiểu tử kia thực lực, nhìn thế nào cũng là vũ hóa cảnh tả hữu, tuyệt đối không đạt được tình cảnh địa tiên. chết chắc. Chương 515 tức nổ tung. Chương 515 tức nổ tung. Oanh. Kịch liệt mà tiếng oanh minh vang lên, chấn thiên động địa. Mười mấy đầu vực sâu long mạch bộc phát ra uy thế, đơn giản cũng không phải là một cái kinh khủng có thể nói rõ. Cái này mười mấy đầu vực sâu cự long từ bốn phương tám hướng, từ trên phía dưới tả hữu đánh tới, đâm hắn cơ thể yếu nhất bộ vị. Công kích chỗ mười mấy trượng không gian bên trong tu sĩ đã sớm bỏ chạy, chỉ còn lại lưu lại một tay mang tại sau lưng Giang Hàn. Hứa Lan Lan đôi mắt đẹp khẩn trương, nhìn về phía một bên lão hầu, thỉnh cầu mở miệng nói ra, trưởng lão, còn xin xuất thủ cứu người này. Thế nhưng là lão hầu cũng không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Một khi nàng ra tay, chỉ sợ chuyện cục diện sẽ trở nên hỗn loạn. Đừng nhìn Liễu gia dâu quay nón nguyên tiên sư chiến lực chỉ kém không nhiều tương đương với chân tiên cảnh hậu kỳ tả hữu, nhưng mà sau người thế nhưng là đứng không thiếu kim tiên tiền bối. Dù sao một tôn thất nhãn nguyên tiên sư có khả năng khiêu động năng lượng là không thể sơ sót. Dừng một chút, lão hầu lắc đầu, cự tuyệt. Vì bọn hắn hứa ra, nàng là không được xuất thủ. Dù sao trước mắt tu sĩ này cũng không phải là Hứa Thanh, bọn hắn mất đi lý do xuất thủ. Hơn nữa vào thời khắc này ra tay, nhất định sẽ bị mọi người chú mũi tên. Bị cự tuyệt sau đó, Hứa Lan Lan cắn môi đỏ, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Bây giờ, mười mấy đầu vực sâu cự long đã ầm vang đánh tới Giang Hàn. Tại thời khắc này, Giang Hàn sau lưng cái kia một ngụm hắc qua đột nhiên bị lớn, lật út trên bầu trời, giống như một vòng màu đen cự ngày mở dạng. Tại chỗ Nguyên Thiên Sư kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt bọn họ nháy đều không nháy một chút, chỉ sợ bỏ lỡ trước mắt đặc sắc. Bởi vì cái kia một ngụm hắc qua tại lúc này đột nhiên phóng đại, chiếu rọi với thiên, thật sự giống như là một vòng màu đen thái dương. Bây giờ, mười mấy đầu vực sâu cự long động như sét đánh, sắp anh đến trên thân Giang Hàn. Nhưng mà Giang Hàn từ đầu đến cuối không núp nhích tí nào. Dâu quay nón Nguyên Thiên Sư ánh mắt lạnh lùng nhìn về Giang Hàn, bình thản nói, điểm ấy cường độ, liền đã sợ hai đến không thể động sao? Hắn nhìn xem Giang Hàn, cười nạo ra tiếng. Vốn cho rằng gia hỏa này có chút thực lực, hiện tại xem ra, chẳng qua là giả thần giả quỷ hạ người mà thôi. Chỉ là một giây sau, dâu quay nón Nguyên Thiên Sư con ngươi kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn phát hiện chỗ không đúng. Chỉ thấy Giang Hàn ngón tay hướng về phía trước một điểm, toàn bộ nguyên thạch đại hội thiên địa, trong nháy mắt nặng nề xuống dưới, giống như theo một chỉ này mà phát sinh thay đổi. Trong đó cảm xúc sâu sắc nhất thuộc về tại công kích dâu quay nón Nguyên Thiên Sư. Hắn rõ ràng cảm ứng được, phương viên vài trăm dặm vực sâu, giống như là đóng băng mặt hồ. Bên trong thâm viên chi lực hoàn toàn bị đóng băng. Cường hãn như hắn, lại có điểm mất khống chế, giống như là khống không được thâm viên chi lực. Lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện, cái kia mười mấy đầu công sát hướng Giang Hàn vực sâu cự long đột nhiên ổn định ở tại chỗ. Sau đó toàn thân run rẩy, tiếp đó từng khúc nứt ra, một chút vỡ nát. Trong khoảnh khắc, cái này cường đại đến nhưng khốn giết chân tiên cảnh cao thủ công kích, liền tiêu tan không còn. Có chút đồ vật a, rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là bao nhiêu mắt nguyên tiên sư? Dâu quay nón Nguyên Thiên Sư ánh mắt bạo phát ra hiếu kỳ màu sắc. Bao nhiêu mắt cùng ngươi láo thất phu này không quan hệ. Giang Hàn đối với dâu quay nón Nguyên Thiên Sư quả thực là không có bao nhiêu hảo cảm. Mặc dù Liêu Trường Sinh có chút chán ghét, liền giống như con rồi. Nhưng mà vung vỗ một cái sau đó, Liêu Trường Sinh cũng là sẽ thất thời, không còn quấy nhiễu, xoay người rời đi. Nhưng mà cái này dâu quay nón Nguyên Thiên Sư cũng không giống nhau. Đi lên liền đuổi tận giết tuyệt. Hừ, liền để ta láo thất phu này gặp một lần ngươi, nhờ ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Dâu quay nón Nguyên Thiên Sư là thất nhãn, đức cao vọng trọng. Ngày thường đi tới chỗ nào, không phải là bị kim tiên cấp bậc cao thủ nâng. Kẻ trước mắt này, nhìn xem liền miệng còn hôi sữa, thuộc về hậu bối, lại dám giao hơn với hắn. Lừa đối phương một mắt, Giang Hàn tức giận nói, tôn sư trọng đạo. Ngươi như gặp ta chân thần, phải gọi ta một tiếng lao tổ. Câu nói này, đúng là không tệ. Dù sao hắn hàng phục mà tổ nhãn cầu, đến nôi cái kia một miệng hát qua, chính là mà tổ nhãn cầu. Bị Giang Hàn dạng này ngôn ngữ gõ, dâu quay nón tức giận đến dâu ria đều sai lệnh. Thư lệnh một tiếng sau đó, thân hình của hắn chớp mắt rời ra. Giống như là đất bụi theo gió tiêu tan. Ân. Tức nổ tung. Giang Hàn ngôn ngữ mặc dù lô mãng, nhưng trên thực tế phi thường trọng thị. Đây là tuyệt diệu nguyên thuật, tự thân hoa khí, hòa mình ở thiên địa ở trong, lúc nào cũng có thể lần nữa gây dựng lại đục thân giết ra tới. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Bất quá, tại chiếu dọi với thiên cái kia một ngụm hắc qua khóa chặt phía dưới, Giang Hàn nhìn trộm đến dâu quay nón Nguyên Thiên Sư thân dấu vết. Chợt, bàn tay hắn hướng về phía trước vỗ, chỉ thấy mặt đất đã nứt ra, vô số đất đá giống như suối phun một dạng hiện lên mà ra, hóa thành một đạo cự thủ hướng về phía một cái phương hướng chụp tới. Phình một tiếng, dâu quay nón Nguyên Thiên Sư thân hình bị chật vật chụp đi ra, đập xuống đất, an một vả đá vụn, bùn đất. Người cái này tiền bối, tựa hồ không ra sao á? Giang Hàn bình thản mở miệng nói ra. Hắn chân to hướng về phía trước đạp mạnh, vô số đất đá nhanh chóng gây dựng lại làm một cái bàn chân khổng lồ, đồng dạng hướng về phía dâu quay nón Nguyên Thiên Sư đạp đi. Lập tức đem dâu quay nón Nguyên Thiên Sư đạp ở trong vực sâu. Sinh mánh như vậy một màn, nhìn xem đám người ánh mắt mọi người, bọn hắn kinh ngạc nhìn Giang Hàn, có chút không thể tin được một màn trước mắt thật sự. Bởi vì Giang Hàn khí tức thật sự là quá trẻ tuổi. Hơn nữa đạo cốt tuổi tác không lớn, đây tuyệt đối là một cái tu hành niên hạn không lớn một cái tu sĩ, tại tu hành giới bên trong coi là người tuổi trẻ hàng ngũ. Nhưng chính là dạng này một người trẻ tuổi, thế mà đè lên một cái thất nhãn nguyên tiên sư trực đả. Đối với nguyên thuật tạo nghệ, có thể xưng đáng sợ. Cái kia một miệng hắc qua, nhìn xem hài hước mà thôi. Trên thực tế chiến lực, thật sự thuộc về là không kém loại kia. Phản phất một khỏa thương khung cự nhãn, tuần tra nhân gian, quan sát nhân gian. Hứa Lan Lan gương mặt xinh đẹp cổ quái, thần sắc dị thường, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Vốn cho rằng Giang Hàn cần rút, ai biết càng như thế sự cường thế. khu khu, chư vị giúp ta. Trong vực sâu, truyền đến dâu quay nón nguyên thiên sư hư nhược âm thanh. Hắn lại bại. Bây giờ liền dứt khoát xóa mở mặt mũi thỉnh cầu trợ giúp. Tất nhiên đạo hữu có chuyện nhờ, vậy lao phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này, thanh âm ồm ồm vang lên. Ngay sau đó, một vòng màu vàng ánh sáng phá vỡ hư vô, một người mặc áo giáp lão giả từ hư vô một phía khác đi tới. Nhìn xem khôi giáp này lão giả, Giang Hàn hít sâu một hơi. Đây chính là kim tiên cấp bậc tồn tại. Không thể không nói, kim tiên cấp bậc tồn tại chính là cường đại a. Chỉ là khí tức mà thôi, liền để hắn có loại nhục thân gánh không được, muốn nổ tung xúc động. Chỉ là, hắn cố nén thân thể run rẩy, cùng với nhìn nhau. Bây giờ, hắn còn không thể rời đi, còn kém một thời cơ. Hắn âm thầm chém tới mình một tia thần hồn, tại hắc qua che giấu phía dưới, ẩn thân ở khắp mặt đất, một đường tiềm hành đến chữ thiên đệ cửu trọng cát. Đang chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đem đệ cửu trọng cát tất cả văn kim nguyên thiên thạch toàn bộ đánh cắp. Tất nhiên thân phận bị thức xuyên, vậy thì dứt khoát đụng một cái. Nếu là ghép thành công, cái kia tạo hóa liền lớn, không phải đoạt thức ăn trước miệng bọn, mà là quả thực là tại trước mặt một đám đại lao, đem các đại lao bản ăn đều dọn đi, một điểm không dư thừa. Chương 516 bắt đầu chuyển cái bản, chương 516 bắt đầu chuyển cái bản, không thể không nói, hành động như vậy vô cùng phù hợp với tác phong của Giang Hàn. Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho tuyệt. Dám mưu đồ rời đi cả bàn tiệc của các đại lao, ý tưởng ngông cuồng như vậy, tuyệt đối chỉ có Giang Hàn mới dám nghĩ ra. Tiểu bối, ngươi rất mạnh, tạo nghệ nguyên thuật thông thiên, rốt cuộc sư thừa của ai? Nếu ngươi chọn quy phục, ta có lẽ có thể đứng ra giàn xếp, bảo toàn cho ngươi một mạng. Liếc nhìn chiếc nồi đen trên bầu trời, lão giả mặc khải giáp thầm kinh hãi. Cảnh tượng này, tuy nhìn có vẻ hài hước, nhưng sau khi chiếc nồi đen khổng lồ hóa, thoạt nhìn qua, thật sự có cảm giác như biến thành một vầng mặt trời đen khổng lồ. Không biết vì sao, vô cùng quái dị. Thân là cao thủ kim tiên trung kỳ, ý lại đối với tu sĩ chưa thành tiên trước mắt này, sinh ra một tia sợ hãi. Sự quái dị nằm ở đây. Trên người một tu sĩ chưa thành tiên, rốt cuộc có thứ gì có thể khiến ý sợ hãi? Kim tiên trung kỳ cường giả này mở miệng, khiến người ta kinh ngạc, càng thêm cảm khái sự phi phàm của Giang Hàn. Đây là nổi lên lòng yêu tài, không nỡ để một thiên tài như vậy ngã xuống, muốn bảo toàn cho Giang Hàn một mạng ư? Ta sư thừa ai, không liên quan đến ngươi. Giang Hàn bình thản đáp lại. Trần huynh, giết hắn đi, đừng nói nhảm nhiều nữa, lao tử bây giờ đang rất bực mình. Lúc này, Nguyên Thiên sư dâu quay nón bị đánh chìm dưới vực sâu lên tiếng, nhưng vừa mở miệng, từng mảng lớn đất đá ầm ầm bay tới. Những khối đất đá này không hề đơn giản, ẩn chứa ánh sáng nhạt, trực tiếp đập vào miệng hắn. Trong chốc lát, răng hắn đều vỡ vụn, miệng nát bươm, thảm hại không tả xiết. Tiểu tử, Nguyên Thiên sư dâu quay nón nói chuyện bị hở gió, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn há lẽ nào không biết, đây là thủ đoạn Giang Hàn cố ý nhằm vào hắn, tiểu tử này tà môn cực kỳ. Lúc này, lão giả mặc khải giáp lạnh lùng nhìn Giang Hàn, trầm giọng nói, đủ rồi. Giang Hàn ánh mắt đối diện, từng chữ từng câu, chữ nào chữ nấy như châu ngọc, đến đây đi, lao thất phu, ai sợ ai nào. Lời này vừa ra, lập tức gây ra chấn động lớn. Vô số tu sĩ ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Hàn. Rõ ràng, giờ khắc này Giang Hàn đã trở thành tiêu điểm. Tiền bối kim tiên trung kỳ đã đến, lại còn dám kiêu ngạo như vậy ư? Đây là không sợ chết sao? Độc nhất vô nhị rồi. Ngu xuẩn quá, vốn dĩ người này còn có chút thiên phú, nếu chịu nhún nhường một chút thì có thể sống sót, nhưng chọc giận kim tiên tiền bối như vậy, kết cục e rằng bị thảm. Đúng vậy, người ta nói thiên tài đều có ngạo khí, nhưng đôi khi quá ngạo mạn, ngược lại không phải là chuyện tốt. Tiếng bàn tán nổi lên không ngừng. Rõ ràng, biểu hiện của Giang Hàn đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trong nhận thức của bọn họ, họ cho rằng ngay khoảnh khắc vị tiền bối kim tiên trung kỳ này xuất hiện, mọi chuyện đáng lẽ phải kết thúc. Nhưng kỳ lạ là, Giang Hàn vẫn không chịu nhún nhường, lựa chọn cường thế chống cự đến cùng. Hứa Lan Lan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Hàn, có chút không dám tin rằng đến tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Giang Hàn vẫn còn dám tiêu ngạo. Hắn đang làm gì vậy? Hứa Lan Lan không cho rằng người này là kẻ lỗ mãng. Chẳng lẽ đang tính toán điều gì? Nghĩ thông suốt điểm này, trong đôi mắt đẹp của Hứa Lan Lan bùng lên sự tò mò nồng đậm. Gia hỏa này thật sự quá hung hãn, ngay cả tu sĩ kim tiên trung kỳ cũng dám tính kế. Hừ, đã không biết hối cải, vậy thì chỉ có thể chém ngươi. Người bùn cũng có ba phần lửa, lão giả mặc khải giáp không phải thánh nhân, tu vi của y xa xa vượt trên Giang Hàn. Giang Hàn đối với ý mà nói, chỉ là một tiểu bối. Tiểu bối lại dám sỉ nhục y liễu. Không nói hai lời, lão giả mặc khải giáp vung một trường về phía hư không. Trong khoảnh khắc, tiên lực giữa trời đất nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, quét về phía Giang Hàn. Đòn đánh này, thật sự đã bùng lên lửa giận, muốn một chiêu đoạt mạng. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn, tất cả đều tập trung vào Giang Hàn. Dù sao thì, nó thật sự quá chói mắt. Cảm nhận áp lực lan tỏa khắp cơ thể, cùng vô số ánh mắt đều đổ dồn vào mình, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười. Giờ khắc này quả thật là nguy cơ sinh tử, nhưng đồng thời cũng là thời cơ tốt để đục nước béo cỏ. Kim tiên trung kỳ quả thật rất mạnh, Giang Hàn hít sâu một hơi, ngay lúc này, hắn không chút giữ lại tế ra toàn bộ sức mạnh của địa tổ. Rắc, rắc, rắc. Tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên, mặt đất nứt ra vô số vết rạn, từng con cự long được sâu phá đất mà ra. Trong khoảnh khắc, tiếng rồng ngâm chấn động trời đất. Có người hiếu kỳ trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin được nhìn những con cự long được sâu phá đất mà ra, thậm chí còn đếm. Một con, hai con, 10 con, 20 con, 30 con. 30 con cự long được sâu gầm thét bay lên, dầm dạp chẳng chịt, bay thẳng lên trời, long uy hạo đãng khiến người ta như thể đang ở trong vùng đất của thủy tổ long. Khí huyết của họ bị kéo theo, dâng trào, muốn thoát ly cơ thể, theo cự long được sâu mà chiến. Trong sự kinh hãi, họ lùi lại, cách xa Giang Hàn một chút, khí huyết quần quận trong cơ thể mới dịu đi phần nào. Các tu sĩ bình thường ngây người, Nguyên Tiên sư cũng ngây người. 30 con cự long được sâu ư? Đây là trực tiếp câu dẫn toàn bộ long mạch trong phạm vi mấy triệu giảm tới sao? Quá mức bá đạo rồi. Tiểu tử này nhìn không có vẻ già mua, vô cùng trẻ tuổi, tạo nghệ nguyên thuật của hắn còn mạnh hơn cả những lao già như bọn họ. Ầm. 30 con cự long được sâu và bàn tay khổng lồ kia va chạm vào nhau. Cả hai bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt cường đại. Từng con cự long được sâu bị bàn tay khổng lồ bóp nát, mà bàn tay khổng lồ kia cũng không dễ chịu gì, bị đánh cho run rẩy từng hồi, hơn nữa tiếng rắc không ngừng, khắp nơi đều là vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Thân hình Giang Hàn bạo lui, nhưng ánh mắt lại vô cùng rực lửa. Hắn không bị thương, vẫn đang kiên trì. Trận chiến này, không nghi ngờ gì đã thu hút rất nhiều sự chú ý, khóe miệng Giang Hàn nhếch lên, hiện lên một nụ cười. Hắn vừa điều khiển những con cự long được sâu còn lại và bàn tay khổng lồ giằng co. Mặt khác, hắn điều khiển hồn niệm của mình nhận dấu trong thiên tự các tầng thứ 9, hắn muốn bắt đầu dọn bàn rồi. Có kẻ tranh giành thức ăn từ miệng hổ, có kẻ lật bàn. Nhưng Giang Hàn trực tiếp dọn bàn đi. Chương 517 thành công cuốn đi. Chương 517 thành công cuốn đi. Ầm. Từng con cự long được sâu do Giang Hàn điều khiển bay vút lên không, nhưng rồi lại từng con bị chém rụng. Tiếng rồng gầm rung trời, cuồng phong không ngừng nổi lên, đó là tàn dư long tức còn sót lại giữa thiên địa. Còn tản ra mùi mục giữa đặc trưng của vực sâu. Cự long vực sâu tuy chỉ là một loại lực lượng bị câu thúc từ dưới lòng đất, thế nhưng trên thực tế, mọi phương diện đều chẳng khác gì chân long. Lão giả mặc khôi giáp thần sắc lạnh lùng, bề ngoài trông như hắn đang chiếm thượng phong, nhưng lại không thể làm gì được Giang Hàn, không cách nào lập tức chém giết Giang Hàn hoàn toàn. Tiểu tử này có một loại sức bền bỉ, cứ như tiểu cường đánh không chết, tựa như cỏ dại trong gió xuân, giết thế nào cũng không hết, coi như là khá khó giết. Khu khu. Giang Hàn bị áp chế đến khỏe miệng dì máu, xương cốt kêu răng rắc, cả thân thể dường như sắp nổ tung. Chúng tu sĩ nhìn mà hoa mắt, trên mặt không dám có chút nào chế giễu, bởi vì Giang Hàn lúc này đang đối mặt với một tu sĩ Kim Tiên trung kỳ. Kim Tiên trung kỳ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực không cần nói cũng biết, nếu đổi lại là bọn họ, e rằng còn chưa chắc có thể chịu đựng được như Giang Hàn. Theo hai người giao chiến, các loại tiên pháp đều thi triển, thu hút càng lúc càng nhiều ánh mắt. Ánh mắt của bọn họ đều hội tụ trên người Giang Hàn, đều cảm thán Giang Hàn cường hãn đến mức có chút bất thường. Thấy thời cơ đã chín muồi, Giang Hàn khẽ mỉm cười, chuẩn bị lặng lẽ thi hành kế hoạch của mình. Lúc này, hồn niệm của Y Lưu lại ở thiên tự cửu trọng các không còn ẩn dấu, nhanh chóng hiện hóa và ngưng tụ thành một thân thể. Đương nhiên, thân thể tổng thể là hư ảo, tựa như được tạo thành từ khói xương. Bản thân đây chính là một luồng hồn niệm, nên cũng không gây trở ngại gì. Chỉ thấy hồn thân của Giang Hàn phất tay áo một cái, ngay sau đó những khối văn kim nguyên tiên thạch lơ lửng giữa không trung đồng loạt chấn động, nhưng không dễ dàng cướp đoạt như vậy, tồn tại cấm chế trận pháp chính là để ngăn ngừa bị người khác cướp đi. Thế nhưng Giang Hàn đã sớm có chuẩn bị. Đối mặt với tình huống này, ý không hề hoảng loạn. Ngay lập tức, ý điều động một tia địa tổ lực lượng, khám phá mọi hư ảo trên thế gian. Sau đó hồn thân bấm tay kết ấn, đánh ra một mảnh lực lượng, trực tiếp phá hủy tất cả cấm chế trận pháp. Một tiếng ầm vang lên, không còn sự ràng buộc của trận pháp, những khối văn kim nguyên thạch này không còn cản trở việc Giang Hàn cướp đoạt nữa. Chúng lao về phía tay áo của Y Y, suýt chút nữa làm nổ tung không gian giới tử tu di trong tay áo. Đầy ắp, như thể nhét vào bên trong cả một khu mỏ. Lớn mật, tên trộm. Dám ngay trước mặt nhiều nguyên thuật đại sư và cao thủ kim tiên như chúng ta mà đoạt thức ăn từ miệng hổ sao? Lập tức, các nhân vật lớn trong cửu trọng các phát hiện ra điều bất thường. Chỉ trong chốc lát, từng tiếng hừ lạnh vang lên, bá đạo vô cùng. Khi nhìn thấy những khối văn kim nguyên thạch mà họ đặt nhiều kỳ vọng, cho rằng có thể cắt ra được vật tốt bị đánh cắp, sắc ý trong mắt bọn họ hóa thành luồng sáng bắn ra. Khi họ nhìn rõ dung nhan của thần hồn kia, trong lòng rõ ràng chấn động một phen. Đây chẳng phải là tiểu tử ở địa tự nhất trọng các sao? Những người có mặt đều là những kẻ tinh danh. Khi họ nhìn thấy thân thể có chút trong suốt của Giang Hàn, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đây hẳn là một luồng thần hồn được chém ra. Hiểu thì hiểu, nhưng phẫn nộ thì vẫn phẫn nộ, từng người bọn họ trừng mắt giận dữ. Tiểu tử này quá mức ngông cuồng rồi. Dùng bản thể của mình ở phía trước thu hút hỏa lực, thu hút tất cả sự chú ý của bọn họ. Sau đó dùng một luồng thần hồn phân thân đã chém ra, lặng lẽ mai phục, chờ đợi thời cơ, nhân cơ hội đoạt lấy văn kim nguyên thạch của bọn họ. Tên này nhìn tuổi không lớn, cốt cách còn rất non, sao lại có thể cả gan làm loạn như vậy chứ? Phong tỏa đường lui của hắn, đừng để hắn chạy thoát. Không biết ai đã nhắc nhở một câu như vậy. Các nguyên thiên sư có mặt đều ra tay, từng người vận dụng nguyên thuật, đánh ra các loại phù văn rơi xuống đại địa, cố hóa và phong tỏa toàn bộ đất đá dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn trượng. Thế nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Sau khi cuốn sạch tất cả văn kim nguyên thạch, dưới sự gia trì của địa tổ nhãn lực, Giang Hàn không bị cản trở chút nào, thần hồn nhanh chóng dung nhập vào lòng đất, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thế nào là địa tổ? Cái gọi là địa tổ chính là thủy tổ của đất. Đối với mọi chuyện dưới lòng đất, có gần như vô cùng vô tận lực lượng và cách vận dụng. Nhiều thủ đoạn vượt quá sự hiểu biết của người thường. Nếu như nhóm nguyên tiên sư này có thể khống chế được Giang Hàn, thì thật sự có quỷ rồi. Bởi vì thời gian của bọn họ rất gấp rút. A, một đám nguyên thuật đại lão dậm chân đấm ngực, thần sắc oán hận. Quá đáng tiếc, cứ thế bị cướp đi sao? Ngay dưới mí mắt của bọn họ. Bên kia, nhận thấy thần hồn của mình đã cuốn đi tất cả văn kim nguyên thạch, Giang Hàn mỉm cười. Vị tiền bối này, hữu duyên tái kiến. Thu hồi chiếc nồi đen như đồng tử, Giang Hàn đánh toàn bộ long mạch vực sâu còn lại về phía lão giả mặc khôi giáp, ép lão giả lùi lại mấy bước. Sau đó Giang Hàn xoay người bỏ đi, tốc độ rất nhanh. Tiểu tử, đừng chạy. Trong cơn giận dữ, lão giả mặc khôi giáp vung một trường đánh tới. Hắn vốn tưởng rằng một trường này đủ để nghiền nát Giang Hàn, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Thế nhưng ngay khi trưởng lực sắp chạm vào Giang Hàn, Giang Hàn tế ra một chiếc kiếm, nhanh chóng bao lấy ấn trưởng đó. Chiếc kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt, trông mềm mại, nhưng giữa ngàn sợi tơ đan xen, có thể tiêu tán tối đa các đòn tấn công gặp đến. Bút. Cuối cùng, ấn trưởng thoát khỏi chiếc kiếm và vẫn còn dư lực đánh trúng người Giang Hàn, nhưng đã không còn bao nhiêu. Vì vậy thân thể Giang Hàn chỉ khẽ lay động một chút, nhanh chóng ổn định thân hình, cấp tốc lùi lại. Nhìn chiếc kiếm tan nát, hai Hứa Lan Lan bỏ bừng. Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng nàng rõ như ban ngày, bởi vì chiếc kiếm này là do nàng vô tình đánh mất cách đây không lâu. Ai ngờ, không phải mất, mà là bị tiểu dâm tặc Giang Hàn này trộm đi. Hứa Lan Lan trừng mắt nhìn về hướng Giang Hàn rời đi, môi khẽ hé, lẩm bẩm gì đó, không ai có thể nghe thấy. Hiện trường im phăng phắc như tờ, bởi vì Giang Hàn đã mang theo một đống văn kim nguyên thạch bỏ chạy. Chiến tích này tuyệt đối đáng sợ. Một lô đá quý nhất tại đại hội nguyên thạch bị người ta công khai đánh cắp, mặt mũi của một đám nguyên thuật đại lão, kim tiên đại lão để đâu đây? A, lão giả mặc khôi giáp ngửa mặt lên trời gầm thét. Thật sự mà nói, hắn đã nổi giận thật rồi. Ngay lập tức, hắn thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo, không muốn bỏ qua Giang Hàn. Trong mắt hắn, trên người Giang Hàn chắc chắn có một chút bí mật. Nếu chém giết Giang Hàn, thì bí mật này sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa, nếu không giết Giang Hàn, mặt mũi của hắn cũng không còn. Chương 518 Giang Hàn bị đánh bể. Chương 518 Giang Hàn bị đánh bể. Một tu sĩ kim tiên trung kỳ có thể sơ bộ mượn sức mạnh của thiên địa, tu vi của bản thân và một phần thiên địa hòa là một. Mặc dù chỉ hòa hợp một tấc vông, phạm vi không lớn, nhưng điều này đã thuộc về sự khủng bố rồi. Bởi vì đối địch với một tu sĩ như vậy, chẳng khác nào đối địch với một phương huyền thiên tiên giới. Chém chết tu sĩ kim tiên cảnh, tương đương với chém một phần trời. Lão giả áo giáp cậy mình mạnh mẽ, lập tức truy kích, dưới chân lan tỏa kim quang nhàn nhạt, hoàn toàn không đặt Giang Hàn vào mắt. Chuyến này, hắn sẽ không gặp bất kỳ hung hiểm nào. Hơn nữa, do sự đặc thù của kim tiên, dù gặp kim tiên đồng cảnh, cũng không thể giữ hắn lại, không thể chém hắn. Ầm. Bàn chân lớn của tu sĩ áo giáp bao phủ kim quang, kết nối với mảnh tiên giới này. Điều này khiến tốc độ của hắn thần uy vô cùng, dưới chân hiện lên hư ảnh núi sông hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, hắn đã đuổi ra ngoài. Trong đôi mắt đẹp của Hứa Lan Lan, dị sắc liên tục. Giang Hàn lúc này biểu hiện đáng sợ, không còn đơn giản là lật bàn nữa, mà là bê bàn đi, muốn lên bàn ăn cơm. Không cửa, bàn còn bị ngươi bê đi, xem ngươi ăn bằng cách nào. Tiền bối, người này Hứa Lan Lan khẽ mở đôi môi đỏ mọng, muốn nói gì đó, nhưng lập tức bị lao bà ngăn lại. Có vài lời đừng nói nữa, ngươi đã mất lý trí rồi. Ngươi có phải muốn ta cứu hắn không? Trước hết đừng nói người này không phải Hứa Thanh, không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta, thậm chí người này rất có thể là kẻ đã giết Hứa Thanh. Nói cách khác, là kẻ thù giết chồng của ngươi, ngươi bảo lao thân đi cứu kẻ thù giết chồng của ngươi. Lùi một vạn bước mà nói, lao thân chỉ là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ bé nhỏ, ngươi bảo lao thân lấy đầu đi đối chiến với tu sĩ kim tiên trung kỳ sao? Nói một tràng dài, lão bà mới trầm giọng nói, đừng nhìn nữa, tên đó chết chắc rồi. Một bên khác, phía sau truyền đến tiếng nổ kinh hoàng, chấn động trời đất, âm thanh khổng lồ như vậy khiến núi sông rung chuyển. Xì. Giang Hàn quay đầu nhìn lại phía sau, lông mày nhíu chặt. Lão giả áo giáp kim tiên trung kỳ đuổi sát không ngừng, như một âm hồn không tan, chết cũng không chịu bỏ qua hắn. Giang Hàn ý niệm vừa động, ngón tay hướng về phía trước lật một cái. Một tiếng ầm, chỉ thấy từng long mạch từ dưới vực sâu dâng lên, sau đó đâm vào lão giả áo giáp. Vỡ. Đồng tử lão giả áo giáp nhảy múa kim quang, vận dụng sức mạnh của phương thốn tiên giới. Cùng với một tiếng vỡ, những long mạch kia còn chưa kịp dâng lên, đã bị nghiền nát. Quần sơn run rẩy, đại địa sụp đổ. Một cảnh tượng tận thế. Tuy nhiên, Giang Hàn không hề bận tâm, vốn dĩ hắn không định dùng những long mạch này để chặn lão giả áo giáp. Dù sao đây cũng là một tồn tại kim tiên cảnh. Tồn tại kim tiên cảnh rốt cuộc lợi hại và hung mãnh đến mức nào? Điều này không cần nói cũng biết, hoàn toàn không thể chặn được. Lúc này, Giang Hàn đã bóp nát ngọc giản trong tay. Mỹ nữ Táng Sĩ Minh Tuyết đã nói, khi gặp nguy hiểm, hãy lập tức bóp nát ngọc giản, đến lúc đó, nàng tự khắc sẽ ra tay cứu giúp. Giang Hàn vốn không muốn bóp nát, bởi vì một khi bóp nát, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng bất lợi. Mỹ nữ Táng Sĩ đã nói, hắn là Táng Thánh tử gì đó, muốn đưa hắn về Táng thổ. Chỉ có Giang Hàn tự mình biết, hắn căn bản không phải Táng Thánh tử gì cả. Hắn là người sống, mà Táng Thánh tử thì khác, Táng Thánh tử nghe đồn là một thi thể. Nhưng thi thể đó bất tử bất diệt, được chôn dưới vực sâu, trải qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, dần dần dưỡng ra sinh cơ, dần dần sinh ra linh trí. Theo sự biến đổi của biển cả nước dâu, sự thay đổi của vỏ trái đất, thi thể Táng Thánh tử dưới vực sâu đã được đào lên. Táng Thánh tử được đào lên cuối cùng đã hoàn toàn phục sinh, có thể dùng thân phận dương gian để đi lại nhân gian. Mà hắn lại bị nhận nhầm là Táng Thánh tử bị đào lên đó sao? Đây là loại quan hệ gì vậy? Hoàn toàn không ăn cướp. Nhưng hiện tại đã đối mặt với nguy cơ sinh tử nồng đậm, nên chỉ có thể cầu cứu. Không ngờ tiểu tử ngươi còn khá biết chạy đấy. Lão giả áo giáp nói chuyện âm trầm, hắn hướng về phía trước hư không nắm lấy, thiên địa dường như bị nắm chặt trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, dưới áp lực này, thân thể Giang Hàn kêu răng rắc, lập tức bị siết chặt. Khoe miệng hắn dỉ máu. May mắn thay, nhục thân của hắn vô cùng cứng rắn, nên công kích này còn chưa đến mức đoạt mạng, nhưng cũng đã bị thương, thân thể lảo đảo, không biết bao nhiêu xương đã gãy. Lão giả áo giáp dường như không có ý định lập tức chém giết Giang Hàn, chỉ chậm rãi đi theo phía sau, như muốn trêu đùa Giang Hàn, hành hạ Giang Hàn đến chết, đến tàn phế. Dù sao, chém giết Giang Hàn thực sự là quá rẻ cho Giang Hàn. Để hắn mất mặt tại đại hội nguyên thạch, đây chính là cái giá phải trả. Ầm. Lão giả áo giáp lại một lần nữa ra tay, lần này Giang Hàn vẫn rất chật vật, nửa thân thể nứt toát, một phần huyết nhục bị tiêu diệt. Ha ha. Lão giả áo giáp cười lớn cuồng vọng, cậy mình có tu vi kim tiên trung kỳ, không hề kiêng nể gì. Chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, từ đầu đến cuối, Giang Hàn vẫn luôn rất bình tĩnh. Hơn nữa ánh mắt âm u, không có một chút, dù chỉ một chút sợ hãi đối với tu sĩ cấp bậc như hắn. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đối phương thật sự không hề sợ hắn sao? Dù sao hắn cũng là tu sĩ kim tiên trung kỳ mà, thật không sợ đại tu sĩ kim tiên trung kỳ sao? Trong cơn giận dữ, lão giả áo giáp tiếp tục tung ra mấy quyền, khiến Giang Hàn phải chịu đựng đủ khổ sở, thân thể suýt nữa nổ tung hoàn toàn. Mặc dù vẫn là hình người, nhưng đã sắp sửa tan nát. Giang Hàn ổn định tiên hồn bất diệt, rồi vận chuyển trường sinh quyết, huyết khí trong cơ thể xông thẳng lên trời, tạm thời ổn định nhục thân sắp vỡ nát. Vì sao phải sợ ngươi? Kim tiên trung kỳ sao? Đây là cảnh giới ta sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới, cảnh giới này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là sự tự tin của Giang Hàn. Hừ, cuồng vọng. Trên thế giới này có bao nhiêu thiên tài? Không đếm xuể, bọn họ như cá giết qua sông vậy. Nhưng có thể đăng lâm kim tiên trung kỳ, có được bao nhiêu người? Đối với ngươi mà nói, ta chính là trần nhà rồi. Lão giả áo giáp cười cười, tiếp tục ra tay, lần này trực tiếp đánh nổ thân thể Giang Hàn. Nhìn thấy huyết nhục tan nát, hắn cười cười. Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Hắn quay người chuẩn bị trở về, nhưng đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, lông mày nhíu chặt, nhanh chóng quay người lại, thấy Giang Hàn vẫn chưa chết. Những huyết nhục tan nát đó đang từng khối chọc tổ. Ừm. Lão giả áo giáp nhíu mày, chuyện gì vậy? Theo lý mà nói, không nên như vậy mới đúng, người này không thể chống đỡ được, hẳn là đã bỏ mạng rồi. Ánh mắt hắn khóa chặt về phía trước, phát hiện một cái đỉnh đang che chở tiên hồn của Giang Hàn, chính là Cửu Vũ Tấn Nghiệp Đỉnh. Chiếc đỉnh này là do hắn mang từ hạ giới lên, vô cùng mỹ tiên, lúc này còn chặn được công kích của Kim Tiên, hoàn hảo che chở tiên hồn của hắn, khiến hắn không đến nỗi bỏ mạng. Thực tế, nếu phối hợp với thi thể tiên nhân mà hắn đã luyện hóa, hắn có thể chịu đựng được một đòn đó. Nhưng hắn vẫn chọn bị đánh nát, bởi vì hắn có mưu đồ khác. Chương 519 phá rồi lại lập, mượn tiên giới đúc thân. Chương 519 phá rồi lại lập, mượn tiên giới đúc thân. Cửu U Tấn Nghiệp Đỉnh bảo hộ tiên hồn của Giang Hàn. Trên thân đỉnh, một luồng u quang nhàn nhạt lưu chuyển, tựa hồ có thể ngăn cách một thế giới, sở hữu uy năng bá đạo đủ để đập tan hai cõi. Kỳ thực, chiếc đỉnh này không hề đơn giản, có lẽ là vật mạnh nhất ở hạ giới. Mặc dù nhục thân của Giang Hàn đã nổ tung, nhưng tiên hồn vẫn bình an vô sự. Tiên hồn là yếu tố trọng yếu bậc nhất của một tu sĩ. Một khi bị đánh xuyên, đó chính là hình thần câu diệt thật sự. Còn về nhục thân thì khác. Nhục thân vẫn có thể dùng các loại thiên tài địa bảo để khôi phục lại. Tất nhiên, không phải nói nhục thân không quan trọng. Bởi lẽ, việc khôi phục nhục thân muốn đạt đến độ cứng rắn như trước kia, cần lãng phí quá nhiều bảo vật, tương đương với nhiều năm tu hành hóa thành hư không. Hơn nữa, một khi tiên hồn rời khỏi nhục thân quá lâu, tiên hồn sẽ bước vào thời kỳ suy yếu. Thời kỳ suy yếu càng kéo dài, càng ảnh hưởng đến tiềm năng của tu sĩ. Nếu không thể ngưng tụ nhục thân trong thời gian dài, tiên hồn sẽ bị tiên sát của tiên giới xâm thực, cắt đứt thần trí, cuối cùng tiêu tán đồng hóa, hóa thành một phần sức mạnh của tiên giới. Bên trong Cửu U Tấn Nghiệp Đỉnh, tiên hồn của Giang Hàn chìm nổi, tản ra một luồng khí tức cường đại nuốt trời diệt thế. Điều này không có gì lạ, bản thân hắn vốn đã sở hữu năng lực vương tôn nuốt hồn. Mặc dù nhục thân bị đánh nát, nhưng ở trạng thái này, hắn lại càng tiếp cận với vương tôn nuốt hồn, vương tộc nuốt hồn. Nhìn thấy trạng thái của Giang Hàn, lão giả áo giáp kim tiên trung kỳ đồng tử đột nhiên co rút. Tộc nuốt hồn ở Đông Huyền vực không có danh tiếng gì nổi bật, nghe như một tộc yếu ớt. Nhưng trên thực tế, ở Bắc Đầu vực, vương tộc nuốt hồn lại là một đại tộc. Chẳng lẽ tiểu tử này là tu sĩ của tộc nuốt hồn? Nghĩ đến đây, lão giả áo giáp trong lòng đập mạnh một cái, chết dí nhìn chằm chằm Giang Hàn. Giờ phút này hiện ra, hẳn là dung mạo thật của tiểu tử này rồi. Rất anh tuấn, tiêu sái. Nhưng điều đó không phải quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là y cảm nhận được trên người Giang Hàn một tia khí tức đến từ hạ giới. Đáng sợ hơn, tuổi hồn của tiểu tử này chưa đầy 200 năm. Đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ, rất có thể chỉ khoảng 100 năm. Trong vòng 100 năm, đã từ hạ giới phi thăng. Đây là loại kỳ tài nghịch thiên nào? Chẳng lẽ là con cháu của một cự phách tiên giới nào đó, không cẩn thận bị khe hở không gian hút đi, rồi hạ mình đến hạ giới? Nếu không, làm sao có thể đến mức này? Tốc độ tu hành quá nhanh, ngay cả ở tiên giới cũng chưa chắc có được tốc độ như vậy. Ngoài khả năng này ra, nói thật, lão giả áo giáp không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Ngươi rất mạnh, nếu không phải là địch với ngươi, ta thật muốn thu ngươi làm đệ tử. Lão giả áo giáp thẳng thắn nói, trong lời nói không có chút nào trêu chọc, bởi vì khối ngọc thô như vậy chỉ cần được bồi dưỡng một chút, liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Trong tương lai không xa, trở thành tiên vương, thậm chí tiên đế cũng có khả năng nhất định. Thậm chí tu sĩ kim tiên trung kỳ như ý còn là kẻ trèo cao. Chẳng trách tiểu tử này không hề sợ ý, bởi vì cảnh giới của ý đối với tiểu tử này mà nói, là cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới, không hề xa vời. Cảnh giới cao không thể với tới, vẫn cần phải ngước nhìn. Ngươi tuy có chút thiên phú, nhưng không biết che giấu tài năng, đắc tội với tu sĩ không nên đắc tội, thế đạo này đối với ngươi mà nói, chính là đường chết. Nếu ngươi có thể cải tà quy chính, nguyện ý hiến lên nô ấn, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống sót, tội không đến chết. Lão giả áo giáp bình luận nói. Giang Hàn bình thản đáp lại, nói, lão thất phu, ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Muốn ta làm nô, làm hộ đạo giả cho các ngươi một đời một kiếp. Nghĩ đẹp quá. Giang Hàn há lại không biết ý đồ của đối phương. Làm nô làm phó không phải nô bộc bình thường, mà là đạo nô, đời đời kiếp kiếp đều phải làm hộ đạo giả. Một khi có chuyện, mình phải xông lên trước. Lão giả áo giáp dường như vẫn chưa muốn từ bỏ, còn muốn khuyên đủ thêm, trầm giọng nói, nhục thân ngươi đã bị hủy, chỉ còn lại tiên hồn, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn có thể thoát thân? ý gì cho rằng Giang Hàn sẽ nhận ra sự thật. Ai ngờ, Giang Hàn từng chữ từng câu đáp lại, giọng nói vang dội mà mạnh mẽ. Không thử một chút, làm sao biết được? Lão giả áo giáp thật sự bật cười thành tiếng. Nhục thân bị hủy, chỉ còn lại tiên hồn, chẳng lẽ có cường giả đến cứu rút? Hơn nữa, còn có thể trọng tạo nhục thân. Đột nhiên, nụ cười trên mặt lão giả áo giáp cứng đờ lại, trọng tạo nhục thân. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự muốn trọng tạo nhục thân? Ý Liệp lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì Giang Hàn đã giao thủ với y vài lần, theo lý mà nói, hẳn là còn có thể trụ thêm một lúc, nhưng vẫn bị y đánh nát nhục thân. Chẳng lẽ đã sớm muốn ngưng tụ lại nhục thân? Nghĩ đến đây, lòng y đập mạnh một cái, đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, chiếc Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh kia chợt rung lên một tiếng. Chỉ thấy tiên lực từ bốn phương tám hướng đều đổ về chiếc đỉnh đó, không phải hấp thu bình thường, mà là loại hấp thu không từ chối bất cứ thứ gì, hấp thu tất cả, bao gồm tiên lực, quy tắc, pháp tắc, vờ của phương thiên địa này. Đây là không muốn sống nữa sao? Pháp tắc, quy tắc, vờ hiển hóa ra, lôi quang chói lòa, diễn hóa ra ánh sáng hỗn độn, kèm theo sức mạnh hủy diệt. Hiển nhiên, pháp tắc, quy tắc, vờ của tiên giới đã cảm nhận được sự thôn phệ này, muốn mạnh mẽ phản kháng. Đây là không muốn sống nữa sao? Muốn phá rồi lập, trọng ngưng vô thượng tiên khu sao? Là một tu sĩ kim tiên trung kỳ, giờ phút này lão giả áo giáp hoàn toàn ngây người. Dù sao, thôn phệ quy tắc, pháp tắc của một phương thiên địa, đây là sự táo bạo đến mức nào? Thậm chí không thể dùng từ táo bạo để hình dung nữa, mà là khoa trương. Nhất định sẽ bị quy tắc, pháp tắc no bạo tiên hồn câu diện. Ầm. Ánh sáng hỗn độn cuộn, tiên lôi ầm ầm đổ về Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh. Lão giả áo giáp không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn, trong cảm ứng của ý, đối phương đã chết chắc, tuyệt đối không có bất kỳ đường sống nào. Vì vậy, cũng không ra tay nữa. Chỉ là những biến hóa tiếp theo, vừa xa tưởng tượng của ý ý những quy tắc, pháp tắc cuộn, hung hăng đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên tiếp cận Giang Hàn, đã bị Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh thu vào, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh toàn thân chấn động một cái, phát ra tiếng đỉnh minh hùng vĩ. Những hoa văn đồng xanh trên đó dường như muốn sống lại, sống động như thật, diễn hóa chúng sinh, diễn hóa một giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lão giả áo giáp chấn động mạnh. Ý gì không ngờ rằng Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh này lại lợi hại đến vậy, lại có thể chém đi phần lớn sức mạnh của quy tắc, pháp tắc. Phải biết rằng, đây không phải là quy tắc, pháp tắc bình thường. Đây là quy tắc và pháp tắc của huyền thiên tiên giới, ngay cả tu sĩ kim tiên trùng kỳ như ý gặp phải, cũng phải chạy trốn, chạm vào là chết. Thế nhưng Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh này lại không những chặn được phần lớn công kích, mà còn chưa vỡ nát. Hạ giới chí bảo, rất có thể là giới bảo ẩn chứa vô tận sức mạnh kinh khủng của một giới, hơn nữa sau khi đến tiên giới đã được tiến hóa một phần, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy mới có thể chặn được. Lão giả áo giáp không hiểu vì sao trong lòng đống hoảng loạn. Ngay lập tức ý chuẩn bị ra tay ngăn cản quá trình này. Chương 520 hẳn là hàng nhái tên tiểu tử này từ trước đến nay luôn làm trái lẽ thường, hung hăng đến mức không ra hình dạng. Hơn nữa lại cả gan làm càn, về điểm này đã sớm có tiền lệ rồi. Dù sao tại đại hội nguyên thạch, ý dám ngay trước mặt đám tu hành đại lão, nguyên thuật đại lão, rời đi cái bản mà các đại lao đang dùng nữa, trộm đi tất cả nguyên thạch văn kim quý giá nhất của họ. Còn bây giờ thì sao? Lại càng thêm phóng túng làm càn. Mượn sức mạnh của hắn, oanh nát nhục thân của chính mình, điên cuồng đến cực điểm, muốn phá rồi lập, thôn phệ quy tắc, pháp tắc của bốn phương trời đất, để thành tựu vô địch chi khu của bản thân. Hành động như vậy, ai dám chứ? Hơn nữa, tuổi còn nhỏ, có thể từ hạ giới một đường tiến lên, đạp thiên ca, nghịch thiên hành, bản thân điều này đã chứng tỏ y có bản lĩnh phi phàm. Vì vậy, lão giả áo giáp cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa, nhất định phải giết, phải diệt. Chỉ có như vậy mới có thể xem là triệt để giải quyết hậu họa. Nếu không, nếu có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, để tên tiểu tử này chạy thoát thì kết cục khó mà lường trước được. Muốn trùng tu nhục thân, tiếp sau đi. Lão giả áo giáp hừ lạnh, tu vi kim tiên trùng kỳ toàn thân điên cuồng tuôn trào, từ kinh mạch đại huyệt chảy ra, tụ lại trên lòng bàn tay hắn. Ầm. Ngay lập tức, hắn tung ra một trường ấn khổng lồ, phủ trời lấp đất, nắm giữ tám phương, muốn nghiền nát, thiêu rụi, chém diệt hoàn toàn phạm vi dưới lòng bàn tay. Thiên địa dường như hơi bất ổn. Đây là một kích giận dữ của tu sĩ kim tiên trung kỳ, bản thân đã không thể xem thường. Ngay cả tu sĩ kim tiên hậu kỳ đến đối mặt, e rằng cũng không dám cứng rắn đỡ lấy một trường này. Chỉ là Giang Hàn bên trong Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh, sắc mặt vô cùng bình thản, mắt sâu tĩnh lặng, không hề có một chút gợn sóng, không sợ hãi, không kinh ngạc. Điều này khiến lão giả áo giáp trong lòng cực kỳ bất mãn. Chết đến nơi rồi mà vẫn không sợ sao? Bộ dạng này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như thể người sắp chết là hắn, chứ không phải Giang Hàn trước mắt. Mệt rồi, hủy diệt đi. Trong cơn giận dữ, lực độ trong tay lão giả áo giáp tăng thêm vài phần, trường ấn màu vàng nhanh chóng giáng xuống. Một trường này, dù không thể đánh nát Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh, nhưng cũng đủ để chấn chết Giang Hàn bên trong. Điều này không phải chuyện đùa. Dưới sự oanh sát của lực lượng cuồng bạo như vậy, lực phản chấn sinh ra đủ để khiến sinh linh dưới chân tiên hình thần câu diện. Ha ha, tiểu tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lão giả áo giáp cười lớn. Ngay khi trường này sắp chạm đến Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh, đột nhiên, thủ ấn vàng của hắn bị chặn lại, nằm ngang trước Cửu U Tấn Nghiệp đỉnh, như thể bị đóng băng, hoàn toàn không thể ấn xuống được. Lão giả áo giáp nhíu mày dữ dội, tình hình gì vậy? Thủ trưởng vàng của hắn theo lý mà nói, hẳn phải vô kiên bất đổi, sở hướng vô địch, không hề gặp trở ngại mới phải. Nhưng giờ lại đông cứng giữa không trung. Ngay lập tức, hắn rót thêm vài phần lực lượng vào thủ trưởng vàng đó. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thủ trưởng vàng mà hắn tung ra vẫn bất động. Khi lão giả áo giáp đang kinh ngạc, chỉ thấy một thân ảnh tuyệt thế phong hoa đột nhiên hiện ra. ngón tay trắng non như măng non, đang điểm lên trưởng ấn vàng mà hắn tung ra. Lão giả áo giáp liếc mắt đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Chắc chắn là nữ tử này đã đỡ lấy một trưởng của hắn. Tên tiểu tử kia lại có bối cảnh lớn đến vậy sao? Có cường giả hộ đạo, chống lưng cho y. Các hạ lão giả áo giáp vừa mở miệng, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói của Minh Tuyết cắt ngang. Cút. Giọng nói bình thản, lạnh lùng, không lớn, nhưng lại khiến thiên địa xung quanh rung chuyển, sóng âm đáng sợ tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn tiến lên, có thể nhấn chìm trời đất. Ư hử. Dưới sự xung kích của sóng âm, lão giả áo giáp khẽ rên vài tiếng, khóe miệng rỉ máu. Ánh mắt hắn thay đổi, mang theo sự sợ hãi chưa từng có. Đại La Huyền Tiên. Lão giả áo giáp kinh hãi kêu lên, da đầu nổ tung, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Bản năng cầu sinh khiến hắn nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình này, lão giả áo giáp cắn nát đầu lưỡi, lập tức phun lên một lá bùa. Trong khoảnh khắc, từ lá bùa bùng phát ra từng trận tia chớp, bao bọc lấy hắn, khiến tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, rồi lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc bỏ trốn, trên mặt lão giả áo giáp mang theo sự kinh hoàng tột độ. Tu sĩ từ Kim Tiên trở lên, có thể gọi là đại tu sĩ, mà tu sĩ cấp bậc Đại La Huyền Tiên lại càng khủng bố đến mức khó mà diễn tả được. Tu sĩ cấp bậc như bọn họ, căn bản không có khả năng địch lại. Nói thật, hắn thực sự có chút sợ hãi. Cao thủ cấp bậc Đại La Huyền Tiên, tùy tiện trong một tông môn nào đó, đều là tồn tại cấp bậc lão tổ. Nhưng tên tiểu tử kia bị hắn truy sát lâu như vậy, căn bản không giống tu sĩ có bối cảnh lớn như thế. May mà hắn đã sớm linh cảm thấy điều không ổn, nhanh chóng bỏ trốn. Nếu không e rằng bây giờ, hắn đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Ngay khi lão giả áo giáp thả lỏng cảnh giác, một luồng sức mạnh màu tím nhanh chóng bay tới, chính xác đánh vào chắn hắn. Phụt. Tiếng xương cốt vỡ vụn, kèm theo tiếng tiên hồn tan nát vang lên. Trong sự kinh hoàng vô tận, thân thể lão giả áo giáp nổ tung, xương thịt các loại đều rải rác trên hư không. Sau đó, một bàn tay ngọc trắng non phát sáng vươn xuống, dùng pháp lực gom tất cả xương thịt này lại, luyện hóa thành một viên huyết đục đại đan. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Đường đường một tu sĩ kim tiên trung kỳ, thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Điều này không cần nói cũng rõ, nhưng lại bị người khác lập tức chém giết. Sau khi bị lập tức chém giết, còn nhanh chóng luyện hóa thành một viên huyết đục đại đan. Thật sự là quá xa xỉ. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, khuôn mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng như băng sơn của Minh Tuyết không hề có chút gợn sóng. Dường như việc chém giết một tu sĩ kim tiên trung kỳ không có gì đáng nói. Gót sen nhẹ nhàng di chuyển, Minh Tuyết lập tức xuất hiện tại vị trí của Giang Hàn. Nhìn Cửu U Tấn Nghiệp Đỉnh đang bảo vệ Giang Hàn, trên khuôn mặt băng sơn của Minh Tuyết lộ ra vài phần gợn sóng. Không vì điều gì khác, ba động luân hồi, đỉnh này không đơn giản, hẳn là một vật phẩm mô phỏng của bảo vật kia. Thoạt nhìn qua, Minh Tuyết có chút hoảng hốt, cho rằng đó hẳn là vật nghịch thiên kia. Nhưng nghĩ kỹ lại, hẳn là không thể. Nếu là vật nghịch thiên kia, căn bản sẽ không yếu như vậy. Ngay sau đó, ánh mắt của Minh Tuyết dường như có thể xuyên qua thân đỉnh, nhìn thấy Giang Hàn bên trong. Tiểu tử ngươi, thật sự là phúc lớn mạng lớn. Phá rồi lập ư? Ừm, rất tốt, không hổ là táng thánh tử của tộc ta. Minh Tuyết nhìn tiên hồn của Giang Hàn, trên mặt hiện lên vài tia ý cười. Ngươi cứ cẩn thận luyện hóa quy tắc, pháp tắc bốn phương như vậy, thực sự quá chậm. Ta đưa ngươi về Minh thổ. Chúng tu nhục thân điều này đơn giản biết bao, chết một lần là được rồi, giống như hạt giống được chôn dưới đất, từ khô héo đến tái sinh. Minh Tuyết mỉm cười. Chương 521 nhiều như vậy. Chương 521 nhiều như vậy. Ầm. Tứ phía bát phương, vô tận hỗn độn quang mang tôn trào. Trong những luồng sáng hỗn độn này, vô số quy tắc, pháp tắc dung hợp vào nhau, hóa thành tầng tầng mây mù, bao bọc quanh thân Cửu Vũ Tấn Nghiệp Đỉnh. Sương trắng lượn lờ, huyền ảo vô cùng, tựa hồ như sắp phi thăng thành tiên. Trong đỉnh, tiên hồn của Giang Hàn được quy tắc và pháp tắc bao phủ, lấp lánh những tia sét lách cách. Một luồng huyền ảo của đại đạo đang lan tỏa khắp thân thể hắn. Không sai, giờ phút này, hắn đang gian nan trùng tu nhục thân. Phá rồi lại lập nghe thì chỉ có bốn chữ. Nhưng thực tế quá trình này cực kỳ gian nan, thập tử nhất sinh. Mặc dù có Cửu Vũ Tấn Nghiệp Đỉnh ngăn cản phần lớn công kích của quy tắc, pháp tắc làm suy yếu đi rất nhiều, nhưng phần còn lại vẫn khiến tiên hồn Giang Hàn chịu không ít đau đớn. Chỉ thấy tiên hồn Giang Hàn toàn thân run rẩy, những tia sét pha lẫn lực lượng pháp tắc, quy tắc lan tràn, rồi cuốn đi một phần tiên hồn. Mà Giang Hàn thì đang gian nan nuốt chửng, hấp thu thêm nhiều lực lượng hơn, bổ sung cho phần tiên hồn đã tiêu tán. Đây là một trận chiến giằng co, chỉ xem ai không chịu nổi trước. Nếu Giang Hàn không chịu nổi, tiên hồn sẽ tan biến, từ nay về sau mất tên trên tiên giới, không còn Giang Hàn nữa. Dù sao, cung đã dương thì không có đường quay đầu. Đây không còn là vấn đề kiên trì hay không, mà là một khi không thành công, bản thân sẽ tiêu thất vô tung. Nhưng điều này đáng để liệu một phen, bởi vì sau khi phá rồi lại lập trùng tu nhục thân, rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề bản thân không thể hấp thu tiên lực của tiên giới. Thực ra vấn đề này, Giang Hàn cũng từng suy nghĩ kỹ càng. Hắn cảm thấy nút thắt lớn nhất nằm ở chỗ, hắn từ hạ giới phi thăng lên, bản thân chưa từng được tiên giới công nhận. Cộng thêm nhục thân của hắn không phải là thân thể của thổ dân tiên giới, nên mới gặp phải sự bài xích nghiêm trọng. Giờ đây nhục thân nổ tung, mượn pháp tắc, quy tắc của tiên giới để trùng tu nhục thân, hẳn là có thể giải quyết tất cả vấn đề một lần. Ông, không biết cắn răng kiên trì bao lâu, chỉ thấy từng đường mạch lạc của cơ thể dần dần hình thành. Những mạch lạc này được quy tắc, pháp tắc tôi luyện mà thành, có thể nói là cực kỳ khủng bố, ẩn chứa năng lượng kinh người. Từng đường mạch lạc đỏ tươi chẳng chịt đan xen, giao thoa kết nối với nhau, khiến cảnh tượng này trông vô cùng kỳ dị. Bởi vì chỉ có kinh mạch, mạch lạc của cơ thể người, không có xương cốt, cũng không có huyết nhục nâng đỡ, nên thoạt nhìn qua, giống như một khối người được kết từ một đống sợi chỉ đỏ. Nhưng không còn cách nào khác, cơ bản chỉ có thể làm được đến mức này. Bởi vì chỉ như vậy, thực tế đã gần như tiêu hao hết lực lượng pháp tắc, quy tắc xung quanh rồi. muốn trùng tu thêm một bước, phải đến một mảnh động thiên phúc địa. Nghĩ đến đây, thiên hồn Giang Hàn liền nhanh chóng ẩn mình trên những mạch lạc này, ẩn nấp tại vị trí đầu lâu thiên đài, rồi mở cửu lũ tấn nghiệp đỉnh, xuất hiện bên ngoài. Làm quen với thân thể mới của mình, Giang Hàn cười khổ một tiếng, giống như một cuộn len vậy. Mặc dù là tiên khu đáng sợ được tạo thành từ các loại quy tắc, pháp tắc, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành hình, thiếu đi lực công kích. Về vấn đề tiên hồn có tiêu tán hay không, Giang Hàn không lo lắng, bởi vì hắn có một thân thể tiên nhân. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn chỉ có thể nhập vào thân thể tiên nhân. Nhìn thấy Giang Hàn đi ra, trong đôi mắt đẹp của Minh Tuyết xẹt qua một tia bất ngờ. Tiểu tử này, thật sự biết cách gây chuyện mà, rất táo bạo. Nàng nhìn Giang Hàn thật sự giống như tăng thánh tử của tộc nàng. Ngươi cũng thật biết gây chuyện đó, lại không chết, còn chọc phải một tu sĩ kim tiên trung kỳ. Minh Tuyết ra vẻ trêu chọc, nhưng trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không hổ là tăng thánh tử của tộc nàng. Giang Hàn im lặng, cười khổ một tiếng, kim tiên quả nhiên mạnh mẽ, đối địch với một đối thủ như vậy, ta thật sự suýt chết một lần rồi, lần sau không dám nữa. Minh Tuyết cười mắng một tiếng, chỉ có tiểu tử ngươi, thiên hạ ai mà không dám đối địch. Giang Hàn không đáp lời, mà tiến lên một bước, ôn quyền nói, tiền bối, bộ dạng quỷ quái này của văn bối, e là không tu tiên được nữa rồi. Chưa nói hết lời, Minh Tuyết dường như đã nhìn thấu ý đồ của Giang Hàn, không tu được thì thế gian mất đi không ít họa hoạn. Giang Hàn sờ sờ đầu, ngượng nghịu mở miệng, tiền bối đừng trêu chọc văn bối nữa, vừa rồi ngài nói, chôn một chút. Trước đây hắn quả thật không muốn chôn, bởi vì đã có ám ảnh rồi. Ở hạ giới, để phá vỡ lời nguyện, hắn đã tự mình chôn mình không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, chôn cất thường có nghĩa là cái chết. Nhưng bây giờ, hắn quả thật không có cách nào tốt hơn. Nếu đã vậy, cứ thử một lần. Ngươi muốn chôn tự nhiên được, dù sao ngươi là tang thánh tử của tộc ta, mở ra hoàng kim tăng địa, để ngươi chôn mình trong đó, chôn một ngày, liền tương đương một năm ở bên ngoài. Minh Tuyết giới thiệu. Nghe vậy, trong lòng Giang Hàn kinh hãi, tang tộc lại có nơi nghịch thiên như vậy. Chôn một ngày, liền tương đương một năm ở bên ngoài. Điều này tương đương với việc tốc độ thời gian trôi chảy giữa hai nơi không đồng nhất. Đây tuyệt đối là một mảnh đất nghịch thiên rồi. Đương nhiên, Giang Hàn biết trong đó chắc chắn có giới hạn thời gian. Nếu không thì còn gì nữa? Tùy tiện chôn 100 năm, tốc độ tiến hóa đó thật sự sẽ kinh khủng. Nói không chừng đã chôn thành thi tổ rồi. Minh Tuyết nhẹ giọng nói như vậy, ngươi định đến tăng tộc, nhận tổ quy tông, chọn trở thành thánh tử của tộc ta. Ừm. Giang Hàn trịnh trọng gật đầu. Đột nhiên, hắn nhớ ra một số chuyện, lại ôn quyền, tiền bối, văn bối có một thỉnh cầu nhỏ, không biết có được không nói đi. Chưa đợi Giang Hàn nói hết, Minh Tuyết đã bày tỏ. Kỳ hỉ, vẫn là tiền bối hào phóng. Trên người văn bối có chút nguyên thạch, nhưng tiếc là thực lực không đủ, không thể cắt hết. Cho nên xin tiền bối giúp đỡ. Đương nhiên, nếu cắt ra được bảo vật tốt, tiền bối có thể lấy năm thành. Nghe vậy, Minh Tuyết lắc đầu. Là một đại la huyền tiên, nàng có thứ gì chưa từng thấy qua. Cho nên, chưa đến mức phải tranh giành đồ với một tiểu bối. Lập tức lắc đầu từ chối. Thấy Minh Tuyết từ chối, trong lòng Giang Hàn hơi vui, nhưng vẫn nói rõ một hai. Tiền bối, nguyên thạch của vãn bối đều là bảo vật tốt, đều là những thứ được tinh tuyển từ các tiên khoáng lớn. Có lẽ có thể cắt ra không ít tiên tài địa bảo mà ngay cả đại la huyền tiên cũng phải động lòng, tiền bối thật sự không cần sao. Giang Hàn một lần nữa nói rõ. Bởi vì hắn cảm thấy Minh Tuyết rất có thể đã hiểu lầm. Nhưng Minh Tuyết lại một lần nữa từ chối. Là tiền bối tự nhiên nên giữ chút kiêu hãnh thì hơn. Một hậu bối liều mình liều chết, bị tu sĩ kim tiên trung kỳ truy sát, suýt chút nữa chết thảm. Nàng thật sự không tiện chia chác. Hơn nữa, là một tiểu bối như Giang Hàn thì có thể có bao nhiêu bảo vật tốt chứ? Thấy Minh Tuyết vẫn kiên quyết từ chối, Giang Hàn tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ là một hơi tế ra đống nguyên thạch văn kim đầu tiên mà hắn đã chụp được. Nhìn đống nguyên thạch văn kim trước mắt, Minh Tuyết sững sờ, nhiều vậy sao? Chương 523 lần đầu như vậy cam lòng, chương 523 lần đầu như vậy cam lòng, cục đá đen nguyên thạch quả nhiên là cục đá đen nguyên thạch, cứng như đá trong hố xí vậy. Thật sự là quả cứng. Ngay cả dưới lực lượng của Đại La Huyền Tiên, nó vẫn không nhanh chóng chóc đi lớp vỏ đá, mà không ngừng vẽ ra tia lửa. Tuy nhiên, theo đả Minh Tuyết gia tăng lực lượng, lớp vỏ đá vẫn từng mảng bong ra. Một luồng tử khí cực kỳ nồng đậm, theo lớp vỏ đá vỡ vụn, từ bên trong phóng thích ra. Tiếp xúc với mặt đất, trong khoảnh khắc, vạn dặm khô héo. Sinh cơ trên mặt đất đã hoàn toàn bị đồng hóa, trước luồng lực lượng tử vong đáng sợ này, hoàn toàn không thể chống đỡ. Minh Tuyết không hề bị ảnh hưởng, bản thân nàng vốn là sinh linh hướng tử mà sinh, là nhân vật sống sót từ tịch diệt. Vì vậy, luồng tử khí này đối với nàng mà nói, không thành vấn đề lớn, thậm chí còn có chút như cá gặp nước. Giang Hàn kinh ngạc trước khả năng hủy diệt của tử khí, ý đưa tay ra, câu lấy một tia. Tử khí này hiện lên màu đen, thoạt nhìn qua như trạng thái sương mù, nhưng thực tế không phải vậy. Sương mù chỉ là trạng thái bề mặt, nếu quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện thực ra là do từng sợi đan sen mà thành. Không biết vì sao, luồng tử khí này lại khiến Giang Hàn cảm thấy có chút thoải mái. Ý đã nhập ma rồi. Chẳng lẽ y cũng là sinh linh hắc ám, là tử vật, thật sự là cái gọi là táng thánh tử. Và vạn kiếp táng thể của y lại cực kỳ tương thích. Hơn nữa, nó còn có một sự ăn ý hòa quyện với luân hồi và ý cảnh thời gian của y không nói nhiều, Giang Hàn tiếp tục câu cấm thêm nhiều tử khí. Sau đó, y gom những tử khí này lại, khuấy đảo một hồi, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười gian xảo, khiến Minh Tuyết đang cắt nguyên thạch thấy lạ lùng, tên tiểu tử này lại đang làm trò gì vậy? Giang Hàn toàn tâm toàn ý khuấy đảo. Y trộn lẫn ý cảnh luân hồi và ý cảnh thời gian vào trong tử khí đó. Ba thứ này đồng nguyên, cực kỳ tương thích. Hơn nữa, khi hòa lẫn vào nhau, chúng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, sức sát thương có thể nói là đáng sợ. Không lâu sau, một viên đan dược đen tuyền, tròn trịa, giống hệt một quả địa lôi, đã xuất hiện. Đây cũng là một loại đan dược. chẳng qua không phải đan dược trị bệnh cứu người, mà là đan dược giết người. Đi. Giang Hàn đưa tay điểm vào viên đan dược. Vút một tiếng. Viên đan dược này liền bay vút đi cực nhanh, cuối cùng đâm vào một ngọn núi lớn. Trong khoảnh khắc, âm thanh vang trời. Cả một dãy núi tiên hùng vĩ, dưới luồng lực lượng mạnh mẽ này, đột nhiên vỡ nát. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ, từng ngọn núi nối tiếp nhau nổ tung, tất cả đều sụp đổ. Sức công phá bùng nổ như vậy, có thể ảnh hưởng đến cao thủ cấp chân tiên. Ngay cả cao thủ cấp chân tiên cũng sẽ chật vật bỏ chạy, không dám thật sự đối đầu trực diện. Từ trong mắt Giang Hàn lộ ra chút ánh sáng rực rỡ. Viên sắt đan dược này cũng có chút lợi hại đấy. Tụ tập từ khí, ý cảnh luân hồi, ý cảnh sinh tử, khiến ba thứ này hòa hợp. Điều khiến Giang Hàn bất ngờ là, sự kết hợp của ba thứ này, sức mạnh bùng phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Điều này hơi nằm ngoài dự liệu của Giang Hàn. Hơn nữa, đây mới chỉ là ý tự chế tạo sơ bộ mà thôi. Nếu tiến hành chế tạo và hoàn thiện sâu hơn, e rằng có thể trọng thương chân tiên, thậm chí ảnh hưởng đến tồn tại cấp kim tiên. Khóe miệng Giang Hàn hiện lên một nụ cười. Đây là đại sát khí a. Cho dù không phải đại sát khí, vẫn có thể tiêu hao địch từ xa. Đợi tiêu hao đến 7-8 phần rồi, mình mới xuất hiện ra tay. Như vậy, sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Mà minh thổ, táng thổ lại có lượng lớn và thuần túy khí tức tử vong. Trong mắt Giang Hàn, cái gọi là táng thổ đó, đối với y mà nói, quả thực chính là thiên đường. Nhìn một dải núi sụp đổ, Minh Tuyết lắc đầu. Vị thánh tử nhà nàng này, thật sự là có chút quái gở. Lại thích nghiên cứu những thứ này. Không biết rằng, thực lực mới là căn bản chân chính. Mọi ngoại vật đều chỉ là bảng môn tà đạo. Tuy nhiên, nếu dùng để phòng thân, miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được. Rắc. Ngay lúc này, nguyên thạch cục đá đen rắc một tiếng nứt ra. Lúc này, luồng tử khí nồng đậm vừa rồi tỏa ra, đột nhiên tiêu tan. Thay vào đó là sinh cơ dồi dào. Mắt Giang Hàn sáng lên. Cái gì gọi là hướng tử mà sinh? Lời nói này, vào lúc này đã hoàn toàn cụ thể hóa. Trước là tử ý cuồn cuộn, sau đó đến lúc này lại nở rộ sinh cơ vô tận. Sinh cơ tuôn trào ra, thậm chí có chút chói mắt. Đợi ánh sáng sinh cơ hơi lùi đi một chút, mắt Giang Hàn khẽ híp lại. Vừa nhìn đã thấy sinh linh bên trong nguyên thạch, là một con ve sầu sao? Giang Hàn rủi rủi mắt, khối nguyên thạch thần bí như vậy, bên trong lại bao bọc một con ve sầu. Ve sầu kêu một mùa hạ, không phải là loài trường sinh, lẽ nào có chỗ nào người tiên? Giang Hàn nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, vẫn không thể nhìn ra một chút manh mối nào. Điều duy nhất thực sự có manh mối là, con ve sầu này, toàn thân trong suốt như ngọc, không giống sinh linh, mà lại giống một món đồ trang sức. Tiên bối, ngươi nói thứ này là tọa kỵ. Rốt cuộc là ta cưới nó, hay nó cưới ta? Giang Hàn thở dài một tiếng. Ban đầu, trong lòng y còn tồn tại một số kỳ vọng tốt đẹp. Chíu chít chít chít. Đột nhiên, con ve ngọc nằm trong nguyên thạch như ngọc kêu lên một tiếng. Thân thể nó nhanh chóng đỏ bừng, lại phun ra một tia lửa. Nó rất tức giận, dùng cách này để tuyên bố sự phẫn nộ của mình. Chỉ là do thực lực bản thân cũng đủ, dẫn đến tia lửa giận này còn chưa phun ra được bao xa đã tắt ấm. Ngược lại, do cháy không đủ nên bốc lên rất nhiều khói, làm con ve ngọc ho sặc sụa, trông thật ngây ngô đáng yêu. Giang Hàn che mặt đỡ trán, thở dài một tiếng. Thôi vậy, cứ nhận nuôi đi, dù sao cũng là khó khăn lắm mới cắt ra được. Vạn nhất thật sự là vật phi phàm thì sao? Dù sao, ve sầu mùa hạ đều là những kẻ có tuổi thọ cực ngắn, có thể bị phong ấn trong nguyên thạch, đối với tộc chúng mà nói, cũng coi như là loài trường sinh rồi. Tạm thời giữ lại, vạn nhất có ích thì sao? Ngay lập tức, Giang Hàn ép ra một giọt máu đầu ngón tay, sau đó nhỏ lên con ve ngọc, chuẩn bị niệm chú ngữ, kết giao khế ước. Nhưng đúng lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra, giọt máu tươi đầu ngón tay kia trực tiếp bị con ve ngọc hấp thụ. Hả? Giang Hàn ngây người. Y thì trực tiếp nhấc con ve ngọc lên, vẻ mặt kỳ quái đến cực điểm. Y liền là muốn dùng giọt máu tươi này để nhận chủ, chứ không phải để ngươi ăn. Trời biết một giọt máu tươi của y quý giá đến mức nào. Bây giờ nhục thân của y đã không còn. Giọt máu tươi này hoàn toàn là ép ra từ kinh mạch, thuộc về máu kinh mạch. Thôi vậy, tiên hồn nhận chủ đi. Giang Hàn lẩm bẩm, chuẩn bị tế ra một tia tiên hồn, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Con ve ngọc này có điều kỳ quái. Vạn nhất y tế ra một tia tiên hồn, bị nó nuốt chửng, ăn mất, thì phải làm sao? Ngươi đi đi. Giang Hàn xuề tay, trực tiếp ném con ve ngọc lên không trung. Củ khoai nóng bỏng tay, y không cần nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Hàn vốn cần kiệm lại chịu buông bỏ như vậy. Chương 524 chống đỡ lâm táng thổ, chương 524 chống đỡ lâm táng thổ, ngọc tiền vương cánh trong suốt như ngọc thạch, dưới ánh mặt trời rạng rỡ toát lên vẻ cao quý vô ngần. Đây quả là một tiểu gia hỏa phi phàm. Nó vỗ cánh phành phạch, lơ lửng trên đầu Giang Hàn, kiên quyết không chịu rời đi, líu lo không nớt. Hiển nhiên nó không nỡ rời xa, nhất quyết muốn nhận Giang Hàn làm chủ. Trong đôi mắt nhỏ hẹp thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang, một bộ dáng vẻ say mê Giang Hàn. Không biết có phải vì đã nuốt một giọt máu của Giang Hàn hay không, nhưng bất kể vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Hàn đã có cảm giác không lành về ngọc tiền. Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có thứ gì đó khắc chế mình. Não bộ của sinh linh này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Cho nó một giọt máu để nhận chủ, nó lại có thể nuốt chửng luôn. Minh Tuyết khẽ nói, tiểu gia hỏa này rất thích ngươi, nếu đã vậy, miễn cưỡng thu nuôi nó đi. Con ngọc tiền này, tuy nhìn phẩm tướng bình thường, nhưng ngọc tiền bình thường không thể sống lâu đến vậy, rất có thể đây chưa phải là hình thái cuối cùng của nó, nhiều năm sau, có khả năng sẽ mang lại cho ngươi một bất ngờ lớn. Nghe vậy, lòng Giang Hàn khẽ động. Nhưng hắn vẫn do dự một chút, có phần không dám thú nuôi, bởi vì thứ này có chút khắc chế hắn. Lúc này, Ngọc Thiền vẫn còn líu lo không ngừng. Cuối cùng, Giang Hàn thở dài, duỗi tay ra, Ngọc Thiền rất thức thời bay đậu trên lòng bàn tay hắn, và còn chủ động cọ sát. sắc mặt Giang Hàn lúc này mới dịu đi đôi chút. Xem ra con ngọc thiền này quả thực rất thân thiết với hắn. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa nảy sinh, sắc mặt Giang Hàn trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, con ngọc thiền này căn bản không phải vì thân cận hắn mà cọ sát, mà là vì nó ngửi thấy mùi máu tươi ngọt ngào của hắn. Hai xúc giác đột nhiên thẳng tắp, rồi lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chuẩn bị đâm vào, xuyên phá huyết nhục của hắn. Ầm. Thân thể tàn khuyết của Giang Hàn bùng phát một trận quang mang, chấn động con ngọc thiền băng xuống đất, ăn mấy ngụm đất lớn. Nhưng ngọc thiền vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn chủ động đến cọ sát. Sau khi Giang Hàn liên tục dạy dỗ hơn 10 lần, nó mới chịu ngoan ngoãn, đứng trên vai Giang Hàn, vẻ mặt đầy hợp lực. Giang Hàn muốn khóc không ra nước mắt. Khoe miệng Minh Tuyết khẽ cong lên, quả nhiên là một vật khác một vật. Giang Hàn chính là một ma vương hôn thê đúng nghĩa, chủ yếu là hành sự tùy tâm, không kiêng nể gì. Mà con ngọc thiền này lại dường như có thể âm thầm áp chế hắn. Sau một lúc im lặng, Minh Tuyết khẽ nói, "Thôi được, đã đến lúc đưa ngươi về táng thổ rồi, với tư chất táng thánh tử của ngươi, hẳn là có thể tiến vào hoàng kim táng địa." Ừm. Giang Hàn gật đầu lia lịa. Thực ra, hắn có chút thất vọng, bởi vì hắn nào phải táng thánh tử, chẳng qua chỉ là sở hữu một vài đặc điểm của táng thánh tử mà thôi. Lúc này, Giang Hàn chắp tay cúi lại, nói, "À phải rồi, tiền bối, thần kim, thần tài ở đây, ngươi cứ tùy ý chọn lựa." Hắn tuy keo kiệt, nhưng đối với người có ân, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Do dự một chút, Minh Tuyết vẫn gật đầu, và chọn 3 món bảo vật trong số đó. Đây đều là những thứ nàng cần dùng khi luyện chế thần binh. Thôi được, đã đến lúc về táng thổ rồi, giữ vững tâm thần, đừng để bị hư không loạn lưu cuốn trôi, nhất định phải bám sát ta. Minh Tuyết nâng bàn tay ngọc ngà, đột nhiên xé toạc về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm hư không như bị xé rách, xuất hiện một cánh cửa hư không. Vô số luồng cương phong từ trong đó phát ra, vô vào người Giang Hàn và những người khác, khiến y phục bay phần phật. Không nói một lời, Minh Tuyết nhấc đôi chân dài bước vào cánh cửa hư không. Nhìn khe nứt hư không đó, Giang Hàn hít sâu một hơi. Đây chính là khe nứt hư không sao? Không thể không nói, quả thực là cường hãn. Ở hạ giới hắn có thể dễ dàng xé rách cổng hư không, nhưng đến tiên giới thì không thể làm được. Bởi vì quy tắc và bức tường không gian của tiên giới rõ ràng mạnh mẽ và kiên cố hơn nhiều. Lực lượng cần thiết để xé rách và phản phệ phải chịu đựng cũng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, sẽ có một ngày hắn cũng sẽ đạt đến cảnh giới này. Không nói gì, Giang Hàn bước theo sau. Ngọc Tiên rõ ràng cảm nhận được luồng xung kích đáng sợ này, nó bám chặt vào y phục của Giang Hàn, dáng vẻ như thể sợ rằng dây tiếp theo sẽ bị thổi bay. Giang Hàn cười cười, không thu ngọc tiền vào không gian chứa vật của mình, bởi vì hắn muốn cho con ngọc tiền này một bài học. Giang Hàn bước vào cánh cổng hư không, lực lượng hư không quần quật không ngừng xối rửa thân thể hắn. Hắn vận chuyển công pháp tu vi, đẩy lùi chúng ra ngoài cơ thể. Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài canh giờ, cũng có thể là vài ngày, khi xuyên qua hư không, thời gian trở thành thứ vô nghĩa nhất, bởi vì không có bất kỳ tham chiếu nào. Khoảnh khắc này, cánh cổng hư không lại một lần nữa mở ra. Giang Hàn bước ra, ánh mắt hắn lóe lên, quan sát thế giới trước mắt. Tử khí nồng đậm bao trùm khắp thế giới. Tầm mắt có thể nhìn thấy núi non, dãy núi, kiến trúc, bầu trời, vờ đều bị bao phủ bởi sương mù đen kịt. Đây là một thế giới chết chóc đến cực điểm. Trên mặt đất có những bộ xương khô trắng nếu đang đi lại, kỷ luật nghiêm minh, rõ ràng đang tuần tra. Chúng cầm theo tiên bảo, trong hốc mắt trống rông lóe lên ngọn lửa quỷ màu xanh lục. Rõ ràng, đây là một đám vong linh tu sĩ. Giang Hàn trợn tròn mắt, đây thật sự là một thế giới kỳ lạ. Đây chính là cái gọi là táng thổ sao? Toàn thân cảm thấy không thoải mái, như thể bị thứ gì đó áp chế. Tuy nhiên, sau khi thích nghi một chút, Giang Hàn liền không còn vấn đề gì nữa. Thân thể hắn tuy đã bị hủy hoại, hiện tại chỉ là một hệ thống mạch lạc cơ bản của con người, nhưng tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực thích nghi môi trường này vẫn còn. Hơn nữa, năng lực thích nghi môi trường của hắn vượt xa phần lớn tu sĩ, không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Mà Minh Tuyết không hề có bất kỳ sự khó chịu nào. Nàng vốn là sinh linh của táng thổ, hơn nữa còn là một đại la huyền tiên đại tu sĩ của táng thổ. Nơi đây chính là thế giới của nàng. Điều khiến Giang Hàn cảm thấy kỳ lạ là, Ngọc Tiền cũng không hề có bất kỳ sự khó chịu nào. Tiểu gia hỏa này, quả thực có chút thần dị. Thân phận táng thánh tử của ngươi vẫn cần phải xác minh, nếu ngươi không đổi, ta sẽ đi liên hệ tế linh, tộc trưởng và những người khác để chứng nhận thân phận táng thánh tử của ngươi. Đương nhiên, quá trình này rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian. Minh Tuyết báo trước. Dù sao, để mở ra hoàng kim táng thổ, thân phận của nàng vẫn chưa đủ tư cách. Nhất định phải có sự bảo đảm liên danh của tế linh hoặc tộc trưởng, cùng với hội đồng trưởng lão mới được. Mà nàng thuộc một thành viên trong hội đồng trưởng lão. Thân phận không thấp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách. Tuy nhiên, Minh Tuyết tự tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm. Giang Hàn chính là táng thánh tử đích thực, điểm này cảm ứng của nàng sẽ không sai. À, có cách nào khác không? Hơi do dự một chút, Giang Hàn hỏi. Người khác có thể không biết, nhưng hắn biết rõ chuyện của mình. Hắn làm sao có thể là táng thánh tử chứ? Chương 525 hướng đi táng thiên môn. Chương 525 hướng đi táng thiên môn. Suy nghĩ một lát, đôi mắt đẹp của Minh Tuyết xẹt qua một gợn sóng, hiển nhiên đã nghiêm túc cân nhắc vấn đề của Giang Hàn. Có, chỉ là con đường ấy rất khó đi. Minh Tuyết không tiếp tục đáp lời, nàng cất bước đôi chân phong dài, dẫn Giang Hàn đến một tòa các lầu. Nơi đây phong cảnh khá đẹp, cầu nhỏ nước chảy. Đương nhiên, là đẹp trong mắt chúng sinh nơi táng thổ. Bởi vì thế giới trong mắt chúng sinh táng thổ và thế giới trong mắt tu sĩ bình thường có chút khác biệt. Trong mắt Giang Hàn, nơi đây hoàn toàn không có sinh khí. Mắt nhìn thấy một mảnh đen trắng, khắp nơi đều là xương trắng, cùng với những cỗ quan tài mục nát. Nhưng trong mắt táng sĩ, tất cả đều đảo ngược, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Những cỗ quan tài mục nát kia, chính là những kiến trúc tàn tích đẹp nhất thế gian, vừa mắt vô cùng. Minh Tuyết thân hình huyền chuyển, ngồi tựa vào lan can các lầu, đường cong mỹ lệ hiện rõ. Nàng hơi tìm một góc thoải mái để tựa vào, tư thái mềm mại ấy đủ khiến nam nhân động lòng thương xót. Nhưng Giang Hàn biết, đây chính là một vị đại la huyền tiên. Nếu dám trêu chọc, tất sẽ bị đánh tan nát nhục thân. Về đến Táng Thổ, tựa như về nhà, giọng điệu của Minh Tuyết có chút lười nhác. Với độ tinh thuần huyết mạch của ngươi, đã vô cùng gần với tiêu chuẩn Táng Thánh tử của tộc ta. Chỉ cần triệu tập trưởng lão hội và tộc trưởng tiến hành nghiệm chứng riêng cho ngươi, liền có thể trao cho ngươi thân phận Táng Thánh tử. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Giang Hàn, ánh mắt lạnh lẽo nhưng bình thản và ung dung. Đây là một vị đại la huyền tiên. Dù chỉ là ánh mắt bình thản nhất, vẫn có thể mang đến cho người ta một loại sức mạnh thần bí thấu triệt lòng người. Có lẽ ngươi có thể chờ đợi, không cần vội vàng nhất thời. Trong Táng Thổ, tiên hồn của ngươi sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ bồi bổ tiên hồn của ngươi, khiến ngươi rơi vào trạng thái giả bất hủ. Một câu nói bình thường lại khiến Giang Hàn kinh ngạc, Táng Thổ quả nhiên thần bí. Trạng thái giả bất hủ. Chẳng trách nơi đây có nhiều xương trắng, xương mục nát đến vậy. Hơn nữa nhục thân của chúng đã sớm tiêu vong, lại vẫn chưa khô héo, còn có thể sinh ra linh trí, hóa thành vong linh, trở thành một trong những tuần tra binh ở đây. Táng Thổ a, đã ban cho tu sĩ thiên hạ một con đường trường sinh khác lạ. Sau khi chết đi, vẫn còn hy vọng phục sinh. Đương nhiên, loại phục sinh này chỉ là một loại phục sinh khác lạ, không còn giữ lại ký ức ban đầu nữa. Trừ bộ hài cốt này còn có chút liên quan đến kiếp trước, không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác. Ít nhất, điều này không phù hợp với trường sinh trong ấn tượng của Giang Hàn. Cái gọi là trường sinh pháp phải là nhục thân bất diệt, ý chí bất hủ. Không có hai nền tảng này, tất cả đều là lời nói vô ích. Nhục thân không phải của mình, ý chí cũng không phải của mình, vậy trường sinh như thế còn có thể gọi là trường sinh sao? Chỉ có thể nói là trên bị ngạn luân hồi, một đóa hoa tương tự. Nhìn quanh môi trường xung quanh, Giang Hàn thầm tặc lưỡi. Không thể không nói, mảnh Táng Thổ này quả thực thần bí. Đây còn chỉ là Táng Thổ bình thường mà thôi. Nếu là Hoàng Kim Táng Thổ, thì còn đáng sợ đến mức nào? Chẳng trách khảo hạch tư cách tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ lại nghiêm ngặt đến vậy. Dù sao cũng thuộc về nơi phi phàm, là nơi mà mỗi vong linh đều khao khát được đến. Ở đó chôn vùi bản thân, có thể được thiên địa táng đạo tôi luyện. Cứ như hạt giống được chôn dưới đất, chờ đợi đâm chồi nảy lộc. Và quá trình đâm chồi nảy lộc này sẽ bồi bổ linh căn, nâng cao thiên phú, tiềm năng. Đây là một sự thức tỉnh toàn diện. Ồ, Giang Hàn nhướng mày, nhìn dáng vẻ của Minh Tuyết, dường như không dựa vào thân phận Táng Thánh tử để tiến vào sẽ vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ con đường ấy, ngay cả Táng Thánh tử chân chính đi vào cũng chưa chắc đã thông qua được. Nếu không Minh Tuyết cũng sẽ không quên hắn, bảo hắn chờ đợi khảo hạch thân phận Táng Thánh tử nữa. Nhưng Giang Hàn tự mình biết rõ mọi chuyện, hắn căn bản không phải Táng Thánh tử gì cả. Vì vậy, vẫn là chọn con đường thứ hai ổn thỏa hơn. Nghĩ đến đây, Giang Hàn ôn quyền, nghiêm túc nói, tạ tiền bối hảo ý, nhưng trong lòng văn bối, từ trước đến nay đều có một cán cân công bằng của thiên hạ. Thân phận Táng Thánh tử chẳng qua chỉ là thân phận đặc quyền. Một khi dựa vào thân phận này tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ, tự nhiên là hợp tình hợp lý, nhưng các tộc nhân khác khó tránh khỏi trong lòng có chút buồn bực khó chịu, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiểm khích cuối cùng vẫn tồn tại, điều này không phải là điều văn bối mong muốn nhìn thấy. Lúc này Giang Hàn trông có vẻ chính khí lẫm liệt. Văn bối quyết định từng bước một chứng minh bản thân, từ đó đạt được tư cách tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ. Như vậy, tất cả những hạt giống nghi ngờ đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhìn Giang Hàn lời nói đanh thép, thái độ kiên quyết, Minh Tuyết thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ nàng đã nhìn lầm tên này rồi? Tên này, từ khi nào lại chính khí lẫm liệt đến vậy? Tuy nhiên, lời đã nói đến mức này, không khí cũng đã được đẩy lên đến mức này, Minh Tuyết tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa. Ngay lập tức sắp xếp lại ngôn ngữ. Để tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ, cần phải vượt qua ba cửa ải. Cửa ải nào cũng khó, nhưng cửa ải nào cũng phải qua. Chỉ khi vượt qua ba cửa ải này mới có thể đạt được tư cách tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ. Thứ nhất, độ táng môn. Chúng sinh táng thổ ta coi trọng nhất là độ tinh thuần của huyết mạch. Hoàng Kim Táng Thổ là nơi tộc ta nâng cao căn cơ tiềm năng, nhất định phải là táng sĩ có huyết mạch tinh thuần mới có tư cách đặt chân. Cửa ải thứ hai là độ táng hải. Cửa ải này khảo hạch thực lực và ý chí của bản thân. Cửa ải thứ ba, biện đạo dưới táng thụ. Cửa ải này khảo hạch ngộ tính của táng sĩ. Nghe Minh Tuyết nói xong, Giang Hàn tinh thần phấn chấn, hắn đã đại khái hiểu rõ toàn bộ quá trình. Hô, thở ra một hơi trọc khí, Giang Hàn ôm quyền hướng Minh Tuyết, nói, xin tiền bối bắt đầu. Chắc chắn. Vạn bối chắc chắn. Vì một luồng chính khí trong lòng, vạn bối nguyện ý đập tan mọi lời đồn đãi, khiến mọi lời đồn đãi kết thúc trước thực lực tuyệt đối. Vì vậy, xin tiền bối thành toàn. Những lời này hùng hồn mạnh mẽ, nói đến mức Minh Tuyết liên tục gật đầu. Ngay sau đó, Minh Tuyết đứng dậy, giơ bàn tay ngọc ngà, ngón tay trắng nõn như bút măng đột nhiên chỉ về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, trong khoảnh khắc, trời đất như nổ tung, vô số tang khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, một cánh cổng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tọa lạc giữa không trung. Cánh cổng đá này khắc vô số phù văn, đường vân ngang dọc đan sen, đồ đằng quỷ dị. Tang khí nồng đậm đến không thể nồng đậm hơn từ cánh cổng đá tỏa ra. Trong khoảnh khắc Táng Thiên môn xuất hiện, tất cả chúng sinh trên Táng Thổ đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cổng đá kia. Ai đến vậy? Có chút thú vị, đây là chuẩn bị khảo hạch bản thân, muốn tiến vào Hoàng Kim Táng Thổ tu hành sao? Hắc hắc, tự lượng sức mình đi, dám tiếp nhận khiêu chiến, rốt cuộc là ai? Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về. Họ nhìn về bốn phương tám hướng, đều muốn biết là vị thiên tiêu nào. Ngay lúc vạn chúng chú mục, Giang Hàn chắp tay sau lưng, ánh mắt kiên định, từng bước một bay lên không trung, đi về phía Táng Thiên môn. Chương 526 tử giai tứ chất. Chương 526 tử giai tứ chất. Cửa Táng Thiên lơ lửng trên hư không, toàn thân bao phủ bởi táng khí nồng đậm, tựa như cánh cửa địa ngục vừa mở toang. Giờ phút này, toàn bộ sinh linh trong táng thổ đều dõi mắt nhìn về. Giang Hàn đạp không mà đi, y chắp tay sau lưng, mái tóc tung bay, y phục phần phần. Luận về huyết mạch, y dù tuy không phải tu sĩ thuộc dòng táng sĩ, nhưng thể chất của y lại vô cùng đặc biệt, chính là vạn táng kết thể. Mặc dù nhục thân đã nát bấy, nhưng ấn ký nhục thân đã sớm khắc sâu vào linh hồn y chính là vạn táng kết thể. Vạn táng kiếp thể chính là y lý, vạn táng kiếp thể có thể nói là một trong những thể chất thần bí nhất. Vạn táng thành đạo. Đương nhiên, chữ vạn ở đây chỉ là một con số ước lượng, có thể là một vạn, có thể là 10 vạn, có thể là 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn lần. 1000 vạn lần tự táng, 1000 vạn lần tự luân hồi. Huyết mạch như vậy đã vượt xa táng sĩ thông thường rồi. Bởi vậy, độ tinh thuần của huyết mạch ý sẽ không kém cỏi chút nào, thậm chí nên vượt qua rất nhiều táng sĩ. Còn đạt đến trình độ nào, Giang Hàn cũng không rõ, cần phải kiểm chứng cụ thể. Tóm lại, cửa ải đầu tiên không thành vấn đề. Đây là ai vậy? Vong linh từ đâu tới? Phải đó, lúc sống chắc thê thảm lắm, nhục thân nát bấy, chỉ còn lại một khối mạch lạc huyết sắc. Lúc này, một cố cổ thi không đầu trầm giọng lên tiếng. Hắn không có đầu, lồng ngực cộng hưởng phát ra âm thanh. Ngươi thôi đi, đầu ngươi cũng nát bét rồi còn nói người khác thê thảm, ta thấy ngươi mới là kẻ thê thảm hơn thì phải. Một đoàn quỷ hỏa lảng vảng trong trời đất phát ra âm thanh đú đú trong lồng ngực cổ thi không đầu ngưng tụ ra một đôi mắt, trừng mắt nhìn đoàn quỷ hỏa mấy cái, giọng khan khàn nói, thằng nhóc ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ dập tắt ngươi, cho ngươi chết thêm lần nữa. Quỷ hỏa lập tức câm nín, không dám nói thêm lời nào. Bởi vì bản thân nó chính là một đoàn quỷ hỏa, khó khăn lắm mới sinh ra linh trí. Nếu bị người ta đánh tan thì sẽ vô cùng tệ hại. Nơi đây được mệnh danh là thiên địa của vong linh. Chết ở đây sẽ có cơ hội sống lại. Nhưng sau khi sống lại, ta sẽ không còn là ta nữa, kiểu sống lại này thực ra không liên quan gì đến bản thân, đó là một loại sinh mệnh khác. Quỷ hỏa không nói nữa, mà lùi thẳng về sau, giữ khoảng cách rất xa để quan sát. Luật sinh tồn của táng thổ chính là đánh không lại thì chạy. Bản thân đã chết một lần rồi thì đừng có thể hiện nữa, cái gọi là tôn nghiêm của vong linh chính là bảo toàn tôn nghiêm của chính mình. Không lâu sau, Giang Hàn đã đến gần cửa Táng Thiên. Ngươi nói cái vong linh có cái chết thê thảm này, thiên phú huyết mạch của hắn rốt cuộc sẽ cao đến mức nào? Người này chắc còn rất tươi mới chết không bao lâu, trên người không có chút tử khí nào, huyết mạch thì tinh thuần đến đâu được chứ? Ừm, ta đoán chắc chỉ khoảng hoàng giai thôi. Dòng táng thổ, căn cứ vào độ tinh thuần của huyết mạch táng sĩ mà phân chia thành xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, hắc, tử. Trong đó xích là cấp thấp nhất, còn tử là cao nhất. Từ hắc hóa tử, đã vượt qua tử khí, hóa thành tử mông đại đạo. Hô. Lúc này Giang Hàn đứng trước cửa Táng Thiên, ánh mắt ý khẽ lóe lên. Bài kiểm tra rất đơn giản, không quá khó. Chỉ cần bước vào cửa Táng Thiên này, là có thể đo được độ tinh thuần của huyết mạch mình. Ngay lập tức, Giang Hàn một chân bước vào cửa Táng Thiên. Ầm. Giờ khắc này, cửa Táng Thiên chấn động, sau đó một đạo quang mang màu lục cực kỳ chói mắt xông thẳng lên trời, hóa thành cột sáng đâm thẳng 9 tầng mây. Chỉ một chân thôi, đã có tư chất lục mang rồi sao? Giờ phút này, từng đạo ánh mắt trở nên nóng bỏng, dự lửa. Chúng kinh ngạc nhìn Giang Hàn, cái vong linh mới chết còn tươi rói này, vẻ mặt ngây dại. Một chân thôi đã có tư chất lục giai rồi. Trong số đó, rất nhiều vong linh chúng còn chưa đạt đến tầng thứ này nữa. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Chẳng lẽ là lão quái vật đã chết rất nhiều lần rồi sao? Thật sự đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng được, một chân đã lục đến mức khiến ngươi hoảng sợ, nếu cả thân thể xuyên qua cửa Táng Thiên, rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ nào đây? Trước đó, từng kẻ đều không xem trọng Giang Hàn, cái vật chết còn tươi rói này. Nhưng giờ khắc này thì khác rồi. Chúng hoàn toàn bị chấn động, lần đầu tiên thấy một vật chết nghịch thiên đến vậy. Độ tinh thuần huyết mạch như thế này, không thể không nói, quả thực khiến chúng phải nghiêng mắt và kinh ngạc vô cùng. Trong các lầu cát, Minh Tuyết thân hình hiểu điệu đứng đó, khẽ ngẩng đầu nhìn cửa Táng Thiên trước mắt. Nhìn biểu hiện của Giang Hàn trước mắt, nàng không hề bất ngờ. Mới chỉ lục giai thôi mà. Theo suy đoán của nàng, độ tinh thuần huyết mạch của Giang Hàn ít nhất phải đạt đến hắc giai. Hơn nữa là loại hắc không chút tạp chất, thuần túy là hắc. Cơ bản loại huyết mạch tinh thuần này chính là tu sĩ vong linh bẩm sinh, có thể cộng hưởng với Táng đạo, tu luyện ra Táng Thiên đạo cường hãn. Lúc này, dưới sự chú ý của bọn chúng, Giang Hàn lại một lần nữa hành động. Nửa thân thể y xuyên qua cửa Táng Thiên. Ầm. 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 Giờ khắc này, tiếng ầm ầm vang vọng ngút trời. Cột sáng vừa nãy còn màu lục trong chớp mắt hóa thành màu lục mực, sau đó từ lục mực trực tiếp nhảy vọt lên màu đen. Vô số ánh mắt có rút đồng tử, từng kẻ một há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không thể thêm được nữa. Giờ khắc này, trong một ngọn núi đầy xương khô của Táng địa, có một cỗ quan tài xương trắng đang chôn bụi. Quan tài xương trắng toàn thân bao quanh bởi liệt diễm, tựa như đến từ địa ngục. Lúc này, quan tài xương trắng ầm ầm mở ra. Một cỗ thi thể nằm bên trong ầm ầm mở mắt, tinh mang rực rỡ bùng phát từ cỗ thi thể này. Tử khí nồng đậm bùng nổ. Cỗ thi thể này tóc trắng xóa, râu cũng bạc phơ, thân hình khô héo, da thịt dính sát vào xương cốt, nhìn qua gần như một bộ xương trắng. Hắn là tộc trưởng của Táng thổ, tên là Bạch Cốt Thượng Nhân. Đừng nhìn trạng thái của hắn không mấy tốt, nhưng thực lực bản thân lại vô cùng kinh người, đó là một luồng ba động chấn động thiên địa. Ừ, đúng vậy, tư chất hắc giai của Táng sĩ, bao nhiêu năm rồi không thấy, là còn cháu nhà nào vậy? Ngoài Bạch Cốt Thượng Nhân ra, còn có một đám lao bất tử khác trong Táng thổ đều mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Huyết mạch tinh thuần đến mức này, còn nổi bật hơn cả đám lao già bọn họ nữa. Chỉ là chúng vừa mới kinh ngạc, đã phát hiện mình kinh ngạc quá sớm rồi. Một lát sau, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, nhìn đạo cột sáng màu tím đang bùng phát ra. Cột sáng cuồn cuộn xông thẳng lên trời, tử mang ngút trời, chiếu rọi khắp nơi, ở đây lộ ra vô cùng rõ ràng, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể bỏ qua. Tư chất tử giai, táng thổ đệ nhất. Tư chất như vậy, chúng chỉ nhớ đến táng đế 1 triệu năm trước đã từng sở hữu. Toàn bộ táng thổ giờ khắc này chìm vào tĩnh lặng. Sự chấn động và ồn ào do tư chất hắc giai mang lại vừa rồi đã hoàn toàn im bặt. Từng kẻ một trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn đạo tử mang kia. Ảo giác, không phải là giả sao? Chúng giờ khắc này hoàn toàn ngây người, không dám tin cảnh tượng này là thật. Chương 527 Giang Hàn giấu rốt, chương 527 Giang Hàn giấu rốt thiên phú tử giai, từ xưa đến nay, hiếm có ai đạt tới cảnh giới này. Đây là một phẩm chất trong truyền thuyết. Thật sự có huyết mạch của người nào đó có thể tinh khiết đến mức ấy sao? Nếu có kẻ nói người này là tu sĩ đầu tiên của táng thổ kể từ khi khai thiên lập địa, bọn họ cũng sẽ không mảy may nghi ngờ. Bởi vì biểu hiện đã rõ ràng trước mắt, và bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Trên lầu các, gương mặt mỹ lệ của Minh Tuyết đầy vẻ kinh ngạc, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng thở dốc dồn dập, trên cổ ngọc ngà trắng mịn như thiên nga, nổi lên từng trận da gà dày đặc. Đây là do quá đỗi kích động. Quả nhiên nàng không nhìn lầm Giang Hàn, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy độ tinh khiết huyết mạch của tên này vượt xa các bậc tiên hiền cổ xưa, không ngờ lại đúng như nàng đã đoán. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn bị chấn động. Ban đầu, độ tinh khiết huyết mạch đạt tới hắc giai đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc, mà giờ đây lại đạt tới tử giai. Đây chính là người đầu tiên của táng thổ từ cổ chí kim. Giờ phút này, toàn bộ táng thổ chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc, trên mặt từng sinh linh đều mang vẻ ngỡ ngàng. Thấy mọi người như vậy, thần sắc của Giang Hàn trở nên cổ quái. Không ngờ độ tinh khiết huyết mạch vạn táng tiếp thể của hắn lại trực tiếp phá cách, phá vỡ một giới hạn trong dòng chảy lịch sử từ xưa đến nay. Thần sắc hắn cổ quái, bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn thể hiện hết mọi huyền diệu của thể chất mình. Giờ phút này, đại khái chỉ mới phóng thích khoảng 8 thành tiềm năng. Nói cách khác, cái gọi là huyết mạch tử giai của táng thiên môn này chỉ là giới hạn của táng thiên môn, chứ không phải giới hạn của Giang Hàn. Hô, Giang Hàn thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy điều này có chút quá mức khoa trương và nổi bật. Cây cao hơn rừng, gió ác sẽ vùi dập. Đạo lý này, Giang Hàn vẫn hiểu. Ngay lập tức, hắn cố ý khiến khí tức trong cơ thể mình trở nên bất ổn. Chẳng mấy chốc, cột sáng màu tím từ táng thiên môn phóng lên trời cũng theo đó mà bất ổn, nhanh chóng suy yếu từ màu tím, rồi thoái hóa trở lại màu đen. Ừm, chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại thoái hóa từ màu tím? Đúng vậy, điều này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ táng thiên môn bị hỏng rồi? Lúc này, những tiếng thì thầm vang lên. Mọi người thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. Trước những thay đổi này, Giang Hàn không hề động lòng, thần sắc vẫn như thường. Dù sao đây cũng là do hắn cố ý làm ra. Cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Dù sao cây cao hơn rừng, gió ác sẽ vùi dập. Đôi khi, chịu được một chút phỉ báng cũng không phải là chuyện xấu. Trong lầu cát, khoe miệng Minh Tuyết hiện lên một nụ cười. Những động tác nhỏ của Giang Hàn đều thu hết vào mắt nàng. Nhưng nàng không phải trần. Thiếu niên như vậy, không phô trương, tính cách có vài phần trầm ổn. Tương lai nhất định không thể lường trước. May mắn thay, nàng đã sớm quen biết hắn. Có ân cứu mạng, lại có ân nâng đỡ. Hai loại ân tình này, ít nhất cũng có thể đổi lấy hai lần ra tay của Giang Hàn sau này. Vút. Lúc này, Minh Tuyết vung tay áo, lầu các hiển hóa giữa không trung, trong nháy mắt đã bị nàng thu lại. Giang Hàn đã qua cửa ải đầu tiên. Tiếp theo là cửa ải thứ hai. Độ Minh Hải. Minh Tuyết chuyển bước đi, từng bước một bay lên không trung. Thân hình nàng nguyện chuyển, váy áo lay động theo làn gió nhẹ, tựa như tiên tử giáng trần. Khoảnh khắc Minh Tuyết xuất hiện, các nam tu sĩ của táng thổ lập tức chảy nước miếng. Bởi vì nàng thật sự quá đỗi tuyệt mỹ. Đây là một mỹ nhân chân chính, nhìn thật sự khiến người ta thèm thuồng. Đương nhiên, bọn họ chỉ dám nhìn thêm vài lần mà thôi. Bởi vì ai cũng biết, vị tiền bối kim tiên cảnh này, thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Bọn họ không muốn gặp xui xẻo. Dù sao tồn tại cấp kim tiên, đã không phải là thứ mà bọn họ có thể với tới được. Chương 528 Gõ vấn đạo tâm. Ngươi phải có cái đồ chơi này. Chương 528 Gõ vấn đạo tâm. Ngươi phải có cái đồ chơi này. Sự xuất hiện của Minh Tuyết lập tức khiến trường vang lên những tiếng ồn ào. Vô số tu sĩ của táng thổ trước mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ, càng lúc càng tò mò về lai lịch của Giang Hàn. Tiểu tử này, rốt cuộc là chủng tộc nào diệt vong mà thành? Trạng thái kỳ lạ. Trạng thái sau khi chết lại thảm khốc đến mức này, e rằng nhục thân lúc còn sống đã bị người ta đánh nát. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng. Điều khiến họ hiếu kỳ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này lại có thể khiến một vị tiền bối kim tiên cảnh trung kỳ hộ đạo? Hơn nữa, tại táng thiên môn, hắn còn có biểu hiện đặc biệt, độ thuần khiết huyết mạch vượt xa sinh linh táng thổ bình thường. Nghi ngờ là huyết mạch thuần khiết cấp hắc, thậm chí là cấp tử. Đương nhiên, điểm này vẫn còn nghi vấn, bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ, độ thuần khiết huyết mạch của tên đó lại từ cấp tử đột ngột trượt xuống cấp hắc. Có thể là táng thiên môn đã xảy ra lỗi. Nếu là thật, thì sự siêu việt của tên này sẽ không phải là một sự siêu việt bình thường, mà là một sự siêu việt vượt qua 5 tháng, trường hà lịch sử. Trong trường hà tuyết nguyệt, độ thuần khiết huyết mạch của hắn khó có thể tìm được bao nhiêu kẻ có thể vượt qua. Theo kịp, Minh Tuyết ngự không bay về phía trước, Giang Hàn thì ngoan ngoãn đi theo sau. Trạng thái của hắn vô cùng tệ, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đoàn mạch lạc hình người, thoạt nhìn qua giống như một cuộn len hình người. Trạng thái này đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh mà hắn có thể phát huy, phải nhanh chóng ngưng tụ nhục thân, phá rồi lập, lại được tẩy lễ, đến lúc đó tu vi của hắn hẳn là có thể hoàn toàn đột phá đến địa tiên cảnh giới chứ, bởi vì bản thân hắn đã tu luyện đến cảnh giới cuối cùng của nhân gian rồi, mà nơi đây là tiên giới, cho nên những cảnh giới quá độ chỉ có ở hạ giới như vũ hóa cảnh, hồng trần tiên hẳn là không cần trải qua, có thể một bước lên tiên, trực tiếp đạt tới địa tiên chân chính. Sắp thành tiên rồi. Nghĩ đến đây, khoe miệng Giang Hàn liền nở một nụ cười. Không biết tiếp thành tiên của hắn rốt cuộc sẽ là cảnh tượng như thế nào. Thấy Giang Hàn đi theo Minh Tuyết rời đi, một đám sinh linh táng thổ liền đội vàng theo kịp, họ đều không muốn bỏ lỡ. Đã bao nhiêu năm rồi, táng thổ khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài sáng chói, họ nhất định phải theo kịp, có lẽ có thể chứng kiến một truyền kỳ trỗi dậy. Nếu vậy thì thật thú vị, sẽ là đề tài bàn tán trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm tới. Bạch Cốt thượng nhân cùng các lão bất tử khác thì âm thầm quan sát, tu vi của họ rất mạnh, không cần chân thân theo kịp, toàn bộ táng thổ đều nằm trong sự giám sát của họ. Tu vi đạt đến kim tiên cảnh trở đi thì không thể suy đoán được nữa. Cảnh giới này đặc biệt đặc thù, được gọi là đại tu sĩ. Một khắc sau, Minh Tuyết đã đưa Giang Hàn đến táng hải. Toàn bộ táng hải đều là một màu đen, sóng gió cuộn cuộn, trông khiến lòng người hoảng sợ. Đây không giống biển, trái lại giống như một dã thú khát máu, muốn nuốt chửng con người. Cơn gió bão cuộn cuộn từ biển thổi lên, mang theo sức hủy diệt mạnh mẽ. Loại gió này không nhắm vào nhục thân, mà là nhắm vào hồn thể. Chưa vượt biển, chỉ đứng ở bờ, nhưng những cơn gió biển thổi tới lại khiến không ít sinh linh táng thổ đau đầu. Họ chán phát sáng, vội vàng ra tay chống đỡ sự xung kích của cơn gió biển này. Không thể không đề phòng, a họ không hề nghi ngờ, nếu gặp phải một cơn gió biển hung mãnh hơn một chút, đủ để thổi tất cả hồn thể của họ. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất của táng hải này không phải là điều đó. Điều đáng sợ hơn là, táng hải này có thể mê hoặc tâm niệm con người, phá hủy đạo tâm. Muốn vượt qua táng hải này, nhất định phải có đạo tâm đủ kiên cường. Nếu không, mọi thứ đều sẽ trở thành hư không. Cửa hải này chủ yếu khảo nghiệm là đạo tâm của người vượt biển. Hơn nữa, cửa hải này sẽ có người chết. Trong táng hải, không biết có bao nhiêu người tuấn đạo đã ngã xuống ở đó, vĩnh viễn bị giam cầm ở đó, trở thành ác mộng. Họ chớp mắt, tò mò nhìn Giang Hàn, đều đang đoán xem Giang Hàn vượt qua táng hải này rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian. Hiện tại, dòng tộc táng của họ, kỷ lục tốt nhất vượt qua táng hải là 3 ngày. Đây là một con số vô cùng đáng sợ, bởi vì táng hải này vô cùng đặc biệt, có thể mê hoặc lòng người, một khi người vượt biển rơi vào cảnh giới vấn đạo tâm, muốn thoát khỏi trong thời gian ngắn thì gần như rất khó. 3 ngày có thể vượt biển, đủ thấy đạo tâm của hắn kiên cường đến mức nào. Minh Tuyết nhìn Giang Hàn, khẽ nói, một khi rơi vào huyễn cảnh vấn đạo tâm, điều đầu tiên cần đảm bảo là an toàn của bản thân, vào thời khắc mấu chốt có thể cầu cứu ta. Người bình thường, Minh Tuyết sẽ không nhắc nhở như vậy, nhưng Giang Hàn thì khác. Tên này không thể xảy ra chuyện. Tiềm năng, huyết mạch quá mức kinh người, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai của hắn tuyệt đối không thể lường trước được. Có lẽ có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất của táng thổ bọn họ, có thể bảo hộ táng thổ bọn họ thịnh vượng vạn vạn năm. Đa tạ tiền bối. Giang Hàn cười cười. Vấn đạo tâm. Tiên đề để vấn đạo tâm là phải có đạo tâm á, nhưng thứ này Giang Hàn thật sự không có, bởi vì hắn từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng. Điều làm chính là điều muốn, điều mình làm chính là điều mình nghĩ, cho nên căn bản sẽ không hối hận. Tất cả hành vi trên con đường đã đi qua đều là đạo tâm của hắn. Cảm tạ Minh Tuyết xong, Giang Hàn nhảy lên một chiếc thuyền khô, sau đó ngồi ngay ngắn trên mạn thuyền, dùng pháp lực thúc giục chiếc thuyền khô này. Ong, tiếng long long dữ dội vang lên. Thuyền khô trong nháy mắt lướt sóng ra đi, tốc độ cực nhanh. Cảnh tượng này khiến vô số táng sĩ tim đập thình thịch, ngay cả Minh Tuyết cũng nhíu mày. Lão bất tử đang âm thầm quan sát, càng khẽ nghiêng người về phía trước, đôi mắt đục ngầu trợ to. Tên này thật sự không khiến người ta bất lo a. Không biết là cố ý làm vậy, hay là thật sự không biết. Nhưng không nên không biết ta, dù sao cũng đã đến để vượt tải rồi. Ai mà không biết, chiếc thuyền khô trên táng hải càng nhanh, tâm ma gặp phải sẽ càng mạnh mẽ. Cách tốt nhất là trước tiên từ từ bơi lượn trong táng hải, dần dần quen thuộc môi trường táng hải, dần dần nâng cao khả năng chống lại tâm ma của mình. Chỉ có như vậy, từng bước một quỳ lạy, từng bước một cẩn trọng, mới có thể đảm bảo mình sống sót, sống mới có cơ hội vượt tải. Mà cứ một mực cầu nhanh có thể nói như vậy, không có ngoại lệ nào, tất cả đều chết hết. Cho nên, hành động này của Giang Hàn vừa xuất hiện đã gây ra sự kinh ngạc cho mọi người, nhưng họ không dám nghi ngờ, chỉ im lặng nhìn, quan sát, đều muốn xem Giang Hàn rốt cuộc có thể vượt qua táng hải hay không. Hô hô. Lúc này, trên mặt biển trôi tới những làn sương mù đen kịt liên miên bất tuyệt. Thấy cảnh tượng này, lòng mọi người lập tức thắt lại. Sương mù ác mộng tới rồi. Sương mù ác mộng có thể khiến người ta rơi vào một cảnh, một khi đạo tâm không đủ kiên cường, sẽ bị sương mù ác mộng dẫn đi, vĩnh viễn phong ấn dưới đáy biển, không thể siêu thoát. Cửa hải này có thể nói là vô cùng hung hiểm. Chương 529 không hổ là ta. Chương 529 không hổ là ta. Vô số sinh linh từ táng thổ, thần sắc không thể tin nổi nhìn làn sương đen đang lan tràn trên táng hải. Đồng tử của chúng co rút kịch liệt, thân thể phản ứng ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi đến tê dại tràn ngập trong tim. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, trái tim đập như trống trận, suýt chút nữa đã vỡ tung. Không chỉ vậy, điều kinh khủng hơn là linh hồn của chúng dường như muốn thoát ly khỏi thân thể, bị hút vào màn sương mù kia, hòa tan vào đó, trở thành một phần của nó. Trong khoảnh khắc, chúng kinh hãi kêu lên, thân hình bất giác lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Cảnh tượng trước mắt, vì sao lại đáng sợ đến như này? Rõ ràng màn sương đen kia cách chúng một khoảng cách xa xôi, lẽ ra không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng kết quả là chúng suýt chút nữa đã gặp nạn. Điều này còn đáng sợ hơn bất kỳ ma hiểm hải vụ nào mà chúng từng thấy trước đây. Gia hỏa này không biết là may mắn hay bất hạnh, một ma hiểm hiếm thấy như vậy mà cũng có thể gặp phải. Quả đúng là ứng với câu nói kia, thiên tài dễ gặp yêu nghiệt. Các ngươi xem. Lúc này không biết ai đã kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả tu sĩ đều bị thu hút theo ngón tay run rẩy của người đó. Chúng thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng, chỉ thấy sương đen trên mặt biển ngày càng dày đặc, cuồn cuộn kéo đến không ngừng, chớp mắt đã lan tràn nửa mặt biển, ẩn hiện giữa màn sương, còn có tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên. Tiếng tụng kinh đó vô cùng kỳ dị. Nó giống như đang ngâm sướng một loại Phật pháp cao thâm, độ người hướng thiện, nhưng đồng thời lại giống như một loại tang kinh cổ xưa, siêu độ cho tất cả vong linh và sinh linh trong thế gian. Khoảnh khắc này, trên khuôn mặt của vô số tu sĩ tán thổ, đống chốc trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là Phật đạo thiên cổ kiếp sao? Không biết ai lầm bầm một tiếng, trên khuôn mặt của chúng không hẹn mà cùng hiện lên vẻ sợ hãi. Thiên cổ kiếp, đúng như tên gọi, 1000 năm mới xuất hiện một lần. Nghe đồn năm xưa, tán thổ của chúng có một vị cao tăng đắc đạo viên tịch. Có người đã chôn cất vị cao tăng đó trong tán thổ đen kịt. Sau không biết bao nhiêu năm, lục thân của vị cao tăng đắc đạo kia lại đã tái sinh linh trí, nhưng không biết là do tán thổ hay vì nguyên nhân nào khác. Sau khi nhục thân của vị cao tăng kia tái sinh linh trí, tính tình bỗng nhiên đại biến, không còn chút dáng vẻ cao tăng lúc sinh thời, trở nên vô cùng tà dị. Hơn nữa còn thiện về ma pháp âm, chuyên dùng để mê hoặc lòng người. Vị cao tăng đó không hề rời đi, mà ẩn mình trong táng hải, ngàn năm mới xuất hiện một lần, luận Phật pháp và mê hoặc lòng người. Trên táng hải này, không biết có bao nhiêu táng sĩ khấu quan đã chết dưới tay y trong chốc lát, cảm xúc căng thẳng lan tràn khắp mỗi sinh linh đang bầy xem. Chúng há hốc miệng, nhưng không dám thốt ra một lời nào. Từng người trợn trừng mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Lần này, Giang Hàn còn có thể phá quan không? Độ khó đã không còn là tăng lên hay không tăng lên nữa, mà đã đạt đến một cảnh giới gần như không thể phá quan, là tử cảnh. Minh Tuyết đương nhiên cũng chú ý, trong đôi mắt đẹp của nàng hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngón tay trắng non khẽ siết chặt. Rõ ràng, nàng lúc này có chút căng thẳng, đang do dự có nên ra tay hay không. Bởi vì nếu nàng không ra tay, e rằng Giang Hàn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vị cao tăng đắc đạo kia, thực lực phi thường đáng sợ, tu vi lúc sinh thời đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Cảnh giới tiên giới, phân thành địa tiên, chân tiên, kim tiên, đại la huyền tiên, tiên vương, tiên chủ, tiên tông, tiên đế, tiên tổ. Mà vị cao tăng này, thực lực đã đạt đến tiên vương cảnh, nghe đồn còn là một tồn tại tiên vương đại viên mãn. Sau một tiếng thở dài khẽ khẽ, Minh Tuyết không chọn cách ngăn cản Giang Hàn, mà là nghiêm túc quan sát. Một khi có điều gì không ổn, nàng sẽ ra tay. Lúc này, từng đạo ánh mắt cực kỳ mãnh liệt chiếu thẳng vào Giang Hàn. Chỉ nghe thấy trong màn sương đen kịt trên biển, tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên. Những tiếng kinh văn này chui vào tai Giang Hàn, muốn phá vỡ đạo tâm của hắn. Nhưng Giang Hàn lại làm ngơ. Muốn phá đạo tâm của hắn? Tiền đề là hắn phải có đạo tâm mới phá được chứ. Giang Hàn khẽ nhắm hai mắt, thần sắc thong dong, dù sao cũng là một bộ dạng ngươi hát của ngươi, ta chơi của ta. Ai, chủ yếu là không nghe không nghe, không nghe Vương Bát Nhược Kinh. Trên đường đi, Giang Hàn thần sắc bình thản vô cùng. Thậm chí con thuyền khô héo dưới chân hắn, tốc độ càng nhanh hơn, một đường cưỡi gió rẽ sóng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến những sinh linh táng thổ đang bầy xem, từng người đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Tình huống gì đây? Sao lại không hề mảy may động lòng? Thấy cảnh này, chúng đều kinh ngạc. Đạo tâm của tiểu tử này sao lại kiên cố đến vậy? Đúng vậy, đạo tâm kiên cố đến mức không thể tin được, đây tuyệt đối là đạo tâm mạnh nhất mà Lao Phu từng thấy. Đạo tâm của ai mà không từng có khuyết yếu? Cuộc đời của ai mà không từng có tiếc nuối? Và có khuyết yếu, có tiếc nuối, đạo tâm sẽ không thể coi là hoàn mỹ, sẽ tạo cơ hội cho ma hiểm thừa cơ. Nhưng Giang Hàn lại cho chúng một bộ dáng đạo tâm thông suốt vô khuyết. Trên thế gian này, thật sự có người có thể đạt được đạo tâm thông suốt vô khuyết sao? Điều này đã không còn là đáng sợ bình thường nữa rồi. Xì. Khoảnh khắc này, tiếng hít một hơi khí lạnh vang lên. Đối với Giang Hàn, trong mắt chúng chỉ còn lại sự khâm phục, đối với con đường tu hành của Giang Hàn, chúng sinh ra sự tò mò rất lớn. Thật ra không chỉ chúng, ngay cả những lao bất tử kia cũng đều bất ngờ. Chúng chấn áp tu vi, nếu cường sông táng hải, cũng chưa chắc có thể làm được ung dung như gia hỏa kia. Điều này không liên quan đến thiên phú, mà là vấn đề đạo tâm. Rất khó khiến người ta không nghi ngờ, đạo tâm của tiểu tử này rốt cuộc là đã được tôi luyện như thế nào. Ầm. Giang Hàn điều khiển con thuyền khô héo một đường phi nhanh, mặc cho tiếng ngâm sướng, tiếng tụng kinh lọt vào tai, nhưng vẫn không hề động lòng. Cuối cùng, trong màn sương đen kịt trên biển còn bước ra một tăng nhân khoác áo cà sa. Y từ bi hiền lành, chắp tay đi tới, cùng Giang Hàn ngồi chung một thuyền. Cảnh tượng này lập tức gây ra vô số sự chú ý chúng trợn tròn mắt. Việc khấu quan ngày hôm nay thật sự đã vượt quá dự liệu của chúng, điều này chúng chưa từng nghĩ tới. Quá đỗi đặc sắc. Thấy màn sương đen kịt không có tác dụng gì, vị cao tăng chìm sâu trong táng hải kia, cuối cùng cũng phải tự mình ra tay sao? Tăng nhân nhìn Giang Hàn, bình thản mở miệng, "Thí chủ, cuộc đời ngươi không từng có tiếc nuối sao?" Nói rồi, ý vươn bàn tay đen kịt vuốt ve đỉnh đầu Giang Hàn. Giang Hàn không hề chống cự, mặc cho y vuốt ve. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức cuồn cuộn trong đầu hắn, thậm chí những điều đã quên lãng cũng đều trỗi dậy. Đây là sự truy ngược dòng ký ức, cưỡng chế khiến ký ức của Giang Hàn trở nên rõ ràng, phóng đại những tiếc nuối trong cuộc đời, từ đó mở ra khe hở của đạo tâm. Tu sĩ bình thường, e rằng đã sớm không chịu nổi, trong chốc lát sẽ phá công, bị phá vỡ đạo tâm. Nhưng Giang Hàn thì khác. Giang Hàn thần sắc như thường, thậm chí còn trông cảm, đang xem xét, lật dở ký ức của hắn. Dường như hắn không phải người trải nghiệm, mà là một người ngoài, đang xem ký ức của người khác. Trong quá trình xem xét, Giang Hàn thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng. Không hổ là ta, năm xưa thật sự đủ tàn nhẫn. Chương 530 ta quan phàm nhân, cũng có đặc sắc chương 530 ta quan phàm nhân, cũng có đặc sắc không hổ là ta. Chỉ là còn chưa đủ tàn nhẫn ư? Câu nói này trực tiếp khiến vị cao tăng toàn thân bao phủ trong màn sương đen kịt của biển cả sương sở, lão đảo suýt chút nữa ngã xuống biển. Y thi triển pháp thuật thần thông, chiếu rọi tất cả ký ức trong suốt cuộc đời của Giang Hàn, phóng đại những cảm xúc tiêu cực gần chứa trong đó. Mục đích chính là để khiến kẻ này hoàn toàn sa đoạn, hối hận về quá khứ của mình. từ đó khiến đạo tâm xuất hiện vết nứt. Nhưng kẻ này rốt cuộc là sao? Đối với tất cả chuyện đã qua, không những không hối hận hay hối tiếc, thậm chí trong mắt còn tràn đầy sự tán thưởng đối với bản thân. Hoàn toàn không phải là mặt dày quá mức, rõ ràng là không có đạo tâm. Một tu sĩ như vậy, làm sao từng bước tu luyện đến cảnh giới hiện tại? Quả thực là một quái nhân trong giới tu hành. Vị cao tăng toàn thân bao phủ trong màn xương đen chắc tay, có chút kỳ quái cất lời, bần tăng chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như thí chủ. Đa tạ lời khen, ha, hôm nay ngươi chẳng phải đã gặp rồi sao? Giang Hàn điều khiển con thuyền mục nát tiếp tục cưỡi gió rẽ sóng. Y thì không hề có chút gợn sóng nào, bình tĩnh đến mức có chút bất thường. Bởi vì y biết, một khi cảm xúc của mình dao động, thì sẽ bị yêu tăng trước mắt nắm được sơ hở. Đến lúc đó, phiền phức sẽ không dứt. Huống hồ bản thân Giang Hàn cũng không cảm thấy vô liêm sỉ là một lời lẽ xúc phạm. Trong giới tu tiên, có thể dỗi mới là đại trượng phu. Chỉ vì một phút nóng máu mà hành động, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Ha ha, thí chủ quả nhiên là một đóa kỳ hoa trong giới tu hành, là bần tăng đã quấy rầy rồi, bần đạo xin cáo tử. Trên đường trường sinh không chấp niệm, thành tựu tương lai của thí chủ không thể lường, nếu có trường sinh tâm, hà tất phải có đạo tâm nữa. Nói xong, toàn bộ màn xương đen kịt của biển cả rời khỏi con thuyền mục nát của Giang Hàn, cuốn theo cao tăng này, chìm vào đáy biển. Giang Hàn vươn tay muốn ngăn lại, lao đầu, đi rồi sao? Đừng đi chứ, ở lại nói chuyện thêm một lát, đã lâu rồi không gặp được đại thần thông giả như ngươi. Một mình ý ngồi cũng buồn chán. Thế này còn không bằng có người trò chuyện cùng y một lát. Nhưng cao tăng kia dường như không nghe thấy lời y kìa, hoàn toàn không đáp lại. Trong chốc lát, mây tan gió lặng. Màn xương đen kịt đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh không kém, thoáng chốc trên con thuyền mục nát đã không còn chút quỷ dị hay bất an nào nữa. Cảnh tượng này mang lại cảm giác chấn động thị giác cực lớn. Các tu sĩ táng thổ vây xem đều kinh ngạc. Gặp phải kiếp nạn kinh khủng ngàn năm này, lại được hóa giải nhẹ nhàng như vậy sao? Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì màn xương đen kịt kia có thể quấy nhiễu tiên thức, nếu cố gắng lan truyền tiên thức qua đó, rất dễ rước họa vào thân. Vì vậy, họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao Giang Hàn và vị cao tăng kia nói chuyện một lát, vị cao tăng gần như ma quỷ kia lại rời đi. Họ đang luận đạo. Lúc này, có người đưa ra suy đoán của mình. Lời nói này lập tức nhận được sự đồng tình của phần lớn tu sĩ. Ừm, đúng vậy, nhất định là đang luận đạo. Theo cảnh tượng vừa rồi, hẳn là đạo tâm của Giang Hàn kiên cường, đối mặt với hết lần này đến lần khác chất vấn, vẫn không bại trận. Cuối cùng, cao tăng bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Trong lòng mọi người, lập tức tự biên tự diễn một vở kịch đặc sắc. Nhưng mà thực ra không phức tạp đến thế. Muốn đạo tâm của y xa đoạ, thì phải có đạo tâm mới có thể xa đoạ chứ. Thực tế, Giang Hàn không có đạo tâm, chỉ có một trường sinh tâm. Trong các lầu, Minh Tuyết khẽ mỉm cười, lập tức khiến không ít sinh linh táng thổ kinh ngạc. Tên tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh đó chứ, lại còn có thể khiến mỹ nhân nở nụ cười. Huống hồ còn là khiến một tiền bối cao ngạo nổi tiếng như Minh Tuyết phải cười. Cần phải biết một điều, đó là tiền bối Minh Tuyết chính là một vị đại la huyền tiên đó. Nghe đồn nhục thân của nàng khi còn sống có lai lịch rất lớn, bởi vì sau khi chết, nàng rất nhanh đã tu luyện đến cảnh giới đại la huyền tiên. Điều này chứng tỏ, khi còn sống nàng đủ mạnh mẽ, ít nhất cũng là sinh linh trên tiên vương. Nếu không thì không thể giải thích được, tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại tu luyện đến cảnh giới đại la huyền tiên. Chỉ có một khả năng, đó là tu vi khi còn sống của nàng vượt xa cảnh giới này. Việc tu luyện đã khắc sâu vào bản năng, không thể quên. Vì vậy sau khi linh trí tái sinh, mới có thể có tốc độ tu luyện nhanh chóng đến vậy. Tên tiểu tử này, quả thực rất thú vị. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều nằm trong sự quan sát của nàng, tự nhiên nàng biết Giang Hàn đã phá quan như thế nào. Một bộ dạng chết rồi không sợ nước sôi, chẳng khác nào một con lợn chết không sợ nước sôi. Chủ yếu là không nghe, không nghe, không nghe Vương Bát Niệm Kinh. Mấy canh giờ thoáng chốc trôi qua. Khi tiếng cạch vang lên, các tu sĩ táng thổ hoàn toàn bị dọa cho thần hồn thất thần. Cập bến rồi sao? Cứ thế mà đã khấu quan thành công rồi ư? Trước đó, kỷ lục tốt nhất của táng thổ họ là 3 ngày. Nhưng Giang Hàn thì sao? Chỉ mất vài canh giờ. E rằng kỷ lục này sẽ trở thành duy nhất, chấn động cổ kim. Có lẽ sẽ không có ai có thể phá vỡ kỷ lục này nữa. Nếu nói ở cửa ải đầu tiên, Giang Hàn chỉ là khiến người ta chấn động, thì bây giờ cảm giác mà y mang lại là không thể địch nổi. Thiên tài như vậy, ai có thể vượt qua? Không ai dám coi thường Giang Hàn nữa. Mặc dù Giang Hàn hiện tại có chút thê thảm, toàn bộ nhục thân đã nổ tung. Nhưng dù trong bộ dạng quỷ dị như vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Sự chấn động này là từ sâu trong linh hồn dâng lên. Phụ. Giang Hàn bước xuống con thuyền mục nát, đi đến một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo này chỉ có một cây. Cây này có chút kỳ lạ, lá rất nhiều, rậm rạp, thân cây gân gốc mạnh mẽ, tựa như thân rồng thật. Ngoài ra còn có rất nhiều lá và kết ra 3 quả bồ đề. Đây là cây bồ đề. Cây bồ đề còn gọi là cây ngộ đạo, nghe đồn tu luyện dưới gốc cây này, nội tính sẽ tăng lên rất nhiều. Giang Hàn im lặng không nói, đi đến dưới gốc cây bồ đề. Khi y đến gần, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi long trời lở đất. Nơi nào còn có chút dáng vẻ của một hòn đảo nhỏ. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa. Giang Hàn đi đến một con phố dài ồn ào. Nơi đây người qua lại tấp nập, người buôn bán rong qua lại, trong chốc lát đã có hơi thở phàm trần. Nhưng Giang Hàn lại nhíu mày. Cảnh tượng này chuyển biến quá mượt mà. Khi y đến gần cây bồ đề kia, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ. Thậm chí sự thay đổi này, Giang Hàn cũng không hề nhận ra. Tuy nhiên, Giang Hàn không bận tâm cảnh tượng này rốt cuộc có phải là ảo ảnh hay không, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đã đến rồi thì cứ an nhiên. Rồi rồi gân cốt, nhìn hơi thở phàm trần trước mắt, Giang Hàn khẽ mỉm cười, toàn thân tâm đều nhẹ nhõm. Không biết vì sao, tu luyện nhiều năm rồi, ý vẫn thích cuộc sống phàm trần như vậy. Cuộc đời trăm năm, khốn đốn trăm năm, có lẽ ti tiện như con kiến. Nhưng mà, Giang Hàn quan sát phàm nhân, trong sự bình thường đó, chưa chắc đã không có những điều đặc sắc. Có lẽ, trong xương cốt của y là một phàm nhân. Chương 531 không chủ động phá quan, chương 531 không chủ động phá quan tu tiên trăm năm, Giang Hàn không nói mình chán ghét tu tiên, chỉ là so với tu tiên, hắn càng hưởng thụ cuộc sống phàm nhân nơi trần thế. Đương nhiên, điều này có chút giống như đứng nói chuyện không đau lưng. Dù sao, tu tiên đã mang lại cho hắn sự gia tăng cực lớn về thọ nguyên. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm ngộ, chỉ khi trở thành tu tiên giả, sau khi thọ nguyên bản thân đủ dài, mới có thể trải nghiệm, mới có thể đắc được chân chi kiến. Mà phàm nhân trăm năm, thọ nguyên thực sự quá ít đòi. Ít đến mức vừa trải qua tuổi thơ ngây ngô, thiếu niên, lại trải qua tuổi thanh niên và trung niên bận rộn. Đợi đến khi thực sự có đủ kinh nghiệm để nhìn nhận cuộc đời, lại phát hiện đời người đã đến hồi kết. Dục mãi quế hoa đồng tài tiểu, trung bất tự thiếu niên du. Trên con phố tấp nập, tiếng người ồn ào, Giang Hàn thong dong bước đi, hắn không có bất kỳ mục đích nào, không cầu cách nào phá giải viễn cảnh này, chỉ là trong quá trình đi, quá trình lướt qua, đang tận hưởng tất cả. Gặp trẻ nhỏ, hắn liền trêu ghẹo trẻ nhỏ. Gặp người già, liền cùng người già phơi nắng, rồi chiều tối trò chuyện, thành công gia nhập trạm thông tin ở đầu làng. Đôi khi gặp người qua đường đang cãi vã, liền vác ghế đến, ngồi một bên lắng nghe. Hắn như một lữ khách nhà tản, hoàn toàn hòa mình vào thế giới này. Dần dần, người trong trấn đã quen thuộc với sự tồn tại của Giang Hàn. Thậm chí trong mắt bọn họ, Giang Hàn chính là một thành viên của họ. Đây là một loại trải nghiệm khác biệt. Cứ thế, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, 10 năm trôi qua. Giang Hàn vẫn không tìm cách phá vỡ ảo ảnh, mà mỗi ngày phơi nắng, câu cá. Mặc dù không làm gì cả, nhưng tâm cảnh của hắn lại đang nhanh chóng thăng tiến. Bên ngoài, trên hòn đảo nhỏ, Giang Hàn đứng yên tại chỗ, bất động. Tiên hồn của hắn dường như đã hoàn toàn tắt lịm. Trạng thái như vậy, khiến đồng tử của các tu sĩ táng thổ vây quanh co rút lại. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, bọn họ thực sự lo lắng. Tiên hồn của Giang Hàn như đã tắt lịm, chứng tỏ Giang Hàn bị mắc kẹt trong vấn đạo huyễn cảnh do Bồ Đề thụ dựng nên. Bọn họ có chút không dám tin, bởi vì ở cửa thứ hai gõ hỏi đạo tâm, Giang Hàn có thể nói là biểu hiện kinh người. Ngay cả thiên cổ kiếp cũng không thể kéo Giang Hàn vào ảo cảnh. Nhưng tại sao cửa thứ ba này lại không được? So với những tu sĩ bình thường, những lao bất tử kia lại khác, đặc biệt là Bạch Cốt thượng nhân. Trong đồng tử của hắn lóe lên sắc thái hưng phấn, như thể đang nhìn một bảo vật quý giá. Cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Đúng như câu nói cửa thứ hai không thể chậm, cửa thứ ba không thể nhanh. Cửa thứ ba chính là phải chậm càng tốt. Bởi vì cửa thứ ba tuy nói khảo nghiệm nội tính, nhưng đồng thời cũng bao hàm tâm cảnh. Càng chậm, càng có cơ hội nâng cao tâm cảnh. Không biết tâm cảnh của tiểu tử này có thể nâng cao đến mức nào. Ngay lập tức, Bạch Cốt thượng nhân hiện thân ra bên ngoài. Vừa hiện thân, liền thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ Táng Thổ. Bạch Cốt thượng nhân là tộc trưởng của Táng Thổ bọn họ. Kiếp trước của hắn cũng là một sinh linh đáng sợ. Ngay cả tộc trưởng cũng bị thiên phú của thiếu niên kia kinh ngạc sao? Minh Tuyết gặp Bạch Cốt thượng nhân, khẽ không người hành lễ, nhưng lại được Bạch Cốt thượng nhân đỡ dậy. Bạch Cốt thượng nhân không dám thật sự để Minh Tuyết hành lễ, bởi vì kiếp trước của Minh Tuyết còn đáng sợ hơn kiếp trước của hắn, lai lịch thành mê tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, có lẽ là tồn tại cấp tiên đế. Hiện tại tu vi của hắn vượt qua Minh Tuyết, chỉ là vì chiếm ưu thế về thời gian mà thôi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn lờ mờ nhớ lại cảnh tượng thi thể Minh Tuyết đến Táng Thổ. Ngày đó, tiên kiếp đáng sợ hành quán cựu trọng thiên, tùy tiện một đạo, liền có thể bổ chết một vị tiên vương sống sờ sờ. Trong tiên kiếp vô tận đó, thi thể của Minh Tuyết liền từ đó xuất hiện. Sau đó, một đạo hồng mông kim quang bổ đôi Táng Thổ, bao bọc Minh Tuyết táng dưới vực sâu. Lai lịch như vậy, ai có thể không nghĩ nhiều? Tiểu tử này lai lịch gì? Sinh thời là loại gì? Bạch Cốt thượng nhân mở miệng hỏi thẳng. Hắn đối với Giang Hàn đã nảy sinh hứng thú nồng đậm. Nhưng vừa nói vậy, Minh Tuyết lại có chút ngượng ngùng. Sinh thời? Loại gì? Giang Hàn đâu có chết, chỉ là tự nổ nhục thân, muốn phá rồi lập, ngưng tụ ra một nhục thân cường đại hơn. Mặc dù trạng thái có chút kỳ lạ, giống như đã chết, nhưng trên thực tế vẫn là một người sống sờ sờ. Dường như nhận ra sự bất thường trên mặt Minh Tuyết, Bạch Cốt thượng nhân nheo mắt lại, có chút kinh ngạc mở miệng. Chẳng lẽ hắn không phải vong linh? Thực ra từ biểu cảm của Minh Tuyết, hắn đã đoán được 7-8 phần rồi. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Cốt thượng nhân như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào hòn đảo nhỏ trên Táng Hải. Dường như không gian không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Nhìn chằm chằm Giang Hàn một lúc lâu sau, hắn có chút kinh ngạc mở miệng nói, thật sự là một người sống sờ sờ, vẫn chưa chết. Người này thật sự kỳ lạ, tuy chưa chết, nhưng lại giống như hóa thạch đã chết mấy vạn năm, tiểu tử này nhìn thật sự giống Táng Thánh tử của tộc ta, có tư chất của Táng Thánh tử. Nói rồi nói, đồng tử của Bạch Cốt thượng nhân liền co rút lại. Táng Thánh tử? Ánh mắt của hắn và Minh Tuyết lập tức nhìn nhau. Thật sự là Táng Thánh tử? Từ trước đến nay, Táng Thánh tử vẫn luôn là một truyền thuyết, chỉ tồn tại trong cổ tịch của Táng tộc bọn họ. Không ngờ rằng lại xuất hiện. Minh Tuyết suy nghĩ một lát, nói, chỉ là phỏng đoán là Táng Thánh tử, chưa xác định. Bạch Cốt thượng nhân xoa xoa lòng bàn tay, hì hì cười nói, còn cần phải xác minh sao? Đợi chuyện này xong, lập tức phong hắn làm Táng Thánh tử. Ai dám khu phục, vậy thì giết hắn đi. Bạch Cốt thượng nhân rất đơn giản thô bạo, bởi vì hắn đã nhìn ra tiềm lực của Giang Hàn, cho dù không phải Táng Thánh tử, nhưng cũng sẽ không kém Táng Thánh tử là bao. Một tồn tại như vậy, vẫn là sớm kết hạ nhân quả thì tốt hơn. Cho dù không phải Táng Thánh tử, có gì đáng nói đâu. Đây tuyệt đối là một đại tiên duyên của Táng Thổ nhất mạch bọn họ. Nắm bắt kịp thời, bảo hộ Táng Thổ bọn họ vạn năm bất bại, tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với Giang Hàn đang bị định thân trên hòn đảo nhỏ, Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn hoàn toàn không hay biết. Thân hình của hắn vẫn bị định trụ. Lá cây trên bồ đề thụ lấp lánh những đốm sáng lung linh. Lá cây xào xạc, như từng trang đạo kinh đang lật mở. Nếu chú ý một chút, sẽ phát hiện rễ cây bồ đề thụ cũng có ánh sáng núi sông. Và những ánh sáng này lặng lẽ bay về phía Giang Hàn, hòa vào tiên hồn của Giang Hàn, làm lớn mạnh tiên hồn của hắn. Thấy cảnh này, Minh Tuyết mỉm cười. Tiểu tử này không tự mình động, không chủ động tham ngộ, cũng không ngộ đạo, nhưng vẫn có thể hấp thu lực lượng tiên tuệ của bồ đề thụ. E rằng không bao lâu nữa, bồ đề thụ tự mình bị hấp thu đến mức không chịu nổi, liền sẽ chủ động cho hắn phá quan. Nghe vậy, Bạch Cốt thượng nhân liên tục gật đầu. Thủ đoạn phá quan của tên này thật sự quái lạ và đặc biệt. Không cần tự mình vượt qua khảo hạch, chỉ cần hành hạ khảo quan là được. Đến lúc đó, khảo quan tự sẽ khóc lóc cầu xin ngươi mau chóng phá quan. Lúc này, Giang Hàn đang chìm đắm trong cuộc sống phàm nhân, tưởng chừng như vô vi, tưởng chừng như không làm gì cả, nhưng tâm cảnh của hắn đã thăng tiến rất nhiều. Cùng với sự thăng tiến của tâm cảnh, cường độ tiên hồn của hắn cũng theo đó mà tăng lên, rõ ràng còn nhanh hơn cảnh giới của hắn, lại đạt đến cảnh giới chân tiên. Ngay khi Giang Hàn đang ung dung phơi nắng, một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện. Hắn ngồi bên cạnh Giang Hàn, cùng Giang Hàn phơi nắng. Giang Hàn không thèm nhấc mí mắt, lão nhân gia, ngài cũng phơi nắng sao? Phải đó, hiếm khi thấy người trẻ tuổi như ngươi nhàn nhã như vậy. Giang Hàn cười cười, nói, chỉ là con cháu nhàn tản mà thôi. Lão già râu tóc bạc phơ không nghĩ vậy, cảm thấy Giang Hàn có một khí chất tự tại. Nói ra thì lạ, tiểu thành này đã mười mấy năm không mưa rồi. Ngươi nói thế giới này có thật không? Theo lời của lão già, ánh mắt Giang Hàn đột nhiên ngưng lại. Đúng vậy, hắn đến tiểu thành này ước chừng đã 10 năm rồi, nhưng quả thật chưa từng thấy mưa. Giang Hàn thở dài một tiếng, lão già này e rằng không phải người thường, đây là đang điểm tình hắn, đã đến lúc phải rời khỏi huyễn cảnh rồi. Chương 532 giám khảo tự mình hạ tràng, chương 532 giám khảo tự mình hạ tràng, thật lòng mà nói, Giang Hàn quả thực có chút không muốn rời khỏi nơi đây. Trong giới tu hành, mỗi ngày vừa mở mắt, việc đầu tiên phải đối mặt chính là những mưu mô, lừa lọc. Đó là cuộc sống buộc đầu vào thắt lưng quần. Nếu đã như vậy, chi bằng ở đây mỗi ngày phơi nắng, cùng lao nhân tán gẫu. Giang Hàn trầm mặc không nói, không đáp lời, kỳ thực không cần ai phải điểm tình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào đây, hắn đã biết trước mắt chỉ là ảo ảnh. Nhưng có những thứ, càng rõ ràng lại càng mơ hồ. Ví như, hắn biết đây là ảo ảnh. Nhưng ai dám đảm bảo rằng, khi trở về thế giới bên ngoài, cái gọi là thế giới chân thực kia, nhất định là chân thực sao? Có lẽ, đó là một chiều không gian khác, một giấc nam khà của hắn thì sao? Thấy Giang Hàn không tiếp chiêu, lão ông râu tóc bạc phơ tiếp tục nói, lão phu nơi đây có một cây dù, chi bằng tiểu hữu, ngươi hãy xem giúp lão phu, không thể không nói, nếu ngươi nhìn thấy cây dù này, chắc chắn cũng sẽ khen cây dù này đủ thú vị. Đồng thời, trong lòng lão ông vẫn luôn có một mối nghi ngờ, đó là thiên địa này đã không có mưa, vậy cây dù trong tay lão phu có tác dụng gì đây? Trong lúc nói chuyện, lão ông râu tóc bạc phơ vẫn luôn nhìn Giang Hàn, trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền từ, như một lão ông hiền lành hàng xóm, có thể khiến người ta hoàn toàn thả lòng thân tâm. Nói xong, lão ông đưa một cây dù giấy dầu đến trước mặt Giang Hàn. Giang Hàn liếc nhìn một cái, kỳ thực hắn vốn không muốn nhận, nhưng lão ông này vẫn luôn vươn tay dâng lên. Nếu không nhận, ngược lại sẽ khiến Giang Hàn hắn có vẻ không hiểu lễ nghi. Bất đắc dĩ, Giang Hàn đành phải nhận lấy. Đã không có mưa, vậy cây dù này có tác dụng gì? Ta nghĩ, số mệnh cả đời của chiếc dù chính là chờ mưa. Những lời bình thản vô kỳ khiến đồng tử của lão ông đột nhiên co rút. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Hàn trước mắt. Chờ mưa chính là số mệnh cả đời của chiếc dù. Tiểu Hữu quả nhiên có kiến giải. Đừng ngây người nữa, ngươi mở cây dù này ra xem. Vì thế, Giang Hàn không nghĩ nhiều, mà mở cây dù giấy dầu trong tay ra. Bèn, trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lọi khó che giấu bùng nổ từ bên trong cây dù giấy dầu, sau đó bao phủ lấy Giang Hàn. Đồng thời, kèm theo một lực hút mạnh mẽ. "Tiểu Hữu, tâm cảnh của ngươi đang nghỉ ngơi ở đây, mà bản thể lại đang ở bên ngoài ăn trừ công trực, nếu ngươi không ra ngoài nữa, lá bồ đề của lão phu sẽ bị ngươi nổ chủi lông mất." Khi câu nói này vừa dứt, lực hút bùng nổ đến mức chưa từng có, lập tức kéo tiên hồn của Giang Hàn vào trong. Một lát sau, ý thức của Giang Hàn trở về thế giới bên ngoài. Hắn vẫn đứng trên hòn đảo nhỏ, giữ nguyên dáng vẻ vừa bước vào đảo. Điểm khác biệt duy nhất là tiên hồn của hắn tỏa sáng rực rỡ, hóa ra đã bị ánh sáng của cây bồ đề bao phủ. Giang Hàn vội vàng kiểm tra tiên hồn của mình, phát hiện cường độ tiên hồn của mình đã đạt đến chân tiên cảnh sơ kỳ. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Cần biết một điều, đó là tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đạt đến địa tiên cảnh giới, nhưng thực lực của tiên hồn lại vượt xa hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Khi hắn bước vào huyễn cảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cây bồ đề tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thần sắc của Giang Hàn có chút cổ quái, nhưng trong khoảnh khắc đã hiểu rõ mọi chuyện. Sức mạnh của lá bồ đề, rễ bồ đề này hẳn là đã bị hắn vô thức hấp thu, hơn nữa là hấp thu quá nhiều, khiến ý thức của cây bồ đề tự cảm thấy có chút không chịu nổi, e rằng không phải là sẽ hút cạn cả tiên tuệ mất. Vì vậy ý thức của cây bồ đề trong ảo ảnh của Giang Hàn đã chiếu một lão giả vào, để lão giả đó dụ hắn mở cây dù giấy dầu, nhân cơ hội kéo tiên hồn của hắn ra khỏi ảo ảnh. Thần sắc của Giang Hàn có chút cổ quái, bởi vì người khác muốn phá quan, cần phải có tiên tuệ cực lớn mới có thể từng bước thoát ra khỏi ảo ảnh, quá trình gian nan, giữa đường nguy cơ từ phía, mà hắn thì khác, cứ như là khảo quan thực sự không thể nhìn nổi nữa, tự mình ra tay, kéo thí sinh ra khỏi ảo ảnh. Vâng. Lúc này, toàn bộ hòn đảo đều đang rung chuyển, âm thanh hùng vĩ vang lên. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện 9 cây cầu vồng bảy sắc. Các sinh linh của táng thổ, từng người trợn tròn mắt. Có không ít người run rẩy chỉ vào 9 cây cầu vồng bảy sắc đó. Miệng run rẩy nói, nhị cầu tử, ngươi xem, đó là bao nhiêu cây cầu đồng bảy sắc. Tu sĩ vong linh tên nhị cầu tử trận tròn mắt, bẻ ngón tay, đếm từng cái một, sợ rằng sẽ đếm sai. 1, 3, 5, 9. Theo từng con số được đếm, tâm trạng của các tu sĩ vong linh tại chỗ cũng theo đó mà lên xuống. Khi chữ 9 vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao. 9. Bọn họ không nghe lầm chứ? Lại là 9 cây cầu vồng bảy sắc. Đây quả là một con số vô cùng đáng sợ. Cần biết một chuyện. Đó là từ xưa đến nay, những người phá quan hải thứ 3, chưa từng có ai nhận được vinh dự 9 cây cầu vồng bảy sắc. Mà Giang Hàn lại là người đầu tiên. 9 cây cầu vồng, hẳn là loại ngộ tính đỉnh cấp nhất. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, một hạt giống bồ đề trong suốt như pha lê hiện ra. Thiên phú đạo tuệ, có tư chất 9 cây cầu vồng bảy sắc, ban cho ngươi hạt giống bồ đề. Mau rời đi đi, lão phu và ngươi bắt tự không hợp, lão phu đã chết một lần rồi, không muốn chết thêm lần nữa, đừng đến nữa. Lá cây bồ đề xào xạc, rễ cây khẽ lay động, làm nước đất dưới rễ, khiến hòn đảo ầm ầm, nước biển Táng Hải vô sóng cuộn cuộn. Một vẻ mặt vô cùng bài xích Giang Hàn. Chỉ một chút dị động của nó đã dẫn đến không ít dị tượng. Kỳ thực, cây này khi còn sống không phải là cây bồ đề, mà là sau khi chết được chôn sâu trong vực thẳm. Ngược lại đã có được ngộ tính kinh người, lĩnh ngộ ra rất nhiều huyền diệu. Vì vậy mới có thể hóa tướng thành cây bồ đề. Giang Hàn nhìn cây bồ đề với cành lá khẽ lay động, thần sắc vô cùng cổ quái. Khắc, hắn chẳng qua chỉ hấp thu thêm một chút tiên tuệ thôi mà. Một cây đại thụ lớn như vậy, đã chết nhiều năm như vậy rồi. Cái tầm nhìn hẳn phải mở rộng ra mới đúng. Nhưng lễ phép cần có, Giang Hàn vẫn phải có. Hắn chắp tay cúi chào, nói, đa tạ tiền bối ban tặng tiên tuệ tri ân. Lời còn chưa dứt, lá cây bồ đề xào xạc, những cành cây mạnh mẽ như rồng ốn lượn tỏa ra từng điểm hung quang. Rõ ràng là bị tức giận không nhẹ. Ban tặng, nó vốn dĩ không hề có ý định ban tặng tiên tuệ, nhưng lại bị tên này không hiểu sao mà cướp được mất. Giang Hàn rụt cổ lại, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cây bồ đề. Lập tức, hắn bay lên không trung, nắm lấy hạt giống bồ đề tổ trong không trung mà mang đi. Vừa chạm vào, hạt giống bồ đề tổ này có cảm giác ấm áp, cầm trong tay lại giống như một khối ngọc cổ. Hơn nữa không hiểu sao, trong lòng đống nhiên bình tĩnh lại. Hơn nữa, ngộ tính dường như có chút lay động, như muốn tăng lên vậy. Xem ra hạt giống bồ đề tổ này quả nhiên không tầm thường. Đây là một thứ có thể nâng cao ngộ tính. Chương 533 vinh dự tộc trưởng. Chương 533 vinh dự tộc trưởng. Bồ đề tổ chủng, trong đó mang một chữ tổ. Tổ là gì? Cái gọi là tổ, có nghĩa là thủy tổ, kỳ thực chỉ cần nhìn từ cái tên cũng có thể thấy được đôi chút. Đây hẳn là những hạt giống đầu tiên của cây bồ đề. Lấy bồ đề làm gốc, lấy hạt giống ban đầu mà ngộ đạo. Thứ được thai nghén từ tiên tuệ của trời đất này, có thể tăng cường đáng kể ngộ tính và tâm cảnh của con người. Giang Hàn cảm nhận sâu sắc, vừa mới nắm sơ bộ trong tay, đã có xu hướng rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Hơn nữa, từ biểu cảm của đám sinh linh táng thổ này mà xem, hắn đại khái có thể nhận ra sự quý giá của vật này. Sắc mặt Giang Hàn hơi kỳ quái, hắn đến đây để khấu quan, sao đến cuối cùng lại còn được ăn được lấy? Đương nhiên, hắn cũng biết cây bồ đề kia đã gần đến bờ vực nổi giận, nếu không đi nữa, e rằng sẽ phẫn nộ mà chém ra tiên quang, đánh chìm tiểu đảo. Đến lúc đó, hắn khó tránh khỏi bị liên lụy. Ngay lập tức, bước chân Giang Hàn động, cả người bay vút rời khỏi tiểu đảo, cố gắng tránh xa cây bồ đề kia. Khoảnh khắc hắn rời khỏi tiểu đảo, xuất hiện trên lục địa, từng đạo quang hoa màu đen xé gió bay tới. Người dẫn đầu chính là Minh Tuyết, theo sau là Bạch Cốt Thượng Nhân, còn phía sau là một số lão quái vật khác của Táng Thổ. Bọn họ đã sống vô tận với nguyệt. Đây không phải là lời khoa trương, mà là thật sự đã sống vô tận với nguyệt. Khi còn sống bọn họ đã là đại tu sĩ. Sau khi thọ nguyên khô kiệt, hoặc bất ngờ bất lạc, vô tình được chôn cất trong Táng Thổ. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, thân thể mục nát lại một lần nữa sản sinh linh trí. Sau đó lại trải qua vô tận tuế nguyệt, một lần nữa tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Có thể nói như vậy, đám lao quái vật Táng Thổ công tham tạo hóa này đều đã chứng kiến trường hà tuế nguyệt. Thậm chí đối với rất nhiều đại sự kiện, bọn họ đều là người đích thân trải qua. Các tu sĩ Táng Thổ từng người trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên biểu cảm kinh ngạc. Nhiều đại nhân vật như vậy xuất hiện, đây có thể nói là đội hình siêu sao, đều là những cường giả bình thường khó gặp. Táng Thổ thập tam lão cùng với Bạch Cốt Thượng Nhân, điều này gần như tương đương với việc phần lớn nội tình của Táng Thổ đã xuất hiện. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Nghe nói ở sâu trong Táng Thổ, trong cấm khu sinh mệnh không ai chạm tới, không ai đặt chân đến, còn chôn cất vài vị tiền bối cấp hóa thạch cổ xưa. Những hóa thạch đó, tùy tiện xuất hiện một vị cũng có thể khiến huyền thiên tiên giới rung động. Đương nhiên, đối với tồn tại cấp bậc đó, không ai dám quấy rầy, trừ phi đối mặt với sự kiện lớn như Táng Thổ tan vỡ hoặc Táng tộc diệt vong, mới dám đi đánh thức những tồn tại đó chăng. Minh Tuyết gật đầu với Giang Hàn, cười nói, chúc mừng ngươi đã phá ba quan. Giang Hàn có chút ngượng ngùng nói, chỉ là may mắn thôi. Minh Tuyết không đáp lời, trực tiếp lườm Giang Hàn một cái. May mắn có thể liên tiếp khấu ba quan, hơn nữa mỗi quan đều đạt đến một cực hạn, nào có chuyện may mắn. Nếu đây là may mắn, e rằng rất nhiều tu sĩ Táng Thổ đều không có may mắn rồi. Bạch Cốt Thượng Nhân nhìn chằm chằm Giang Hàn, trong miệng phát ra tiếng chật chật nghiêm túc nói, vị tiểu hữu này lại là người sống, thật sự nằm ngoài dự liệu a, sao lại trông giống người chết vậy, lão phu từng cho rằng ngươi là người chết. Bạch Cốt Thượng Nhân và Giang Hàn nghiêm túc nói chuyện. Lời nói tuy có phần mạo phạm, nhưng sự kích động thể hiện ra rõ ràng. Dù sao Giang Hàn quá đặc biệt, tuy là còn sống, nhưng so với thiên phú của một số táng sĩ đã chết, còn khủng bố hơn, tức là trông giống người chết hơn cả người chết. Vì vậy, Giang Hàn có thể hiểu ý của Bạch Cốt Thượng Nhân. Nói đến đây, Bạch Cốt Thượng Nhân càng thêm kích động, hắn mở miệng nói với Giang Hàn, tiểu hữu, đúng rồi, không biết ngươi có hứng thú chết thêm một lần nữa không? Câu nói này của hắn không phải vô ý mạo phạm, mà là thật lòng muốn Giang Hàn chết một lần. Giang Hàn khi còn sống đã lợi hại như vậy, sau khi chết được chôn cất trong tổ địa của Táng Thổ bọn họ, phối hợp với các đại trận ôn dưỡng, một khi thành công sinh ra linh trí, thì thiên phú của hắn rốt cuộc sẽ nghịch thiên đến mức nào? Tuyệt đối trong tương lai có hy vọng sánh vai với Táng Tổ. Giang Hàn sắc mặt kỳ quái nhìn quanh, đám trưởng lao Táng Tổ này từng người nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng, dường như thật sự muốn hắn chết một lần. Đa tạ hảo ý của các vị trưởng lão, ta tạm thời còn trẻ, còn đang trên đường trường sinh, còn muốn tranh một cơ duyên tiên duyên, vấn đạo trường sinh. Giang Hàn luyện chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình. Lời này vừa nói ra, đông đảo trưởng lão, bao gồm cả Bạch Cốt thượng nhân, đều thở dài một tiếng nặng nề. Bọn họ còn muốn khuyên Giang Hàn chết một lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tuy rằng tiểu tử này chết một lần, lợi ích tuyệt đối lớn hơn, nhưng tiểu tử này phần lớn sẽ không chịu. Bọn họ tự nhiên biết, vô duyên vô cớ khiến người khác chết đi, ai mà chịu? Tuy rằng chết trong Táng Thổ, vẫn có cơ hội phục hồi, nhưng sự phục hồi này là một loại phục hồi khác, không phải chết đi sống lại, chỉ là trong thân thể cũ lại sinh ra linh trí mới. Dù sao đi nữa, điều này cuối cùng cũng không phải là nguyên bản nữa rồi. Bạch Cốt thượng nhân đánh giá Giang Hàn, hệt như đang đánh giá một khối ngọc thô tuyệt thế và một náo vật. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu cây Bồ đề đã ban cho tiểu hữu Bồ đề tổ trùng, lão phu không cho gì thì có chút không hợp lý. Thế này đi, ban cho tiểu hữu thân phận Táng Thánh tử thì sao? Chưa đợi Giang Hàn đáp lời, hắn đã lập tức phân phó một trưởng lão đi lo liệu, chuẩn bị cho Giang Hàn được ghi vào tộc phủ của Táng tộc bọn họ. Giang Hàn sắc mặt kỳ quái, tình huống gì đây? Phải biết một điều, hắn hiện tại còn chưa đồng ý đâu. Hơn nữa, điều này ít nhiều có chút vội vàng phải không? Bỏ qua những thứ khác không nói, Táng Thánh tử có thể nói là thân phận vô cùng tôn quý, cứ thế tùy tiện ban cho sao? Hơn nữa còn không cho hắn thời gian suy nghĩ. Thấy Giang Hàn trên mặt dường như không hài lòng lắm, Bạch Cốt thượng nhân suy nghĩ một chút, nói, tiểu hữu dường như không hài lòng lắm. Ừm, nghĩ kỹ lại thì thân phận Táng Thánh tử này dường như vẫn không xứng với tiểu hữu. Thế này đi, ta lại ban cho ngươi thân phận trưởng lão vinh dự. Lời vừa dứt, toàn bộ sinh linh Táng Thổ xung quanh đều chấn động, từng người hít một hơi Táng khí lạnh, đồng tử trợn tròn, thậm chí có người con mắt mục nát còn rơi xuống đất. Trưởng lão vinh dự, địa vị này không phải tùy tiện nói ra là được. Nếu Táng Thánh tử bị người khác chém giết khi ra ngoài, Táng tộc bọn họ chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng không nhất định thật sự sẽ liều chết. Nhưng trưởng lão vinh dự thì khác, một khi thân tử thì tương đương với tộc trưởng thân tử, tương đương với việc tuyên chiến với tộc trưởng, mà đến thời điểm mấu chốt này thì thật sự sẽ liều chết với nhau. Mọi người không hoàn toàn kinh ngạc về thân phận trưởng lão vinh dự, bọn họ càng kinh ngạc về nguyên nhân phía sau. Bọn họ không khỏi suy đoán, thiên phú của tên gia hỏa trước mắt này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Tộc trưởng của bọn họ là một lao giang hồ tuyệt đối, ai cũng phải tinh danh, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ ban cho cái gọi là trưởng lão vinh dự. Điều này rõ ràng là muốn lôi kéo tu sĩ trước mắt. Hơn nữa tu sĩ trước mắt này có giá trị sánh ngang với trưởng lão vinh dự, nếu không sao có thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt này chứ. Lúc này Giang Hàn chỉ cảm thấy một đầu hai lớn, sao những chức danh trên người hắn càng ngày càng nhiều vậy? Trước là Táng Thánh tử, sau đó lại là trưởng lão vinh dự. Tuy hai chữ tộc trưởng được đội thêm hai chữ vinh dự, nhưng trọng lượng thực tế trong Táng Thổ rất lớn. Đây mới là vấn đề mà Giang Hàn lo lắng, bởi vì nhân quả trong đó lớn đến đáng sợ, không phải chỉ bằng vài lời là có thể cắt đứt được. Vừa định từ chối, nhưng lúc này chỉ thấy trong lòng bàn tay của Bạch Cốt thượng nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện một trang pháp chỉ màu đen. Pháp chỉ này khắc ấn hai con tổ long mục nát. Theo pháp chỉ từ từ mở ra, hai con tổ long mục nát này sống động như thật, lại dần dần chém đi khí mục nát, như muốn sống lại vậy. Đi! Bạch Cốt thượng nhân tung lên, pháp chỉ màu đen lập tức xông lên trời cao. Ta Bạch Cốt thượng nhân, với thân phận tộc trưởng của Táng Thổ nhất tộc, ban cho Giang Hàn thân phận trưởng lão vinh dự, cùng với Táng Thánh tử, đặc biệt khẩn cáo thượng thương cùng với liệt tổ liệt tông của Táng Thổ. Theo âm thanh rơi xuống, pháp chỉ màu đen kia lập tức bốc cháy. Không lâu sau, liền cháy thành tro, hóa thành tro bụi màu đen. Hơn nữa những tro bụi màu đen này không ngừng bay lượn, như những đợt sóng đen nhấn chìm một phía. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bất cứ nơi nào những tro bụi này bay tới, trời đất ở đó liền chìm vào bóng tối. Tốc độ lan tràn của tro bụi cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay xa hàng vạn dặm. Một cảnh tượng kỳ quái và ly kỳ cứ thế diễn ra. Không gian hàng vạn dặm này lập tức chìm vào một màu đen kịt. Các tu sĩ ở đây, bất kể là ai, đều dừng lại hành động trong tay. Bọn họ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Ngày tận thế đến rồi sao? Hừ, chuyện gì vậy? Đông đảo tu sĩ lập tức xôn xao. Chuẩn. Khi pháp chỉ màu đen cháy xong, một âm thanh lạnh lùng vô cùng nổ tung vào lúc này. Nói xong, một cây hồn phiên tản ra tử khí nồng đậm xé rách hư không, giáng lâm trước mặt Giang Hàn. Táng Thánh tử của tộc ta tự nhiên phải có pháp bảo hộ đạo, Ban Tiên Vương Phiên, cây phiên này có 99 tôn tiên vương hồn. Chương 534 muốn dùng bao nhiêu, liền dùng bao nhiêu, chương 534 muốn dùng bao nhiêu, liền dùng bao nhiêu, hai chữ ban thưởng vừa thốt ra, bầu trời đen kịt liền vang lên tiếng sấm cuộn cuộn. Dường như lời hắn nói chính là hiện thân của quy tắc đại đạo. Ầm. Bầu trời đen kịt bị xé toạc, một lá hồn phiên màu tím lơ lửng trước mặt Giang Hàn. Tiên Vương Phiên, đúng như tên gọi, những tiên hồn trong lá hồn phiên này đều là cao thủ cấp bậc tiên vương. Con đường tu tiên chia thành địa tiên, chân tiên, kim tiên, đại la huyền tiên, tiên vương, tiên chủ, tiên tông, tiên đế, tiên tổ. Trong đó, tu vi tiên vương đã không hề yếu. Lá phiên này lại chôn vùi nhiều tiên vương như vậy sao? Ngay cả Giang Hàn, người đã thấy vô số bảo vật tốt, lúc này trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Có bảo vật bậc này ban thưởng, dù có dính một chút nhân quả, dường như cũng không phải là không thể. Nhìn Tiên Vương phiên tỏa ra khí tím trước mắt, Giang Hàn bỗng cảm thấy khô khốc cổ họng. Hắn vươn tay về phía trước. Tiên Vương phiên như đã nhận chủ, lập tức bay vào tay hắn. Trong khoảnh khắc, một cảm giác hòa quyện như nước với sữa tự nhiên nảy sinh. Dường như lá hồn phiên này chính là một phần cánh tay và nhục thân của hắn. Trong thương cung, ý đen lan tràn, dường như có một tồn tại vô thượng đang lơ lửng, từ trong cõi hư vô nhìn xuống mặt vận. Lễ Thành. Lời này vừa dứt, ý đen ngập trời như thủy triều lập tức tiêu tán. Những tu sĩ bị ý đen bao phủ lập tức cảm thấy sự áp lực trong lòng tan biến. Thân thể của họ không còn bị đè nén như núi, mà có thể hoạt động. Từng người một đứng dậy từ tư thế phủ phục. Đến lúc này, trên mặt họ vẫn còn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đối với những gì vừa trải qua, hiển nhiên họ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Từ trước đến nay, họ luôn nghe nói táng thổ vô cùng thần bí, ẩn chứa sự khủng bố lớn. Bây giờ xem ra, quả thực là như vậy. Chỉ là sắp phong một táng thánh tử thôi, mà đã có thanh thế lớn đến vậy sao? Đồng thời, họ cũng vô cùng tò mò về cái gọi là táng thánh tử kia. Rốt cuộc là tu sĩ nào có thể được ưu ái như vậy? E rằng huyền tiên tiên giới sẽ có thêm một tu sĩ cấp thấp hành hành. Ban thưởng tiên vương phiên. Tiên vương phiên là thứ gì? Tùy tiện vẫy một cái, liền có thể vẫy ra 99 tiên vương. Chẳng phải là có thể đi ngang sao? Hơn nữa, nhìn thái độ của táng thổ, dường như muốn hết lòng bảo vệ vị táng thánh tử mới này. Thế lực của táng thổ không thể xem thường. Và các tiên vực đáng sợ của huyền thiên tiên giới đều duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Dù sao, không thiếu những nhân vật lớn rất quan tâm đến táng thổ. Cũng tính toán cho hậu sự của chính mình. Nghĩ rằng sau khi mình bỏ mạng, đến táng thổ để phục sinh theo cách khác, nghĩ rằng sẽ sống lại một đời nữa. Bên kia, khu vực ngoại vi táng thổ. Lúc này, một lao giả đang kéo theo một cỗ quan tài vàng mà đi. Lao giả toát ra tu vi cấp tiên vương. Dọc đường đi, những linh thực xung quanh phát ra tiếng xào xạc, đó là khúc ca cuối cùng trước khi sự sống chấm dứt. Phàm là những gì xuất hiện trong phạm vi 100 trượng bên ngoài cơ thể hắn, một chút sinh cơ cũng không còn. Vì vậy, trên đường đi, những cây cỏ nhỏ, cổ thụ đều khô héo. Đừng nói là những vật chết này, ngay cả một số tu sĩ cấp thấp cũng không thể chống đỡ được, sẽ bị táng khí này quấy nhiễu. Lao giả mặt vô cảm, chỉ cúi đầu, kéo quan tài vàng, như một con trâu giả không biết mệt mỏi. Hắn không chọn ngựa không, mà là từng bước tiến về phía trước, đối với điều này có một sự cố chấp khác thường. Nhưng kỳ lạ là, một tu sĩ táng thổ mạnh mẽ như vậy, trên trán lại bị người ta khắc một chữ tù mờ nhạt. Lúc này, chữ tù này càng gần táng thổ, màu sắc của nó càng trở nên tươi sáng. Đến lúc này, đã giống như màu tươi. Từng luồng lực chấn áp từ chữ tù đó phóng ra, chấn áp lão giả kéo quan tài. Trên mặt lão giả kéo quan tài lộ ra vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh liền cắn răng nhẫn nhịn. Nếu có tu sĩ táng thổ ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Không vì điều gì khác, chỉ vì người này chính là trưởng lão táng thổ năm xưa, Tả Thập Tam. Chỉ là những năm đầu, Tả Thập Tam đã phạm phải quy tắc của táng thổ, nên bị trục xuất khỏi táng thổ. Lúc này lại trở về sao? Lúc này, Tả Thập Tam thần sắc âm trầm nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng. Không thể nào, thanh thế lớn như vậy, sao có thể là sắc phong táng thánh tử chứ? Táng thánh tử đã được sắc phong, vậy người nằm trong cỗ quan tài mà lao phu kéo là ai? Táng thổ bây giờ thật sự là loạn, ngay cả táng thánh tử cũng dám tùy tiện sắc phong, thật giả cũng không xem xét sao? Tả Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng, trong mắt hắn, người mà cỗ quan tài hắn kéo mới là táng thánh tử thật sự. Đợi lao phu trở về táng thổ, cái tên táng thánh tử giả mạo chó má kia, lập tức cút đi. Nói xong, Tả Thập Tam lập tức nóng nảy, cũng không kéo nữa, mà là trực tiếp nâng cỗ quan tài vàng lên, ngự không bay đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa để trở lại táng thổ. Lần trở về này, hắn muốn triệt để chém giết kẻ thù cũ. Không vì điều gì, chỉ vì hắn đã tìm thấy táng thánh tử thật sự. Ngay trong cỗ quan tài vàng này, bên kia, Giang Hàn cất tiên vương tiên đi, trái tim đang đập thình thịch cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Nhìn thấy hắn có thể bình tĩnh lại ngay lập tức, khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ như vậy, Bạch Cốt thượng nhân gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu không có gì bất ngờ, con cháu này trong tương lai nhất định sẽ trở thành một tu sĩ mạnh mẽ công thành danh toại. Thực ra, một tu sĩ có tương lai hay không, chỉ cần nhìn tâm cảnh của tu sĩ đó là đủ. Nếu không có tâm cảnh đủ mạnh, tu sĩ như vậy cả đời khó mà thành đại khí. Bạch Cốt thượng nhân cười cười, càng thêm hài lòng. Táng thánh tử đây là chuẩn bị mở ra hoàng kim táng thổ, định trọng tố nhục thân sao? Thân xác của hắn vẫn còn hơi bất thường, bởi vì đối với hắn mà nói, Giang Hàn thực sự không cần thiết phải trọng tố nhục thân nữa, trực tiếp chết thêm một lần là được rồi. Ừm. Giang Hàn nghiêm túc gật đầu, hắn phá rồi lập, vốn dĩ là để trọng tố nhục thân mạnh nhất. Đến lúc đó, phá vỡ mọi gông xiềng, một lần thành tiên, giải quyết hậu quả của việc lén lút lên tiên giới. Bạch Cốt thượng nhân nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình sẽ toàn lực ủng hộ Giang Hàn. Toàn lực ủng hộ. Nghe vậy, mắt Giang Hàn đột nhiên sáng lên. Trong quá trình trọng tố nhục thân, hắn chắc chắn sẽ cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đến lúc đó không biết táng thủ có thể hỗ trợ một hai hay không. Vạn táng kiếp thể của hắn có thể nói là có mắt thấy, đáng sợ đến mức kinh khủng. Đơn giản là một cái hố không đáy, loại không bao giờ lấp đầy được. Trong khoảng thời gian ở tiên giới này, hắn đã nhận được không ít bảo vật tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút. Ngay lập tức, Giang Hàn ôm quyền mở miệng, khu khụ, đã tộc trưởng đã lên tiếng, vậy vạn bối cũng không tiện từ chối nhiều. Nhục thân của vạn bối hơi khó ăn, nếu tộc trưởng chịu hỗ trợ một hai, vạn bối vô cùng cảm kích. Bạch Cốt thượng nhân sửng sốt một chút, nhưng không nghi nhiều, nhục thân khó ăn. Nhục thân còn chưa đến cảnh giới tiên, có thể khó ăn đến mức nào? Hắn trực tiếp đồng ý việc cấp phát tài nguyên trong tộc cần có quy trình, lão phu có thể tặng trước cho tiểu hữu cần bao nhiêu, cứ dùng là được. Nói rồi, đưa cho Giang Hàn một trận pháp nhỏ. Trận pháp nhỏ này kết nối với túi trữ vật của hắn, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là Giang Hàn muốn dùng bao nhiêu, cứ dùng bấy nhiêu. Chương 535 Giang Hàn kết trước. Chương 535 Giang Hàn kết trước. Song thủ tiếp lấy tiểu hình trận pháp mà Bạch Cốt thượng nhân ban tặng, thần sắc Giang Hàn nhất thời có chút ngượng nghịu, rốt cuộc vẫn không tiện nhận lấy. Nhưng Bạch Cốt thượng nhân lại kiên quyết nhét vào tay Giang Hàn. Đồng thời vô ngực, vô cùng hào phóng nói, "Ai, với tư cách là tộc trưởng một tộc, lão phu tung hoành vô tận tuyết nguyệt, nói theo cách bình dân, đó chính là tổ tiên ta, cũng đã từng sán lạn vô cùng. Huống hồ, tu vi của tiểu tử ngươi hiện tại còn chưa cao, chỉ điểm cảnh giới này, dù có ăn uống thả cửa, để ngươi đại ăn đại uống, rốt cuộc có thể tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Chẳng lẽ ta, một tộc trưởng tăng thổ, tung hoành bao nhiêu tuyết nguyệt, lại có thể tiếc nuối chút tài nguyên này?" Bạch Cốt thượng nhân càng nói càng hăng, và nghiêm túc nói, "Lão phu chỉ cần tùy tiện lộ ra một chút, cũng đủ để ngươi ăn no uống say rồi." Lời đã nói đến mức này, không khí đã được đẩy lên. Giang Hàn cảm thấy nếu mình còn từ chối nữa, thì có vẻ hơi không hiểu nhân tình thế thái rồi. Đa tạ tộc trưởng. Giang Hàn ổn quyền. Sau đó nhanh chóng giấu tiểu pháp trận đó vào trong tay áo, sợ Bạch Cốt thượng nhân hối hận mà lấy lại. Giờ phút này, Bạch Cốt thượng nhân hơi cảm thấy sự việc bắt đầu có chút không đúng, nhưng vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão phu chuẩn bị đánh phá thiên địa tử môn này, đưa ngươi vào Hoàng Kim Táng Địa. Đương nhiên, trong quá trình này sẽ đi kèm với một số chuyện kỳ quái, ví dụ như chiếu rọi tiền thần kim thế của ngươi, vờ hay giữ vững tâm cảnh của chính mình, đừng hoảng loạn là được. Sau khi căn dặn một số điều cần chú ý, Bạch Cốt thượng nhân hít sâu một hơi. Toàn thân tu vi của hắn bỗng nhiên vận chuyển, từng đạo khí tức lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra. Phía sau hắn, rõ ràng hình thành một đạo tiên hoàn. Chỉ có điều, đây là tiên hoàn màu đen. Tiên hoàn màu đen chiếu rọi phía sau Bạch Cốt thượng nhân, khiến hắn được tôn lên như thần ma. Cùng lúc đó, uy áp tiên vương khủng bố quần quần bộc phát. Dưới uy áp này, mây trắng trên trời cao lập tức tan biến, giữa thiên địa, vạn dặm cung mây, xanh biết một màu. Giang Hàn lặng lặng nhìn, thần sắc trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã dậy sóng. Thì ra, đây chính là thực lực cấp bậc tiên vương sao? Không thể không nói, quả thực rất mạnh. Đối với thực lực của tiên vương, hắn đã có một nhận thức sâu sắc hơn. Đây là một cảnh giới không thể địch lại. Bức tường cảnh giới quá dày. Đương nhiên, nếu hắn động dụng tiên vương phiên, liều cái giá tiên vương phiên hư hại, có lẽ có thể trọng thương Bạch Cốt thượng nhân. Đương nhiên, chỉ là trọng thương mà thôi. Bởi vì thực lực của Giang Hàn còn xa mới đạt đến trình độ có thể đối đầu với cao thủ tiên vương cảnh. Cho nên, hắn không thể giữ chân cường giả tiên vương cảnh, chỉ có thể dựa vào uy lực pháp bảo, trọng thương đối phương mà thôi. Giang Hàn rất tỉnh táo biết rằng, tiên vương phiên này chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi, còn xa mới đạt được sự hoành hành bá đạo thực sự. Hô. Giờ phút này, Bạch Cốt thượng nhân nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Hắn cong lưng, bàn tay ầm một tiếng ấn xuống mặt đất, trong khoảnh khắc, vô tận đại địa của Táng Thổ bắt đầu nứt ra. Từng khe nước khổng lồ mở ra, trải dài trên mặt đất, sâu không biết bao nhiêu vạn trượng. Chỉ thấy khí táng mở mịt bao phủ, giống như hắc động nuốt chửng người. Chỉ mới qua một lát, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên. Một luồng phong mang hùng vĩ từ dưới vực sâu xông ra, trong màn sương đen vô cùng rõ ràng. Đó là một vật trắng. Trong khoảnh khắc, một con bạch cốt cự long khổng lồ và dài ngoằng từ trong vực sâu bay lên. Từng đám mây đen hiện lên trên móng vuốt của nó. Cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ Táng Thổ đều trong lòng thoát một cái. Bọn họ biết, trong Táng Thổ chắc chắn đã từng chôn cất chân long, nhưng chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ theo cách này. Con bạch cốt cự long đó bay lên cửu thiên, sau đó từng khối xương trắng trên người nó tách rời ra, rõ ràng là đang giữa không trung cấu tạo thành một cánh cổng. Những khối xương này, từng khối trông dữ tợn và khổng lồ. Chỉ nhìn thôi, đã khiến người ta có cảm giác chấn động tâm hồn. Thiên địa tử môn lại mở. Lúc này, bao gồm cả Minh Tuyết cùng 13 vị trưởng lão Táng Thổ đều cùng nhau ra tay. Pháp lực của bọn họ cùng nhau đánh vào cánh cổng xương trắng đó. Bị pháp lực mênh mông như vậy rót vào, cánh cổng xương trắng ầm một tiếng, cuồn cuộn sinh ra cuồn cuộn hoàng phong. Đúng vậy, gió vốn không có bất kỳ màu sắc nào, nhưng trước luồng gió của thiên địa tử môn này, mọi thứ lại có màu sắc. Hoàng phong chính là phong của Hoàng Tuyển. Khi hoàng phong gào thét bay ra, vong hồn do sát khí thiên địa hình thành bị hấp dẫn đến, từng tôn lượn lờ trên thiên địa tử môn. Hoàng Tuyển chi phong, Bạch Cốt chi môn, Thiên Sát chi hồn. Đây chính là thiên địa tử môn. Sau thiên địa tử môn, chỉ thấy một vùng tối đen như mực, giống như hắc động, căn bản không thể nhìn xuyên qua phía sau rốt cuộc có thứ gì. Điều này mang lại một loại sợ hãi vô định chưa từng có. Mà sau cánh cổng, chính là nối liền với Hoàng Kim Táng Thổ. Một khi vượt qua cánh cổng này, liền có thể nhìn thấy Hoàng Kim Táng Thổ trong truyền thuyết. Nghe nói trong Hoàng Kim Táng Thổ đó, có công hiệu khó mà tưởng tượng được. Có thể tái tạo nhục thân, thể hiện sinh cơ cực hạn. Trong khi cực kỳ tràn đầy sinh cơ, lại ẩn chứa tử khí, táng khí cực lớn, còn có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của vong linh. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, sắc mặt Bạch Cốt thượng nhân tái nhợt đi không ít. Hiển nhiên, cánh cổng thiên địa tử môn này tiêu hao rất lớn, ngay cả nhóm cường giả như bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Bạch Cốt thượng nhân cười nói, thiên địa tử môn đã mở rồi, tiểu hữu có thể thoải mái đi Hoàng Kim Táng Thổ hưởng thụ một hai rồi. Không thể không nói, cái chết thực sự là một quá trình vô cùng mỹ diệu. Với tư cách là một người đã từng chết và tái sinh linh trí, Bạch Cốt thượng nhân nói như vậy. Nghe vậy, điều này khiến thần sắc Giang Hàn hơi kỳ lạ. Dường như trong khu Táng Thổ này, chỉ có hắn là chưa từng chết, mà những tu sĩ khác, không ngoại lệ, tất cả đều đã từng chết một lần rồi. Ta sẽ cố gắng. Ho khan một tiếng, Giang Hàn nhón mũi chân, thân hình lập tức bay lên không trung. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía thiên địa tử môn. Bạch Cốt thượng nhân cùng với Minh Tuyết và một nhóm cường giả khác nhìn Giang Hàn Ngự không bay đi, trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ tò mò. Ngươi đoán tiền kiếp của người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Bạch Cốt thượng nhân hỏi. Luân hồi vạn thế, đây là thiên đạo tuần hoàn. Có người nói thế gian không tồn tại luân hồi, nhưng ở táng thổ của bọn họ quả thực có sự tồn tại của luân hồi, mà một khi bước vào thiên địa tử môn liền sẽ chiếu rọi ra hình ảnh tiền kiếp của hắn. Giang Hàn yêu nghiệt như vậy, độ tinh khiết huyết mạch quả thực đáng sợ. Trong lòng bọn họ có một ý nghĩ táo bạo, có lẽ Giang Hàn chính là kim thân của táng tổ, dù không phải táng tổ cũng có thể là một sinh linh táng thổ có địa vị cao trọng nào đó. Tóm lại, bọn họ đều nhất trí cho rằng thân phận của Giang Hàn vô cùng không hề đơn giản, còn không đơn giản đến mức nào bọn họ không biết, chỉ có thể chờ xem. Chương 536 Giang Hàn kiếp trước. Chương 536 Giang Hàn kiếp trước. Giang Hàn huyết mạch quá đặc thù, đơn giản thuần khiết đến không ra bộ dáng. Toàn bộ táng thổ bên trong căn bản liền không có một cái sinh linh có thể tại huyết mạch độ tinh khiết bên trên siêu việt Giang Hàn. Đen giai huyết mạch độ tinh khiết hoành đè ép từ xưa đến nay, cho dù là đếm kỹ tuế nguyệt trường hà đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy cái có thể cùng Giang Hàn huyết mạch độ tinh khiết so sánh vai. Cái này đã không gì sánh được chi tiếp cận với tổ trình độ, thậm chí tổ tới gặp được Giang Hàn huyết mạch độ tinh khiết còn tưởng rằng Giang Hàn là chính mình bản thể. Giờ khắc này vô số đạo con mắt đủ soát hội tụ tại Giang Hàn trên thân, bọn hắn rất muốn biết huyết mạch độ tinh khiết khủng bố đến cảnh giới như thế Giang Hàn nó kiếp trước đến tận cùng là bậc nào tồn tại. Tại từng đạo tò mò mắt hội tụ phía dưới, Giang Hàn đã đi tới thiên địa chi môn bên cạnh. Nhìn trước mắt thiên địa tử môn, hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm mặc không nói, trực tiếp cất bước đi vào. Và anh, tại Giang Hàn chân trước vừa bước thời điểm, từng đạo khí tức huyền ảo đột nhiên lan tràn mà đến, như là mạng nhện một dạng leo lên ở trên người hắn, muốn tìm tòi nghiên cứu thân thể của hắn nội bộ cơ chế, đồng thời ngắt lấy khí tức của hắn, còn có bộ phận huyết mạch mảnh vỡ. Giang Hàn cũng không có ngăn cản, ánh mắt của hắn đồng dạng mang theo hiếu kỳ sát thái. Người thật sự có kiếp trước lời nói này, hắn chỉ tin tưởng đương thời vô địch, đối với luân hồi cái này một giả thiết cũng không ưa. Nhưng là dựa theo táng thổ lý luận, luân hồi xác thực tồn tại. Bất quá có một chút điểm khác nhau. Táng thổ tu sĩ cho là, cái gọi là kiếp trước cũng không phải là chính mình ở kiếp trước. Ở kiếp trước thì là tương đối cụ thể, chính là đương thời một đời trước, mà táng thổ tu sĩ cho là kiếp trước thì là trước mặt mình đời đời kiếp kiếp trong luân hồi, cường đại nhất một đời kia. Ở kiếp trước, Giang Hàn rất xác định lai lịch của mình. Hắn đến từ Lam Tinh, nhưng là kiếp trước. Nếu như thật sự có lời nói, vậy hắn thật sự chính là không biết mình kiếp trước là ai. Giờ phút này, Giang Hàn thân thể tự chủ nở rộ tiên quang bảo hộ thân thể của mình, chống cự cỗ này dò xét. Giang Hàn thần sắc trong nháy mắt cổ quái xuống tới. Cái này hoàn toàn là thân thể tự chủ hành vi. Thân thể của hắn, so với hắn còn muốn cẩn thận, so với hắn còn sợ hơn nhiễm nhân quả a. Giang Hàn tranh thủ thời gian áp chế nhục thân bản năng, đồng thời vận chuyển toàn thân khí huyết, để cho mình huyết mạch mảnh vỡ bên mình, nở rộ huyết mạch áo nghĩa. Đây là hắn lần thứ nhất như thế hào phóng để cho người khác đi thăm dò nhìn thân thể của mình bí mật. Mà hắn, đồng dạng muốn dùng cái này hiểu rõ vạn mai táng cấp thể bí mật. Vạn mai táng cấp thể nhìn như là một loại thể chất, nhưng là tại Giang Hàn trong mắt, càng nhiều hơn là một loại nguyền rủa. Về phần vạn mai táng cấp thể cường hãn, hoàn toàn không phải ban ân, mà là nguyền rủa mang tới tác dụng phụ. Giang Hàn biết mình suy đoán này phi thường ly kinh bạn đạo, nhưng hiện thực hoàn toàn chính là dạng này. Càng là ly kinh bạn đạo đồ vật, thì càng gần sát tại chân tướng sự tình. Theo Giang Hàn bung ra đối với thân thể quản khống đằng sau, cái kia khí tức huyền ảo chính ngắt lấy huyết mạch của hắn mạnh mẽ, tiến hành tiếp trước thôi diễn. Cả đạo bạch xương cửa lớn tiếng oanh minh không ngừng, bắt đầu che kín vết rách, giống như thôi diễn Giang Hàn tiếp trước cần thừa nhận to lớn phản vệ. Lúc này, một đạo hào quang sáng chói từ thiên địa trong tử môn bắn ra, chiếu rọi tại Giang Hàn trên thân, cái bóng ra một cái bóng đến. Cái này một bóng dáng, cùng Giang Hàn có 9 phần tương tự. Cái này cùng bình thường bóng dáng không có quá nhiều khác nhau, bày ra trên mặt đất, rất là dài nhỏ. Ngay tại lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ nhìn thấy bằng phẳng bóng dáng, lại chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó trở nên lập thể. Cuối cùng vậy mà không phải cái bóng trên mặt đất, mà là đứng lặng ở giữa thiên địa. Tiếng gió vun vút vang lên. Cái này khẽ đảo ảnh đón gió biến lớn, trong khoảnh khắc tựa như cùng tiên địa pháp tướng một dạng, đỉnh tiên lập địa. Nó toàn thân đều là màu đen, thấy không rõ cụ thể dung nhan, để lộ ra cùng Giang Hàn 9 phần tương tự thần vận. Pháp tướng có một loại lớn lao uy nghiêm. Đầu hắn mang đế quan, chân đạp ngàn vạn đại giới, mắt rủ xuống ở giữa quan sát vũ trụ và tượng, liền cùng một tôn bá chủ thực sự đích thân tới mà đến. Uy thế như vậy, hình tượng như vậy, đánh thẳng vào ánh mắt, để cho người ta tê cả da đầu. Nhìn thấy tình này, ở đây táng thổ sinh linh, từng cái mở to hai mắt nhìn, miệng của bọn hắn mở ra, phi thường giật mình. Có người giật mình kêu to, nhìn xem cái kia một phi thường chèn ép pháp tướng, con mắt đều đang chảy máu, nói đây là pháp tướng gì? Không phải pháp tướng, đây là người này kiếp trước. Chân đạp vào giới, đầu đội đế quan, kiếp trước của hắn là một tôn đế giả sao? Đế giả tuần chính này, hắn có một loại gần như vô địch khí phách chỗ. Minh Tuyết nhìn xem cái kia nhất pháp cùng nhau, không biết vì sao, trong lòng của nàng nổi lên nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Phản phất tại vô tận tuế nguyện trước đó, nàng từng thấy chứng qua người này truyền kỳ. Về phần trên bạch cốt người, còn có một đám táng thổ trưởng lão, đều là thần sắc tán thưởng. Chậc chậc, bọn hắn nhìn không ra pháp tướng này lai lịch cụ thể. Nhưng liền một chữ, bá đạo. Thân là trưởng giả, thân là táng thổ trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không quản quá nhiều. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, như vậy liền có thể tiếp dẫn ngươi. Thời khắc này Giang Hàn đều không ngoại lệ, vạn chúng chú mục. Thường kia ánh mắt đều là nhìn về phía với hắn. Lúc này, Giang Hàn chính mình ngẩng đầu, có chút nhìn thoáng qua chính mình cái gọi là kiếp trước đằng sau, ánh mắt phức tạp. Hắn là không tin có luân hồi lời nói này. Sống ở ngay sau đó, sống ở đương đại, tin tưởng vững chắc chính mình một thế này vô địch, một thế này, hắn chỉ cầu không tiếc. Nhưng là nhất pháp này cùng nhau, thật đúng là cho hắn một loại không gì sánh được chi cảm giác quen thuộc. Phản phất, đây chính là hắn kiếp trước. Tâm ta kiên định, không tin luân hồi, chỉ tin tưởng vững chắc người sống một thế, không lưu tiếc nuối. Một khi tu sĩ tin tưởng có luân hồi thuyết pháp này, không nói trước mặt khác, chỉ là đạo tâm liền đã dao động. Đã có luân hồi, vì sao đương thời bại liền bại, cùng lắm thì luân hồi. Ý nghĩ như vậy, rất dễ dàng liền dẫn đường người đi hướng tiêu cực. Mà Giang Hàn không tin luân hồi, tin tưởng vững chắc muốn tự thân đến nay thế cường đại lên. Không có luân hồi, vậy cũng chỉ có thể đọ sức đương thời. Giang Hàn ánh mắt kiên định nhất chân, lập tức đi vào chân long xương cấu trúc mà thành thiên địa tử môn ở trong. Tại hắn đi vào đằng sau, cái kia to lớn, cực kỳ uy nghiêm pháp tướng tiêu tán, tựa như là Giang Hàn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Liền ngay cả khí tức cũng bị mất. Rất nhiều tu sĩ nhìn xem Giang Hàn đi vào hoàng kim táng thổ ở trong, trong mắt bọn họ hiếu kỳ, vẫn không có tiêu tán. Bọn hắn đều muốn biết, Giang Hàn tái tạo lục thân đằng sau, đến tuột cùng sẽ có cường đại cỡ nào. Bơi vào biển cả, sợ là muốn hóa rồng lạc. Có táng thổ tu sĩ nói như vậy. Cái này có cái gì tốt nóng mắt, mai táng thánh tử càng cường đại, vậy chúng ta táng thổ tương lai liền có vô hạn khả năng. Đúng vậy a, chán quá thay ta táng thổ. Đông đảo tu sĩ xì xào bàn tán. Bọn hắn không hề rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi mai táng thánh tử xuất quan. Tất cả trưởng lão thì là tán đi. Trên bạch cốt người dừng lại một hồi, đồng dạng rời đi, hoàng kim táng thổ bên trong, không có ngốc cái mấy năm, là không thể nào trở ra tới. Bất quá hoàng kim táng thổ bên trong thời gian trôi qua, cùng ngoại giới không giống với. Mà hắn đem tốc độ chạy điều đến cao nhất. Bên trong đi qua 1.000 năm, bên ngoài chỉ lần này đi qua 1 năm. Chương 537, thân như luân hồi. Chương 537, thân như luân hồi. Cất bước vượt qua bạch cốt chi môn, Giang Hàn chỉ cảm thấy toàn thân bị hắc vụ bao phủ. Trên thân là sền sệt, làn da hít thở không thông, cả người nặng nề không gì sánh được. Cũng may, cảm giác này chỉ kéo dài một lát. Chỉ chốc lát sau, liền đột nhiên tiêu tán. Hắn triệt để đi tới hoàng kim táng thổ. Trước đó, Giang Hàn coi là hoàng kim táng thổ bên trong hoàng kim chỉ là một loại hình dung tử. Hình dung mảnh này táng thổ rất chân quý, có thể so với tại hoàng kim. Nhưng bây giờ xem xét, chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì mảnh này táng thổ a, hắn là thật mẫu hoàng kim. Nếu là tham tiền đến nơi này, nhất định mở mắt không ra. Giang Hàn hai con mắt híp lại. Mặt đất màu vàng nóng giống như bông dương một dạng, lại tới đây, hắn cảm giác đầu tiên là trồng hoa màu. Ân, không sai, trùng. Đem chính mình trồng ở cái kia màu hoàng kim táng thổ ở trong, như là hoa màu một dạng, tái tạo nhục thân. Giang Hàn giáng lâm tại hoàng kim táng thổ bên trên, đồng thời chân đạp ở phía trên, chỉ cảm thấy mềm nhũn, thân thể phảng phất muốn lâm vào mảnh này hoàng kim trong thổ nhưỡng. Hắn không có trước tiên liền tái tạo nhục thân, mà là đi tại mảnh này hoàng kim trong thổ nhưỡng, đo đạc vùng thiên địa này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ cùng ngoại giới không giống với. Rất nhanh, Giang Hàn liền đã nhận ra một cái khác loại địa phương. A, lúc này, Giang Hàn phát hiện đến một chút chỗ không đúng. Hắn xuề bàn tay ra, nhìn một chút cánh tay của mình. Không có kinh mạch, mà là bạch cốt. Hắn phân ra một sợi tiên tức đi quan sát tự thân. Hắn hiện tại là một bộ hành tẩu ở trong đại địa bạch cốt. Hơi an ủi chính mình một chút, dù sao cũng so trước đó một đoàn huyết sắc cọp lông mạnh hơn đi. Nơi này thật sự chính là thần bí a. Đo đạc đến không sai biệt lắm, Giang Hàn cũng mệt mỏi. Chọn lấy một cái thuận mắt địa phương, lay lấy hoàng kim táng thổ, liền hướng trên người mình đóng đi. Theo bùn đất trên người càng ngày càng nhiều, Giang Hàn rất nhanh liền bị che kín ở cuối cùng chỉ còn lại có vươn ra hai cánh tay. Dứt khoát tay cũng co lại đến bên trong đi. Đến tận đây, Giang Hàn cả một cái thân thể hoàn toàn bị mai táng tại hoàng kim táng thổ ở trong. Giờ phút này, Giang Hàn vận chuyển trường sinh pháp, thế nhưng là mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, trực tiếp gánh không được, nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại một chớp mắt kia, hoàng kim táng thổ ở trong hào quang màu vàng nóng, nhanh chóng hướng về phía hắn bao phủ mà đến. Hắn cái kia màu trắng hài cốt, trùng sinh sinh ra một chút xíu màu đỏ. Tại cái kia màu đỏ phía trên, có máu ra đời. Theo huyết dịch càng ngày càng nhiều, ngưng tụ làm cục máu, từng bước một tiến hóa làm nhục thân. Đây là một cái một lần nữa sinh trưởng quá trình. Kỳ thật liền cùng trồng hoa màu không sai biệt lắm một cái để ý, từng bước một sinh trưởng, từng bước một tiến hóa, từng bước một hoàn thiện. Chỉ là quá trình này cần cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, mà tại hoàng kim táng thổ bên trong liền có được cái này cần thiên độc hậu điều kiện. Mà lại thời gian tốc độ chạy còn bị trên bạch cốt người điều đến cao nhất. Hiển nhiên dạng này quy cách viễn siêu rất nhiều người. Thời gian liền như vậy đi qua, xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Giang Hàn mai táng địa phương đã sinh ra cỏ non, không biết từ chỗ nào tới chim nhỏ ở đây nghỉ lại, nghỉ chân, chấn động rất xuống lông vũ ở trong cây giống. Từ từ cây giống mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời, chính nó liền có thể rơi xuống vô số cây giống. Những cây này trùng bị tham ăn con sóc nhặt lên, đại lượng vận chuyển về xào huyệt của mình. Trong đó có một ít vô ý rơi xuống đến trong góc, buồn bực đến con sóc nghe răng trợn mắt. Nhưng cũng may cây giống đủ nhiều, cũng là không cần như vậy tốn sức ba lạp đi nhặt lên. Không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp cây kia trùng cũng bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Giang Hàn chôn ở táng thổ bên trong, hồn nhiên không biết thời gian biến thiên. Trong chớp mắt, mấy năm liền đi qua. Ngay từ đầu đất nghèo đã trở nên rừng cây rậm rạp, đại thụ che trời liên miên một mảnh. Trong khoảng thời gian này, Giang Hàn nhục thân hình thức ban đầu đã đại khái rèn luyện đi ra. Toàn thân lưu chuyển lên cổ lão mà khí tức thần bí. Thân thể như vậy, viễn siêu di vãng, vạn mai táng cấp thể thông qua phá rồi lại lập đằng sau, hương vị càng tinh khiết. Hiển nhiên, nhục thể của hắn so dĩ vãng kinh khủng hơn. Nhục thân đại thể đã hoàn thành, thế nhưng là Giang Hàn còn không có tỉnh. Như trước vẫn là nhắm mắt lại, cả người một trận tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ. Bất quá, nhục thân nó đang hấp thu hoàng kim táng thổ lực lượng đồng thời, đồng dạng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một chút lực lượng. Những lực lượng này xông vào hoàng kim táng thổ ở trong, bị nguyên một phiến rừng rậm hấp thu. Cái này như là Giang Hàn làm mảnh này thảm thực vật phân bón một dạng. Giờ phút này, chuyện quỷ dị phát sinh. Mảnh này khu rừng rậm rạp đang hấp thu Giang Hàn lực lượng đằng sau, nhanh chóng trải qua luân hồi, lập tức đi vào vẻ tiêu giữa hè. Sau đó khô héo túc sát mùa thu, cuối cùng thì là sinh cơ không còn, khắp nơi trên đất khô số không mùa đông. Phản phất bọn chúng tại Giang Hàn trên thân hấp thu, không phải chất dinh dưỡng, cũng không là bốn mùa, mà là luân hồi. Bởi vì luân hồi biểu hiện tại những thảm thực vật này trên thân, chính là bốn mùa chuyển biến, mà ở cấp độ càng sâu phía trên thì là luân hồi. Phản phất Giang Hàn trong nhục thân, ẩn chứa kinh khủng luân hồi, đây là luân hồi chi thân. Lúc này, Giang Hàn mí mắt có chút mở ra. Hắn thức tỉnh. Đang thức tỉnh một chớp mắt kia, vô số tinh khí hướng về phía nhục thể của hắn vọt tới. Giang Hàn nhục thân ở vào ngưng tụ mà ra thời khắc sống còn, cần tiêu hao đại lượng tinh khí, mà lại Giang Hàn dự định, hoàn toàn không chỉ như thế, tính toán của hắn, đang ngưng tụ ra nhục thân một chớp mắt kia, đồng thời đem tu vi của mình đẩy lên địa tiên cảnh. Không sai, hắn dự định triệt để thành tiên. Tu hành nhiều năm, đơn giản chính là vì thành tiên. Một ngày này, Giang Hàn chờ quá lâu, chỉ có thành tiên mới xem như triệt để thoát khỏi sát phàm, mới có thể xưng chính mình là liệt tiên, mới có thể danh liệt tiên ban. Chỉ chốc lát sau, màu hoàng kim dòng lũ quần quần phóng tới Giang Hàn, dạng như vậy giống như là muốn đem Giang Hàn bao phủ lại ở một dạng. Chỉ là Giang Hàn hấp thu tốc độ càng là đáng sợ, bởi vì hai kiện đại sự đều bị hắn tụ cùng một chỗ, theo thứ tự là ngưng tụ nhục thân, còn có đột phá thành tiên. Lấy hắn bạn mai táng cấp thể liệu tính, đối với tài nguyên tiêu hao, không thể bảo là không khủng bố. Sau một tháng, Giang Hàn như trước vẫn là đang hấp thu táng thổ thiên địa linh khí. Quá chậm. Lúc này, Giang Hàn trực tiếp tế ra trên bạch cốt người ban cho pháp trận. Trên bạch cốt người nói, để hắn rộng mở bụng hấp thu. Người a, đến nghe quên. Đặc biệt là nghe trưởng bối lời nói, nghe liền không có sai. Lúc này, Giang Hàn không chút khách khí, trực tiếp đưa tay rơi vào trong pháp trận, bắt được một thanh tiên tài địa bảo. Và anh, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đập nát, hóa thành tiên lực hiện lên đến trong nhục thể của hắn. Giang Hàn nhục thân tách ra nhàn nhạt quang trạch, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn hấp thu. Giang Hàn tiếp tục đưa tay, phương châm chính một cái không khách khí, liên tục không ngừng tiên dược, đại dược, tiên đan bị Giang Hàn bắt đi ra, khoảnh khắc luyện hóa. Dù sao những này đều không phải là hắn, dùng không đau lòng. Huống hồ trên bạch cốt người đã tốt tâm lý xây dựng, sớm tại này trước đó, liền để hắn rộng mở bụng ăn. Lời của lão nhân, đến nghe. Chương 538, chết tiên kiếp cùng thành tiên cướp. Chương 538, chết tiên kiếp cùng thành tiên cướp. Giang Hàn đối với cái này không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, trực tiếp từ trong trận pháp ngắt lấy ra một nhóm lại một nhóm thiên tài địa bảo. Nhục thể của hắn liền giống như cái động công đáy, đến bao nhiêu, liền có thể lấp bao nhiêu. Căn bản cũng không cần lo lắng nhục thân sẽ bị no bạo. Vâng. Giờ phút này, đương theo lấy một tiếng oanh minh, khó có thể tưởng tượng kim quang áo ánh, còn có tiên quang từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Mà Giang Hàn nhục thân, hoàn toàn là những tiên quang này hội tụ chi điểm. Giờ phút này, Giang Hàn nhục thân triệt để thành hình. Nguyên một phó cơ thể tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, có một cỗ tiên thiên khí tức tại, phản phất là tiên đạo ẩn dưỡng mà ra. Về phần tại thể nội, thì là mai táng khí quay cuồng. Hiển nhiên, cái này một bộ nhục thân so với Di Vãng càng là cứng hãn. Bất quá, Giang Hàn trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo bình thản thần sắc, bởi vì chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mục tiêu mà thôi. Sau đó, hắn còn cần đem tự thân tu vi đột phá tới đất tiên cảnh. Lại đến, tan bước. Không nói hai lời, Giang Hàn liền mở ra pháp trận, lại lần nữa cầm ra một nhóm tiên dược hướng trong miệng nhét. Nhục thể của hắn dâng lên tiên quang, xoang mũi, miệng, da đầu này địa phương đều có xương mủ thoát ra. Những này tiên lực thật quá khỏe khoắn, có thể nói là một tề thuốc đại bổ. Toàn thân khí huyết đều tại vận chuyển, bên ngoài thân trình độ tại cái này một cỗ hừng hực phía dưới, tự nhiên sẽ bị bốc hơi rơi. Giang Hàn động tác trong tay liền không có ngừng qua. Những tiên dược này ngay từ đầu bắt đầu ăn, còn có cỗ thanh hương giống như mỹ vị tại. Nhưng là theo càng ăn càng nhiều, cuối cùng vai hàm đều cắn tê. Miệng đầy thanh hương, đã cảm thấy không còn thanh hương. Không thể không nói, trên bạch cốt người thật sự chính là hảo vô nhân tính. Pháp trận kết nối bảo khố, bên trong tiên dược tồn lượng rất nhiều, cầm nhiều như vậy, thế mà còn có. Một tôn tiên vương cảnh giới giấu số lượng, thật dọa người. Ngoại giới, trên bạch cốt người đứng ngồi không yên. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía mình hư không bảo khố không ngừng giảm bớt các loại tiên dược, cả một cái người kinh ngạc ở không phải, tiểu tử kia không phải còn không có thành tiên sao? Cứ như vậy có thể ăn. Đây chính là hắn mấy ngàn năm đến nay giấu hàng à, hiện tại chính lấy thật nhanh tốc độ giảm bớt. Thô sơ giản lược đoan chừng, đã không có hơn phân nửa. Không phải, gia hỏa này là thật còn không có thành tiên. Không thể nào. Còn không có thành tiên liền như vậy có thể ăn, nếu là thành tiên, còn đến mức nào? Trên bạch cốt người có chút tắt lưỡi. Mặc dù là bồi dưỡng mai táng thánh tử bỏ ra giá lớn bao nhiêu cũng không đáng kể, đồng dạng không đau lòng. Nhưng Giang Hàn như vậy có thể ăn, hoặc nhiều hoặc ít hay là để hắn có điểm tâm kinh run rẩy, mà lại càng quan trọng hơn là trong lòng có của hắn điểm không chắc, khả năng cả tộc tiến hành bồi dưỡng đều chưa hẳn có thể nuôi dưỡng lên cái này mai táng thánh tử. Ai, thật coi là nghịch như trời ạ. Ngay tại trên bạch cốt người lúc cảm khái, hắn trong bảo khố hàn tồn, triệt để không có. mấy ngàn năm đến nay tích lũy, thế mà bị một cái tuổi trẻ hậu bối cho toàn bộ hấp thu luyện hóa, mà đối phương thế mà còn không có cho ăn bệ bụng. Tin tức này nói ra, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người một chỗ ánh mắt. Trên bạch cốt trên mặt người lộ ra vẻ tò mò. Như vậy có thể ăn một tên tiểu tử, tu vi của nó đột phá tới đất tiên cảnh giới đằng sau, đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Hắn biết, Giang Hàn khả năng không phải mai táng thánh tử, nhưng hắn chính là đặt cửa tại Giang Hàn trên thân. Nhiều năm trước tới nay trực giác nói cho hắn biết, kẻ này một khi trưởng thành, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém gì cái gọi là mai táng thánh tử. Điểm này, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Từ hắn vô cùng lo lắng liền sắc phong Giang Hàn là mai táng thánh tử còn có vinh dự tộc trưởng thời điểm, liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn quyết tâm. Hắn là phi thường chi tướng tin Giang Hàn, cảm thấy Giang Hàn tương lai nhất định có thành tựu, tất có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, có lẽ có thể đăng đỉnh thường nhân không cách nào đăng đỉnh tu hành đỉnh phong. Ngay tại trên bạch cốt người suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong bầu trời, tiếng sấm cuộn cuộn. Như vậy thanh âm thật quá lớn, ở giữa thiên địa nổ tung, để cho người ta lỗ tai đều kém chút biết mất rồi. Tiếng vang này, không người có thể xem nhẹ, toàn bộ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn quét về phía thiên cung, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Cảnh tượng trước mắt, chỉ để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Đen, liên miên đen, vô tận đen, so với bọn hắn táng thổ nhan sắc còn muốn sâu loại kia đen. Lúc đầu táng thổ cực kỳ hùng vĩ, liền ngay cả trên bạch cốt người đều không dám nói mình đem táng thổ đều đi đến. Mà giờ khắc này, tại cái này táng thổ bên trong, ánh mắt của hắn chỗ cùng đều là tầng tầng mây đen. Tại cái kia tầng tầng mây đen ở trong, lôi quang lấp lóe, tiếp quang cuộn cuộn. Đây là thành tiên cướp. Bọn hắn giật mình. Ai thành tiên cướp? Chẳng lẽ là bọn hắn cái kia mới sắc phong thánh tử? Bọn hắn dò xét một chút thành tiên cướp khóa chặt vị trí, phát hiện thình lình chính là Giang Hàn vị trí. Giờ phút này, cho dù là trên bạch cốt người cũng không bình tĩnh. Chậc chậc, liền nối liền thành tiên kiếp đều khủng bố như thế, thô sơ giản lược thể ngộ một chút phía trên khí tức, e là cho dù là chân tiên tới, đều được hao tổn a. Cái này thật hay là địa tiên khái niệm sao? Trên bạch cốt người trong lúc nhất thời có chút hoang mang, là chính mình già. Chẳng lẽ hiện tại địa tiên cảnh hậu bối đều như vậy dữ dội? Hay là nói, chỉ có nhà bọn hắn mai táng thánh tử một người như vậy dữ dội? Chậc chậc, so lão phu năm đó đều muốn mãnh liệt à, cuối cùng vẫn là lão phu già, không còn năm đó lạc. Trên bạch cốt trong mắt người toát ra kỳ quang. Hắn không già, ngược lại còn tại lên cao kỳ, chỉ là nhìn xem già mua mà thôi, trên thực tế tương lai còn có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng đi ra. Nhưng là thấy đến Giang Hàn, lại là để hắn có loại tự thân đã cảm giác già mua. Bởi vì Giang Hàn trên người tinh thần phấn chấn, trên người tiềm năng, thật rất dễ dàng cũng làm người ta mặc cảm. Giờ phút này, thương khung đen kịt đến giống như mực nước một dạng. Mây đen tầng tầng chồng chất, hết thảy có tầng 18, nặng nề không gì sánh được. Tại đen kịt ở trong, thỉnh thoảng hiện lên quang mang. Trong mơ hồ, còn có lôi điện màu vàng, điện chớp năm màu chờ chút. Một cỗ cực điểm túc sát tự nhiên sinh ra. Dạng này cướp, xem xét liền không kém, thật rất là để cho người ta tuyệt vọng a. Lốt buốt, từng đầu lôi xả tại tàn phá bừa bãi, khóa chặt hoàng kim táng thổ phương hướng. Có thể Giang Hàn thân ở hoàng kim táng thổ bên trong, thiên kiếp này công kích không đến hoàng kim táng thổ bên trong, cho nên chỉ có thể ở ngoài giới tiếp tục tích xúc năng lượng, chờ đợi Giang Hàn vừa xuất hiện liền phát tiết ra cực điểm năng lượng đến. Giờ phút này, táng thổ bên trong tu sĩ từng cái ngẩng đầu nhìn thiên cung, bọn hắn đều là vong linh, cho nên đặc biệt e ngại tiên kiếp. Cái này tiên kiếp bọn hắn nhìn xem đều hoảng hốt, làm người bên ngoài đều như vậy, làm như vậy trong đó trải qua người đến tột cùng gặp phải cái gì? Không đối, lúc này không biết hai kinh hô âm thanh. Ngón tay của hắn run run rẩy rẩy chỉ hướng hoàng kim táng thổ vị trí. Đám người thần sắc hơi kỳ, ánh mắt tụ vào mà đi. Trong hắc nhiên, gặp được cái kia chân long cự cốt dựng đúc mà thành thiên địa tử môn, đồng dạng có lôi quang tại lan tràn. Chỉ bất quá, lôi quang này là hoàng kim táng thổ nội bộ. Tại hoàng kim táng thổ bên trong có thành tiên cướp, ở bên ngoài cũng có thành tiên cướp. Lúc này, trên bạch cốt người ngồi không yên. Đây là chết tiên kiếp còn có thành tiên cướp. Chương 539, công tử thế vô song. Chương 539, công tử thế vô song. Người sống thành tiên có thành tiên cướp, mà người chết thành tiên, kỳ thật cũng thế, đồng dạng có thành tiên cướp. Chỉ bất quá, cái kia không gọi thành tiên, mà gọi là muốn chết tiên. Nếu là tách đi ra nhìn, cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng ở cùng nhau, vậy liền trở nên tương đương chi quỷ quyệt. Tu sĩ gì như vậy kỳ quái? Đã có người sống thành tiên cướp, cũng có người chết chết tiên kiếp. Chẳng lẽ nói bọn hắn mai táng thánh tử, là một cái vừa chết lại sống tu sĩ? Trên đời này, lại có như thế chi mặt khác thể chất. Tối thiểu nhất, đối với trên bạch cốt người dạng này lịch sống vô tận tuế nguyện tồn tại, hay là chưa từng thấy từng tới dạng này kỳ dị người. Tiểu tử này thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Trên bạch cốt người mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn nuốt nhẹ một chút bàn tay, lộ ra có chút gấp gáp. Trên thực tế, cùng hắn dạng này sống vô tận tuế nguyện tồn tại, sớm đã đem tự thân ma luyện đến không có chút rung động nào trình độ. Hiếm thấy có một cái hậu bối có thể làm cho hắn sinh ra tốt như vậy kỳ chi tâm. Hoàng kim táng thổ bên trong, nơi này đồng dạng có kiểm chế thiên kiếp. Ngọc Tiên đứng tại Giang Hàn trên bờ bay, quỳ lấy hai đạo cánh, tất tất rung động, giống như áo choàng một dạng choàng tại sau lưng. Nó cái kia nho nhỏ con mắt nhìn về phía trước, tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Cái kia chết tiên kiếp, nó muốn nuốt. Giang Hàn đối với cái này một dăm nó Ngọc Tiên có chút im lặng. Cái này đều sinh linh gì a? Có thể ăn được hay không điểm tốt? Làm sao tận coi trọng những cái kia có không có? Chuyên môn ăn người chết kia đồ chơi. Chắc không được như vậy mệnh chung các hắn. Cảm tình cũng không phải là vật gì tốt ta. Thế nhưng là ngọc này ve liền cùng lại bị thuốc cao một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, vậy cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bất quá một lát sau, Giang Hàn liền không lại chú ý cái này một cái ngọc tiền, mà là đưa ánh mắt đặt ở cái này trước mắt chết tiên kiếp bên trên. Nghĩ không ra hắn chi thành tiền, vậy mà đã dẫn phát hai lần tiên kiếp. Sinh tử hai loại cướp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá, Giang Hàn thần sắc phi thường thông dong, đối với độ kiếp cái đồ chơi này, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Thậm chí đã tổng kết ra một chút kinh nghiệm đến. Độ kiếp thời cơ tốt nhất, chính là thừa dịp tiên kiếp còn không có hoàn toàn thành hình, ở tại không có chú ý thời điểm, liền xuất thủ đem nó quả quyết đánh tan. Dưới mắt cái này chết tiên kiếp, tựa hồ còn không có hoàn toàn thành hình. Hắn có thể nhìn thấy tại cái kia tầng tầng mây đen ở trong, một cái lôi hoạch đang nổi lên. Mà lôi hoạch thì là một trận lôi kiếp hạch tâm. Đem nó đánh nát, trên thực tế tác dụng không sai biệt lắm tương đương với vạn binh ở trong lấy địch đẹp trai thủ cấp. Vâng. Không nói hai lời, Giang Hàn mũi chân điểm một cái, lăng không mà lên đồng thời hướng về phía trước quanh sát mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn thân liền bắt đầu che kín lốp bốp lôi điện, to lớn tiếng nổ nổ tung. Tầng tầng màu trắng mây mù ở trên người hắn lan tràn, phản phất tại hóa rồng, tại đằng vân giá vũ, hành vân bố vũ. Không chỉ có như vậy, thời khắc này Giang Hàn, một thân hình dần dần mơ hồ. Trên cánh tay đột xuất từng mảnh quang mang ngưng tụ mà thành bảy rồng. Hắn vươn có hình rồng bàn tay, lôi điện oanh minh, các loại vương tôn lôi đạo chân ý tản phá bừa bãi. Phanh! Nương theo thế sét đánh không kịp bưng hai, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cái kia chết tiên kiếp lôi hoạch liền bị Giang Hàn ầm vang ở giữa bẻ vụn. Trong khoảnh khắc, đại lượng hồ quang điện lan tràn mà ra. Giang Hàn sợi tóc vũ động, quần áo bay phất phới. Toàn thân hắn trên dưới, bao quát mỗi một đầu sợi tóc đều bọc lấy màu bạc, màu vàng, ngũ thải xen lẫn lôi điện. Nhưng mà những lôi điện này căn bản là thương tới không được hắn nhục thân, bởi vì hắn từng tu hành qua lôi pháp, cũng từng tìm hiểu ra rất nhiều vương tôn lôi đạo chân ý đánh tan chết tiên kiếp đằng sau, không thể không nói, Giang Hàn khí tức lớn mạnh một mảng lớn. Khoảng cách chân chính tiên đã không gì sánh được chi tiếp cận, nhưng vẫn còn không tính là tiên. Ngọc Tiên liền đứng tại Giang Hàn trên bờ bay, nho nhỏ trong con ngươi lại cũng có bá đạo chi khí. Nó đang điên cuồng ngắt lấy những này chết tiên kiếp lực lượng, ăn đến gọi là một cái cặc cặc hương. Ngay từ đầu Ngọc Tiên toàn thân, bản thân liền rõ ràng ra xanh ngọc. Thế nhưng là giờ phút này, tại thôn tính rất nhiều chết tiên kiếp lực lượng đằng sau, lại từ cái bụng vị trí bắt đầu phát ra ngũ thải chi mang. Ngũ thải chi mang, đây chính là không đơn giản nhan sắc đã được vinh dự đạo chi nhan sắc. Nghĩ không ra ngọc này be, lại có như thế kỳ lạ công hiệu cùng tác dụng. Giang Hàn đột nhiên nhớ tới Minh Tuyết câu nói kia, nói Ngọc Tiên ở vào chưa hoàn thành hình thái giai đoạn tiến hóa, có lẽ thật đúng là có khả năng này. Từng bước một từ Ngọc Thiền bắt đầu tiến hóa. Giang Hàn nhịn không được đối với cái này một cái Ngọc Thiền coi trọng vài lần. Hô, độ người chết cướp đằng sau, còn có một trận người sống thành tiên cướp. Giang Hàn ánh mắt lóe lên, bước lên phía trước mà đi, rời đi Hoàng Kim Táng Thổ. Hắn muốn nên người sống thành tiên cướp, đánh nát thiên kiếp, triệt để thành tiên. Ngọc Thiền thì là triệt để đứng tại Giang Hàn trên bờ bay, không nguyện ý rời đi. Nó xem như ăn vào phúc lợi. Giang Hàn độ kiếp, mà nó ăn bể nát cướp, đây quả thực là đắc ý bị chắc. Giang Hàn trong lòng bài xích đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hơi nhắc nhở một câu như vậy. Ngay sau đó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt, thân nếu thật rồng mở dạng, khoảnh khắc liền xông ra Hoàng Kim Táng Thổ, chân thân đi tới ngoại giới. Mái tóc dài màu đen của hắn tự nhiên rủ xuống đến bên hông. Con mắt sáng ngời có thần, phản phất có thể xuyên thủng hư vô, khám phá hư ảo, thấy rõ ràng trong nhân thế hết thảy. Thời khắc này Cố Trường Sinh, khí chất quá xuất trần. Chỉ là vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tại thời khắc này, trở thành chân chính cụ tượng hóa. Không ít nữ tính vong linh tu sĩ, từng cái trừng lớn đôi mắt đẹp, con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem Giang Hàn. Nếu nói trước đó, Mai Táng Thánh Tử chỉ là một cái thân phận bên trên khái niệm. Như vậy tại lúc này, hoàn toàn khác nhau. Tại này một đám nữ tính vong linh tu sĩ trong mắt, Mai Táng Thánh Tử trở thành đẹp trai đại danh tử. Rất đẹp. Chớ hoa si, cho dù là lại đẹp trai cũng không phải ngươi. Giờ phút này, liền ngay cả Minh Tuyết cũng đều nhìn xem Giang Hàn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Bất quá, đối với những này bên ngoài biểu hiện, Giang Hàn hoàn toàn không thèm để ý hắn giờ phút này, chỉ có cái kia người sống chi kiếp. Dưới mắt thành tiên mới là một chuyện quan trọng nhất. Vâng. Tại Giang Hàn nhìn về phía người sống cướp thời điểm, cái kia người sống thành tiên cướp vô số lôi điện, trong nháy mắt có khóa chặt đối tượng. Trong khoảnh khắc, vô số lập lòe lôi điện, oanh minh ở giữa hướng về phía Giang Hàn chấn áp mà đến. Không thể không nói, một màn này thật là cực kỳ có thị giác lực chủ kích. Nơi mắt nhìn đến đều là màu đen mây đen. Tại cái kia vô tận mây đen phía dưới, phát sinh đáng sợ lôi bạo, vô số, đến không hết, điểm không hiểu lôi điện, một chút xíu tung hoành ở giữa, hướng về phía Giang Hàn bao phủ mà đến. Chương 540, đồ vật trong truyền thuyết chương 540, đồ vật trong truyền thuyết oanh. Tiếng sấm cuộn cuộn, thanh âm ngập trời. Cả một cái Táng Thổ tu sĩ đều có thể nghe được cái này đáng sợ tiếng gầm gừ. Đến mãi không hết lôi điện hướng về phía Giang Hàn bao phủ mà đi. Không sai, không phải bọn tới, mà là bao phủ mà đến. Đang ức hiếp mà đến trong nháy mắt đó, Giang Hàn chỗ đại địa, lốt buốt, lan tràn từng tia từng sợi, bệnh thành lưới lôi điện. Màu đen Táng Thổ bên trong, có không ít vừa chôn xuống thi thể. Tiếp lực thấm vào trong nháy mắt, liền hủy diệt đi một mảng lớn thi thể, gây mất bọn hắn khôi phục chi lộ. Đến tận đây, nhiều năm tu tiên công giá trạng, hết thảy đến đây im bặt mà dừng. Trên bạch cốt người các loại Táng Thổ một đám lao bất tử, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trong mắt bọn họ, dù sao trời đất bao la, không bằng Táng Thánh Tử độ kiếp lớn nhất. Trừ cái đó ra, mặt khác thứ gì, cũng chỉ là tổn thất nhỏ. Huống hồ, mảnh này thi thể đã sống chết, chỉ là bị chồng ở nơi này. Không nói trước có cơ hội hay không đản sinh ra linh trí. Huống hồ chết sống có số, dưới mắt này một đám thi thể được bị ách nạn, chuyện này chỉ có thể chứng minh một đám kia thi thể vô duyên thi tiết lộ. Như thế thiên kiếp không phải âm lôi à, mà là thuần dương lôi điện, là chuyên môn khắc chế âm thân. Bị dạng này thuần dương chi lực đánh kích, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Ân, đã lâu thiên kiếp khí tức a. Giang Hàn con mắt đột nhiên nhíu lại. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ còn không có triệt để thành tiên, nhưng hắn chiến lực đã sớm có thể khiêu chiến chân tiên. Thậm chí chân tiên với hắn mà nói, cũng không phải không có khả năng giết. Giang Hàn ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, trong khoảnh khắc, trên cánh tay nhanh chóng lan tràn rất nhiều lốp bốp lôi điện. Rất nhanh, một đầu tiên địa lôi long ngưng tụ mà ra. Lôi long nhìn sinh động như thật, rất thật không gì sánh được, cũng chân thực không khác nhau chút nào. Tại xuất hiện một sát na kia, liền gầm thét một tiếng, tại cái kia hiện ra vương tôn uy nghiêm. Minh Tuyết, còn có trên bạch cốt người các loại táng thổ lão bất tử con ngươi đều là co rụt lại. Bọn hắn tại Giang Hàn thi triển trên lôi pháp, người được một tia thuộc về lôi đạo bên trong vương đạo khí tức. Gia hỏa này, đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn a? Một cái nhìn xem cũng không lớn, còn rất là tuổi nhỏ tu sĩ, lại nắm giữ nhiều như vậy. Tại lôi long gào thét thời điểm, những cái kia phương xa bao phủ mà đến lôi điện triều dâng lập tức run rẩy một chút, giống bị cái này một cỗ khí tức chấn nhiếp ở trăm năm tu hành một khi thành tiên, cho dù là mảnh này trời, cũng không có thể ngăn cản lão tử. Giang Hàn ngón tay hướng về phía trước đột nhiên đè ép. Đạt được Giang Hàn chỉ lệnh lôi long, không còn có chút nào dừng lại, hướng về phía trước gào thét mà đi, trực tiếp tiến đụng vào lôi đạo triều dâng ở trong. Trong nháy mắt, liền xé rách lôi đạo triều dâng, ngạnh sinh sinh biến thành hai nửa. Lốt bốt phá toái hồ quang điện lan tràn ở đâu đều là, bị đánh trúng quá nát, du tán ở giữa thiên địa. Lúc này, giữa thiên địa thổi tới một trận gió, hô hô vang lên không ngừng, đem còn thừa còn không có hoàn toàn tiêu tán lôi điện chi lực hoàn toàn thổi tan. Ngay sau đó, lôi long thẳng lên chín ngày, đem còn lại mây đen hoàn toàn đánh nát. Đến tận đây, thành tiên cấp liền độ xong. Nếu là thành tiên cấp có linh trí lời nói, nhất định sẽ nhịn không được chửi mẹ. Thiên sát, mạnh như vậy, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, liền đem thiên kiếp đánh nát đến không còn hình dáng. Bọn chúng thiên kiếp, còn biết xấu hổ hay không? Mặt đi nơi nào? Tê, táng thánh tử thật không hổ là táng thánh tử a, quả thực là dữ dội đến không ra dáng. Không sai, thiên kiếp đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Lần thứ nhất nhìn thấy có người độ kiếp như vậy ngang tàng. Đông đảo táng thổ tu sĩ xì xào bàn tán. Bọn hắn nhìn xem Giang Hàn, con ngươi ở trong đều là chấn kinh. Đồng nhiên, bọn hắn con mắt dư quang liếc về một chút khó lường đồ vật. Chỉ thấy được bị thổi tan mây đen ở trong, tựa hồ có một chút kim quang đang nhẹ nhót. Chờ bọn hắn triệt để tập trung nhìn vào thời điểm, trực tiếp giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Bọn hắn không có nhìn lầm đi. Rất nhiều tu sĩ không chịu được rủi rủi con mắt, tại xác định không phải ảo giác đằng sau, khiếp sợ đến khó mà kèm theo tình trạng. Đồ vật trong truyền thuyết xuất hiện.